Chương 01, mở màn người đăng, cản xéo no hay cút ra ngoài cho ta, ta cổ gia không có ngươi dạng này bất học vô thuật phế vật. Đứng tại trong thư phòng cổ Trấn Đình một thân quân trang, lúc này chính giác uống họng, xông một cái bộ dáng cùng hắn giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi gầm hét. Mà người trẻ tuổi thì là một mặt vẻ mặt vô tội, lọt vào giận mắng sau đành phải sờ lên đầu, rời đi thư phòng. Gia chủ, vậy ta nếu không trước tiên đem thiếu gia đưa về học viện? Một quản gia bộ dáng nam nhân mở miệng hỏi tôi nói. Hắn biết, trước mắt vị này cổ gia gia chủ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ, mặt ngoài cứng nhắc, trong lòng vẫn là hy vọng cổ Lạc Trần có thể trở thành nhân trung lắm vượng. Không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần không ra khu vực an toàn, như vậy đại cá người không chết được. Cổ Trấn Đình tựa hồ còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trực tiếp đánh gậy hắn. Xoay người, ngồi vào trước bàn sách nhấp một ngụm trà, tức giận thần sắc hơi có vẻ bình phục. Trần Bình, trước giúp ta đem mới nhất dị thú phân bố bản đồ chiến thuật lấy tới, ta muốn an bài hạ ngày mai kế hoạch tác chiến. Được rồi. Trần Bình vừa muốn đi lấy địa đồ, bên hai liền quả nhiên địa chuyển đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm. Được rồi, vẫn là đem hắn đưa về học viện đi, đừng để hắn chạy loạn. Được rồi, gia chủ. Tên này người trẻ tuổi sở dĩ cảm giác có chút vô tội, hoàn toàn là bởi vì hắn tiền thân sở tác sở vi. Hắn tiền thân tên là Cổ Lạc Trần, một cái bị ký thác kỳ vọng cổ gia dòng độc đinh. Hai tháng trước vừa thi đậu số 3 dị năng học viện, có thể hắn khai giảng cùng ngày liền chạy khóa. Mặc dù sự tình đã qua hai ngày, nhưng y hiển nhiên bị học viện đem báo nhỏ bảo đến nhà bên trong. Vừa mới, cũng chính là bởi vậy mới bị hắn tiền thân phụ thân tốt đông nhiên nhóm. Tiền thân làm việc, người thời nay tiêu thai, chuyện này là sao a? Mà hắn đêm qua mới đi đến thế giới này, hắn vốn cho là mình vô ý thức đem một người đoạt xá, nhưng nhìn tình huống cũng không phải, bởi vì từ nơi này người khi còn sống cuối cùng hình tượng đến xem, cũng không phải là bởi vì hắn đoạt xá mà chết, mà là hợp lực mà kết thúc. Hắn không có xoắn xuýt tiền thân vì cái gì hợp lực, mà là xoắn xuýt tại sao mình lại chiếm cứ thân thể của người này. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình cùng người kia cùng tên? Hắn nhưng là tiên đế chi tử, nhất nhân chi hạ chúng sinh phía trên a. Nhưng bây giờ thân phận địa vị, thực lực cái gì mất giáo, càng làm cho hắn sụp đổ chính là thế giới này cùng tiên giới hoàn toàn ngăn cách, không những không cách nào tu tiên không nói, còn thảm tao dị thú xâm lấn dài đến trên trăm năm. Nhưng may mắn những người ở nơi này đã thức tỉnh dị năng, mới có thể dần dần cùng xâm lấn dị thú chống lại. Bất quá bây giờ, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn đã thử qua các loại biện pháp, tiên giới, hắn trở về không được. Kích nặng nghề tiếng thắng xe vang lên một trận bụi đất, cũng đánh gây hắn suy nghĩ. Một cỗ trải qua cải tiến dồn dập sở phèn tổng dừng ở Cổ Lạc Trần trước người. Thiếu gia, nên lên xe học viện. Trần Bình mở ra sau khi sắp xếp cửa xe, khiêm tốn nói. A, tốt. Hắn mở ra chân, dựa vào cơ bắp ký ức hơi có vẻ bụng về ngồi vào trong xe. Trên đường đi, xuyên thấu qua cửa sổ xe, xa xa liền có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt giống như sông núi đồng dạng cao ngất vách tường kim loại. Mấy tên lính võ trang đầy đủ đội vàng địa xuyên toa tại trong đường phố. Hai bên đường to lớn toàn bộ tin tức quảng cáo bình phong chính thông báo lấy sáng sớm tin tức, thứ ba khu vực an toàn bên ngoài, trường Bạch Sơn giám sát điểm báo cáo dị thường mãnh liệt năng lượng ba động. Đã có 3 chi cấp ác dị năng giả đi săn đội khẩn cấp đi trước dò xét. Trước mắt thế giới xa lạ cùng trí nhớ của đời trước dần dần trung hợp, để hắn có chút mờ mịt. Được rồi, đến đâu thì hay đến đó. Làm tiên đế chi tử, hắn từ đầu đến cuối minh bạch, thân phận địa vị tại thực lực tuyệt đối trước mặt là không thể thực hiện được. Niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn không cho phép hắn giống tiền thân đồng dạng bất ức. Cho nên, hắn phải hảo hảo hoạch định một chút ở cái thế giới này sinh tồn phương thức. Đầu tiên, đến cường đại thể phách. Tự mình thân thể này chỉ có một ít cơ sở nhất rèn luyện vết tích, xa không đạt được Cổ Lạc Trần tiêu chuẩn. Càng nghĩ, hắn liền nghĩ đến một thiên đỉnh cấp tiên pháp có thể giúp tự mình luyện thể. Đây là một thiên quan tượng pháp, vạn tượng tiên pháp. Thiên địa tồn đạo ngân, vạn vật đều pháp tướng, xem tận hoàn vũ tượng, phàm giả hóa trường sinh. Nhất cảnh, quan sơn chú hình quan sát xuống núi, dẫn đạo ngân nhập thể, này cảnh đại thành mà nếu như núi cao đạp đất mọc dễ, một chiêu một thức ở giữa tự mang thế như vạn tấn. Nhị cảnh, bản này quan tưởng luyện thể pháp có thể nói rất thích hợp hiện tại Cổ Lạc Trần, bởi vì tu luyện chỉ cần đi cảm ngộ thế giới này đạo vận, cũng không cần những cái kia quý hiếm lại phức tạp hao tài. Khu vực an toàn bên trong là khẳng định không có núi, muốn luyện thành quan sơn chú hình, vậy khẳng định muốn ra khu vực an toàn. Hoa Hạ có 9 cái khu vực an toàn, Cổ Lạc Trần ở tại chính là thứ 3 khu vực an toàn. Phía trước thân trong trí nhớ, phù hợp hắn yêu cầu, cũng chỉ có trường Bạch Sơn khoảng cách thứ 3 khu vực an toàn gần nhất. Có thể giống hắn loại này, ngay cả dị năng đều không có thức tỉnh, theo người khác ra khu vực an toàn hoàn toàn là muốn chết. Nhưng cũng may hắn còn có cổ gia đại thiếu cái thân phận này. Nuốt nuốt đầu, tự mình tựa hồ đến mượn cớ đi trường Bạch Sơn du lịch một chuyến. Được đưa đến học viện về sau, hắn tìm được gian kia trong trí nhớ phòng học. Sau đó tại các bạn học ánh mắt khác thường bên trong ngồi xuống trên vị trí của mình. Nghe nói Cổ Lạc Trần lại trốn học. Ai, người ta là cổ gia đại thiếu, căn bản không cần vì cuộc sống sau này quan tâm. Còn có 2 ngày liền muốn thức tỉnh dị năng, cũng không biết hắn hiện tại cái dạng này có thể thức tỉnh cái gì. Nếu là hắn thức tỉnh cái cấp dê dị năng coi như thật có trò cười nhìn. Ha ha ha. Các bạn học tiếng nghị luận rất nhẹ, nhưng lại y hiển nhiên không sót một chữ truyền đến Cổ Lạc Trần trong lỗ tai, cũng làm cho hắn từ người bên ngoài cái kia nhận thức được tự mình cái thứ nhất nhân vật, một cái bất học vô thuật, bị vô số người trở lấy đang thức tỉnh nghi thức bên trên chế rêu hoàng cố. Cái này tiết hóa là dị năng trận cơ sở, đạo sư giảng đều là chút khô khan lý luận tri thức. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới trước kia tiên đế lao cha tìm mấy cái lao đầu nói cho hắn trận pháp cấu tạo, lúc ấy nghe được lỗ tai hắn đều nhanh lên kén. Cái này khóa vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền để Cổ Lạc Trần lung lay buồn ngủ. Cũng không phải nghe không hiểu, mà là đối với hắn mà nói quá nông cạn. nghe 112 có thể sẽ không để cho người muốn ngủ mà. Cái này tiết khóa rốt cục tại dày vò bên trong kết thúc. Cổ Lạc Trần ghé vào trên mặt bàn, chính buồn bực ngán ngẩm thời khắc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đôi mượt mà trắng non chân dài. "Ngươi tốt, Cổ Lạc Trần." Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, đối đầu một đôi thanh tịnh như nước con mắt. Mái tóc dài và nóng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tựa như thiên sứ. Nữ sinh mặc giống như những người khác đồng phục, nhưng khí chất lại không giống bình thường. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng điệu đánh vào trên người nàng, phản phất vì nàng rắc lên một tầng ánh sáng nhu hòa lọc kính. Trong lúc giơ tay nhấc chân có loại không nói ra được thanh nhã. Nếu như ký ức không có phạm sai lầm lời nói, nữ sinh này được vinh dự bọn hắn lần này tân sinh nữ thần. Nữ sinh mỉm cười, tựa hồ lo lắng tất cả mọi người là bạn học mới, không nhớ rõ danh tự, liền nói bổ sung, "Ta là Tô Mộc Tuyết." Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, trên mặt biểu lộ trở nên có chút quái dị. Cái này hoàn cố hôm qua vậy mà cho nàng lấp một chương thư tình. Vừa nghĩ tới những cái kia buồn nôn từ ngữ, hắn hận không thể phiến tự mình hai bàn tay. Cái kia cùng thư tình không có chút nào dính dáng, nội dung tất cả đều là hoàn khố trần trụi của giỡn. Trọng điểm nhất là danh tự còn viết sai, viết thành Tô Mộc Mưa. Nếu là Tô Mộc Tuyết ở trước mặt mọi người trực tiếp vạch trần chuyện này, vậy hắn nhân vật bắt đầu quả thực là địa ngục độ khó. "Ách, cái kia, Tô đồng học, ngươi thấy tấm kia thư tình rồi?" "Ừm, thấy được." Tô Mộc Tuyết thanh âm rất nhẹ, ánh mắt thản nhiên không có trốn tránh, nhưng cũng mang theo một loại siêu việt tuổi tác trầm tĩnh. "Hiện tại ta không cách nào đáp lại tâm ý của ngươi, bởi vì tại nhìn nữ tình trường trước đó ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi hoàn thành." Cổ Lạc Trần trừng mắt nhìn, không có nên đón trong dự đoán băng lãnh cự tuyệt, lời nói ở giữa ngược lại là lưu lại điểm chỗ trống. Bất quá, lại tựa hồ như có chút mập mờ. "Chuyện trọng yếu hơn?" Hắn chú ý tới Tô Mộc Tuyết trong lời nói chôn xuống móc, trực tiếp đạp đi lên. "Đúng thế." Tô Mộc Tuyết khẽ bước cằm, ánh nắng tựa hồ tại nàng quanh thân trong vầng sáng hơi nhúc nhích một chút. "Ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành cựu giai dị năng giả, đi." Tô Mộc Tuyết không có đem nói cho hết lời, nhưng Cổ Lạc Trần dùng cái mông nghĩ cũng biết, muốn đạt tới nhân loại đỉnh tiêm dị năng giả trình độ mới có thể đi làm sự tình, lại nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, Tô Mộc Tuyết đối Cổ Lạc Trần lộ ra một cái lễ phép mà mang theo ấy nãy mỉm cười, nụ cười kia tại chỗ man trong mắt đơn giản sạch sẽ thuần túy, như là sơ tuyết. Sau đó, không đợi Cổ Lạc Trần lại nói cái gì, Tô Mộc Tuyết liền ưu nhã quay người, đồng phục váy xẹt qua một đường vòng cung, bộ pháp nhẹ nhàng rời đi. Cổ Lạc Trần nhìn xem Tô Mộc Tuyết cái kia rời đi tươi đẹp thân ảnh, sờ lên cái mũi. Tô Mộc Tuyết cuối cùng nói lời, tuyệt đối là cho hắn chôn xuống một cái càng lớn móc. Thật không biết mình bây giờ bộ này yếu phát nổ thân thể có thể để cho Tô Mộc Tuyết có cái gì có thể mưu đồ. Chẳng lẽ là bởi vì Cổ gia đại thiếu cái thân phận này? Học viện thời gian luôn luôn lại nhanh lại chậm, bất chi bất giác đã mặt trời lặn phía tây. Cổ Lạc Trần đứng tại số 3 dị năng cửa học viện, căn cứ ký ức, hắn muốn tại bực này Trần Bình đón hắn về nhà. "Trần ca." Một thiếu niên tới liền kề vai sát cánh cùng Cổ Lạc Trần chào hỏi. Trong đầu rất nhanh nổi lên tin tức của người này, bạn bè ngoan cố của hắn, Cao Thiên. "Tiếp qua 2 ngày chúng ta liền muốn đi thức tỉnh dị năng, Trần ca, ta nếu có thể kế thừa lao đầu tử nhà ta điện hệ dị năng liền tốt, thật phong cách." "Cao Thiên, dị năng không có được gia tộc di truyền tính sao?" "Có thể trong nhà của ta đều là thức tỉnh cường hóa hệ dị năng, loại này thuộc về bởi vì một cái nhân tình huống mà đưa đến đột biến gen, di chuyển sát xuất phi thường nhỏ." Cổ Lạc Trần nhìn kỹ một chút Cao Thiên, chằm chằm Cao Thiên có chút tê cả da đầu. "Thế nào, Trần ca?" "Không có việc gì." Cổ Lạc Trần có thể cảm giác được Cao Thiên trong cơ thể ẩn tàng điện thuộc tính ba động, nhưng hắn cũng không có nói. Hai người chính tán gẫu, Cao Thiên đột nhiên hèn mọn ghé vào Cổ Lạc Trần bên thai nói ra, "Trần ca, đây không phải là ngươi muốn truy nữ thần sao?" Thuận Cao Thiên ánh mắt nhìn lại, liền thấy được trên đường đi bị nam sinh bắt chuyện Tô Mộc Tuyết, chính đẩy một cỗ xưa xe đạp tại hướng ngoài học viện đi. Tô Mộc Tuyết tuyển cự những nam sinh này nghĩ đưa nàng về nhà hảo ý, dẫm lên xoay tròn bàn đạp, dần dần biến mất tại hai người trong tầm mắt. Trong thế giới này, đã rất khó coi đến xe đạp, cũng không phải bởi vì khan hiếm, mà là đã quá hạn, đào thải. Cổ Lạc Trần cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh hắn an vị lên chiếc kia cải tiến lớn cực khổ, đối với người khác ánh mắt hâm mộ bên trong lái vào dòng xe cộ. Cổ Lạc Trần tựa ở xếp sau rộng lượng trên ghế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một viên kiểu dáng cổ phát chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn toàn thân tối tăm, xúc tu ô lương, đây là từ dị giới đá không gian rèn đúc mà thành nhẫn chữ vật. Có tiền mà không mua được. Cái này, chính là giới này đỉnh tiêm công nghệ rồi sao? Thanh âm hắn nhẹ gần như nỉ non, ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía trước gạt ra xe Trần Bình. Trần Bình tay cầm tay lái trầm ổn hữu lực, chỗ cổ tay mơ hồ có thể thấy được mạch năng lượng giống như ánh sáng nhạt. Kia là dị năng thức tỉnh đường vân. "Trần thúc, ta gần nhất muốn đi ngoài vòng tròn trường Bạch Sơn một chuyến, giúp ta an bài một chút." Trần Bình còn tưởng rằng Cổ Lạc Trần bởi vì buổi sáng sự tình bị kích thích muốn ra ngoài giải sầu, liền quên đủ nói, "Thiếu gia, trường Bạch Sơn nơi đó hiện tại cũng không an toàn, nghe nói xuất hiện cao cấp năng lượng ba động. Vậy thì tìm một chi đi săn đội theo giúp ta cùng đi tốt." Đi săn đội là phục vụ tại các công hội hạ lính đánh thuê tiểu đội. "Thế nhưng là, thiếu gia, ngài lập tức liền muốn tiến hành thức tỉnh nghi thức. Vậy liền đem sắp xếp thời gian đến thức tỉnh nghi thức đằng sau." "Thế nhưng là, thiếu gia, ta nói, ta muốn đi trường Bạch Sơn." Cổ Lạc Trần hơi không kiên nhẫn địa đem Trần Bình đánh gãy, tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút cương, liền nói bổ sung, "Trần thúc, đừng lo lắng, ta chính là tại phụ cận đi một vòng, sẽ không xâm nhập." "Được rồi, thiếu gia, sau khi trở về ta liền tay an bài." Gặp Trần Bình đồng ý, liền không nói thêm lời, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ xe, tựa hồ thấy được một đạo màu băng lam thân ảnh từ phía chân trời cấp tốc lướt qua, thoáng qua liền mất. Hắn hồi tưởng lại vừa mới cái kia cố như rơi vào hầm băng cảm giác, ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên thâm thúy. Xem ra thế giới này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, lại có người có thể đem băng hệ dị năng nắm giữ đến gần như pháp tắc tình trạng. Chương 02, dị năng thức tỉnh. Cấp S. Người đăng, Cản Sẹo No. Hôm nay là Cổ Lạc Trần đi vào thế giới này ngày thứ 3, cũng đến dị năng học viện vì lần này những học sinh mới tiến hành thức tỉnh nghi thức thời gian. Lúc này, Cổ Lạc Trần đã cùng lần này những học sinh mới đi tới số 3 dị năng học viện thức tỉnh quảng trường. Vừa tiến đến liền thấy chung quanh trên khán đài sớm đã ngồi đầy người, quần áo khác nhau, khí chất khác hẳn. Mà tại tầm mắt phía trước nhất chính là thức tỉnh đài. Phía trên đứng sừng sững lấy một cái cự đại năng lượng tinh thạch. Tại tới trước, đạo sư liền đã nói qua, tác dụng của nó là tiến hành năng lượng quán thể, kích thích tiềm lực, kích phát dị năng. Yên lặng. Một cái âm thanh vang dội thông qua khuyết đại âm thanh trang bị truyền khắp toàn trường. Bởi vì khoảng cách quá gần, một tiếng này chấn động đến Cổ Lạc Trần lỗ tai đều có chút bù bù. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị thân mang màu xanh đậm đạo sư trưởng bảo lão giả đi đến thức tỉnh đài, ánh mắt uy nghiêm. Các vị đến bản viện quý khách, hoan nên đi vào số 3 dị năng học viện, ta là học viện phó viện trưởng, Thi Nhạc. Lão giả thanh âm trầm ổn địa làm cái tự giới thiệu. Hôm nay là những học sinh mới thức tỉnh nghi thức, ở trước đó ta có mấy câu muốn nói. Hiện tại, niệm đến danh tự người, lên đài. Nghi thức chính thức bắt đầu. Tân sinh một cái tiếp một cái đi đến đài cao dựa theo chỉ thị, đưa tay đặt ở trung ương viên kia to lớn tinh thạch lô khảm chỗ. Trên bầu trời cũng bị hình chiếu ra cảnh tượng bất đồng, ngửa mặt lên trời thét dài thành lang, rung động bọt nước, hình thể to con hắc hùng. Thức tỉnh đài bên cạnh còn có một tên đạo sư phụ trách thông báo, thanh lang hóa. Cấp B, không tệ. Thủy nguyên tố trường khống, cấp C. Hắc hùng hóa, cấp D. Các học viện thức tỉnh nghi thức đều sẽ có rất nhiều công hội người đến đây quan sát, nhìn xem có cái gì hạt giống tốt, để sớm lôi kéo bồi dưỡng. Cổ Lạc Trần thậm chí nhìn thấy đã có người tại nước miếng băng tung tóe hồi báo cái gì, tựa hồ đã có lựa chọn. Theo phía trước mình xếp hàng chờ đợi thức tỉnh người dần dần giảm bớt, cái kia bởi vì khẩn trương sinh ra kịch liệt tiếng tim đập cũng nhẹ rất nhiều. Lúc này hắn nhìn thấy xếp tại phía trước nhất Lâm Tiểu Vũ quay đầu quan sát. Không cần phải nói, khẳng định là đang nhìn tự mình, nàng cùng thân thể này nguyên chủ nhân là từ nhỏ chơi đến lớn. Lâm Tiểu Vũ thích chính mình. Nhưng bởi vì Cổ gia cùng Lâm gia là thế giao, lúc này mới ngăn chặn lại hoàn khố ma trảo. Vị kế tiếp, Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ vung lấy bím tóc đuôi ngựa, xem ra không có chút nào khẩn trương. Theo nàng đưa tay bỏ vào năng lượng tinh thạch lỗ khảm, thủy tinh cầu sáng lên nhu hòa hào quang màu xanh biếc, hình chiếu ra vài cọng dây leo chồi non, chậm rãi răng ra, sinh cơ dạng rào. Cấp B. Thực vật điều khiển. Khuynh hướng sinh trưởng thôi hóa cùng tin tức cảm giác. Phụ trách thông báo đạo sư lớn tiếng nói, thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ. Trên khán đài cũng là vang lên một trận tiếng nghị luận. Vị bạn học này có thể lôi kéo một chút, điều khiển thực vật dạng này dị năng rất ít, dị thực viện khoa học cần nhân tài như vậy. Cổ Lạc Trần phát ra được, trên khán đài có mấy cái hất lên bạch mã áo khoác người chỉ vào Lâm Tiểu Vũ, hướng người bên cạnh phân phó lấy cái gì. Lâm Tiểu Vũ dị năng vẫn là rất thụ mọi người hoan nghênh. Vị kế tiếp, Trương Đạo. Một cá thể hình hơi mập thiếu niên đi đến thức tỉnh đài. Cấp A. Thổ nham giáp, khuynh hướng nhục thân cường hóa. Hoa. Cấp A cường hóa hệ dị năng, còn có thể điều khiển thổ nguyên tố, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên khán đài đám người một tràng tốt lên. Mạnh tới đâu hóa hệ đạo sư cũng đều đang không ngừng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra đối hạt giống tốt thưởng thức. Vị kế tiếp, Tô Mộc Tuyết. Đọc tới cái tên này lúc, trên quảng trường trong nháy mắt vang lên một mảnh sao động, cơ bản tất cả đều là nam sinh sói chu. Dù sao đây chính là công nhận tân sinh nữ thần, rất nhiều cấp cao học trưởng đều đặc địa tới thừa này thấy phương dung. Cổ Lạc Trần cũng tại trong đội ngũ yên lặng quan sát đến, mặc dù hắn vừa tới thế giới này không lâu, nhưng nàng cho Cổ Lạc Trần lưu lại ấn tượng rất sâu. Lúc này, Tô Mộc Tuyết đã đi tới thức tỉnh trên này, bên mặt tại thần quang bên trong lộ ra trầm tĩnh mà chuyên chú. Ánh mắt thanh tịnh, mang theo một loại gần như thành kính chăm chú. Làm nàng cái kia trắng non như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng dán vào tại tinh thạch lô khám lúc, ông một cỗ tinh khiết đến cực điểm quang mang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thức tỉnh đài. Trên bầu trời chiếu rọi ra một vị mang theo ba cặp thuần trắng cánh chim quang minh nữ thần. Quang minh nữ thần hình chiếu tựa hồ có ý thức, đi đến Tô Mộc Tuyết trước người, hướng nàng nhẹ nhàng xuề bàn tay ra. Tô Mộc Tuyết vô ý thức cũng đồng thời giơ cánh tay lên. Hai cây chân bóng như ngọc đầu ngón tay lặng yên đối bính. Ngay tại đầu ngón tay đối bính trong nháy mắt, trên bầu trời bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang. Theo quang mang tán đi, vô số điểm sáng thuận Tô Mộc Tuyết cánh tay ưu nhã rơi xuống, tại bay xuống đến bờ vai của nàng lúc, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hòa tan vào nàng thân thể. Cuối cùng tại chỗ cổ tay của nàng tạo thành một cái màu vàng kim nhạt đường vân. Đây là dị năng thức tỉnh tiêu chí. Toàn trường bị màn này rung động lặng ngắt như tờ, liền ngay cả đứng ở một bên Thi Nhạc cũng là chậm rất lâu, mở miệng ở giữa mang theo kích động thanh âm rung động, cấp S nguyên tố hệ. Quang minh chúa tể, thánh thiên sứ. Mấy chữ cuối cùng, Thi Nhạc cơ hồ là giống lên. Toàn bộ hoa hạ trước mắt cũng mới 18 vị cấp S thiên phú dị năng giả. A, không. Từ giờ trở đi 19 vị. Trên khán đài chứng kiến cái này, một lịch sử tính thời khắc đám người cũng bắt đầu sao động, các phương công hội cơ hồ muốn xông ra hàng rào lao xuống. Loại trình độ này cấp S quả thực là trăm năm khó gặp cơ bảo. Tô nữ thần, Tô nữ thần, Tô nữ thần, nhìn xem ta, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi có thể sinh hầu tử. Nếu có thể ôm nữ thần về, sinh cái hầu tử thế nào? Cấp S quang hoàn tăng thêm, để nữ thần danh hào tại thời khắc này càng là thực chí danh uy. Thi Nhạc lấy lại bình tĩnh, lần nữa dùng loa phóng thanh thét lên, yên lặng. Vị kế tiếp, Cổ Lạc Trần. Cái tên này một vang lên, không ít người ánh mắt cũng lập tức tập trung tới. cùng tập trung tại Tô Mộ Tuyết trên người ánh mắt khác biệt, vị này cổ gia đại công tử trên người ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm ngồi đợi chế giễu ý vị. Dù sao, khai giảng 3-4 ngày, liền dám nên ngang trốn học cổ gia đại thiếu cũng coi như có chút danh tiếng. Ta nhớ được cổ gia dị năng là cấp A đột biến hệ viêm giáp A. Cổ gia đại thiếu nếu là thức tỉnh lúc đột biến cái cấp D hệ phụ trợ, ngươi nói chúng ta còn có thể nhìn thấy cái kia ngựa mặt chiêu thiên bộ dáng sao? Đây chẳng phải là liền thành liệu tra phế vật. Ha 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 ha. Sinh ra liền bưng lấy vững chắc tiểu người, tiểu gì cũng sẽ đối mặt áp lực nhiều hơn. Cổ Lạc Trần nhún vai, từ nhỏ đã vạn chúng chú mục hắn, đây chỉ là nhỏ chàng diện thôi. Về phần Tô Mộc Tuyết tạo thành manh động, hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Chỉ thế thôi. Bất quá, Châu Ngọc phía trước, mình ngược lại là không thể mất phong độ. Rời bước tiến lên. Hai người thân ảnh giao thoa ở giữa, Cổ Lạc Trần khỏe miệng phủ lên một vòng ngoạn vị ý cười, mở miệng nói, xem ra ta đem thư tình viết cho cấp S đâu. Chương 3, lại một cái cấp S. Người đăng, Cản Sẹo Nọ Hai Tô Mộc Tuyết nghe vậy mỉm cười, cổ đồng học, ngươi cũng muốn cố lên nha. Gặp thoáng qua đối thoại, mặc dù hai người chỉ là bước chân hơi ngừng lại, nhưng ở những cái kia nam đám học trưởng bọn họ xem ra lại tựa như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhất là Cổ Lạc Trần cái kia chật lưỡi bộ dáng, tựa như là một cái liếm chó tại phẩm vị cùng nữ thần đối thoại dư vị. Mà Cổ Lạc Trần nhưng trong lòng lại nghĩ, nữ nhân này, thiên phú điều kiện cũng tệ, ngược lại là có tư cách đi theo chính mình. Ý nghĩ này nếu như bị những thứ này nam học trưởng biết, đoán chừng Cổ Lạc Trần đi không ra số 3 học viện đại môn. Cổ Lạc Trần leo lên thức tỉnh đài, nhìn một chút trước mắt năng lượng tinh thạch, trong lòng dâng lên một trận không hiểu chờ mong. Hắn cũng không yêu cầu xa về dị năng của mình đến cỡ nào cao phẩm giai, chỉ cần đủ thực dụng, nhìn được là được. Bằng vào năng lực của hắn, coi như dị năng lại chênh lệch, hắn cũng có tự tin ở cái thế giới này xông ra một phiến thiên địa. Lắc đầu, đem tạp niệm ném sau, đưa tay luồn vào lỗ khảm. Hắn trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng trong nháy mắt dọc theo cánh tay hướng thân thể đánh tới. Tại cỗ năng lượng này xung kích phía dưới, một cỗ khó nói lên lời cực nóng đông nhiên từ trên tay hắn truyền lại đến thủy tinh cầu. Cổ Lạc Trần dương mắt xem xét, phát hiện chiếu rọi trên quảng trường trống không là một đám ngọn lửa nhỏ, nhìn từ xa cùng đậu xanh lớn giống như. Trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận cười vang, ha 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 ha. Cổ đại thiếu dị năng thật đột biến. Ừm, xem bộ dáng là hướng xuống đột biến. Cái kiếp như thế cái ngọn lửa nhỏ, hẳn là có thể bình cái cấp dê đi. Dù sao không có cấp độ F mà. Ha ha ha. Tại lấy thực lực duy tôn dị năng thế giới, thực lực cường đại, thân phận có thể dạy hoa trên gấm, trái lại thì là chuyện tiếu lâm. Nhưng, cùng trên quảng trường cười nhạo âm thanh hoàn toàn khác biệt chính là, đứng tại Cổ Lạc Trần bên cạnh Thi Nhạc lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cấp A? Không. Tuyệt không chỉ. Chẳng lẽ lại là một cái cấp S yêu nghiệt sắp xuất thế rồi? Hắn có thể cảm giác được từ Cổ Lạc Trần trên tay truyền đến thủy tinh cầu, tuyệt đối không phải phổ thông cấp D dị năng hỏa diễm nhiệt độ, càng không phải là cấp A dị năng viêm giáp nhiệt độ, mà là phản phất muốn đem linh hồn đều nhóm lửa, nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy hưởng cực. Cái này, ngọn lửa này nhiệt độ, tựa hồ có chút không đúng lắm a. Một bên phụ trách ghi chép đạo sư cũng cảm nhận được dị thường, thanh âm cũng thay đổi điều. Trên quảng trường đám người lại là gặp còn không tuyên bố kết quả, nhao nhao ồn ào, ai? Vì cái gì còn không tuyên bố kết quả a? Không tuyên bố kết quả, là đang chờ dùng cái kia ngọn lửa nhỏ nướng khoai tây sao? Cầm cái kia ngọn lửa nhỏ đi nướng khoai tây ta đều ngại mệt mỏi rất. Ha ha ha. Thức tỉnh trên đài, Cổ Lạc Trần phảng phất phong bế ngũ giác, cũng không thèm để ý trên khán đài đám người cười vang, mà là tại quá chú tâm cảm thụ được trong thân thể cái kia phảng phất muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc liệt diễm, trong lòng khẽ nhúc nhích. A, có ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được tại xích hồng hỏa diễm hoạch tâm chỗ sâu, một cỗ càng bạo ngược ý chí đang thức tỉnh, như là ẩn nút núi lửa, tại hỏa diễm màn che hạ âm thầm xúc thế. Rốt cục, cái kia đạo ý chí phảng phất bị áp xúc đến một cái điểm tới hạn, giống như gà con phá xác giống như, điên cuồng phun trào mà ra. Bên trên một giây, trên khán đài đám người còn tại ồn ào, nghiễm nhiên đã đợi hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải trở ngại Thi Nhạc uy nghiêm, khẳng định là muốn hướng xuống ném trứng gà. Một giây sau chỉ thấy chiếu rọi trên quảng trường trống không hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng hoạt động, thoáng qua liền trực tiếp trên không trung nổ tung. Chỉ một thoáng, hồng quang đầy trời. Toàn bộ quảng trường không khí phảng phất đọc lại. Ngạt thở giống như khẩn trương cảm giác giữ lại trái tim tất cả mọi người. Tất cả ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào cái kia phiến phảng phất muốn bốc cháy lên hồng quang bên trên. Lệ một tiếng phảng phất từ cựu thiên chi thượng rủ xuống vợ mình, đột nhiên vang vọng toàn bộ quảng trường, thậm chí xuyên thấu vân tiêu. Sau một khắc, một con dương cánh che khuất bầu trời, đủ để bao phủ nửa cái quảng trường hỏa diễm thân điểu, xé rách trong thủy tinh cầu không gian trói buộc, tại vô cực quang diễm bên trong dục hỏa mà sinh. Cao ngạo đầu lâu vi vi ngóc lên, bệ nghệ chúng sinh đôi mắt phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc hỏa diễm chân lý. Thi Nhạc hai tay không tự chủ nắm chặt, bờ môi phát run, Cổ Lạc Trần dị năng, lại là viêm người thống trị. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa ạ. So với Thi Nhạc sớm có dự cảm, trên khán đài những nguyên bản đó cười vang người lại là hoàn toàn kinh điệu cái cảm. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Đoàn kia lửa, vậy mà biến thành lửa phượng hoàng. Ta hôm nay vậy mà thấy được hai cái nguyên tố hệ chúa tể, thánh thiên sứ cùng hỏa phượng hoàng, ta đang nằm mơ sao? Cũng không biết là ai mở miệng trước, để đám người từ trầm mặc tĩnh mịch bên trong lấy lại tinh thần. Thế là trên quảng trường đám người lại một lần nữa toàn thể đứng dậy, vì chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc mà bắt đầu reo hò. Nhìn lên trên bầu trời cái kia mỗi một lần vỗ cánh đều đang vương xuống hỏa diễm đại điểu, Cổ Lạc Trần trong lòng cũng thở dài một hơi. Cái này bắt đầu nhìn coi như không tệ. Bất quá, hắn cũng không hy vọng dị năng của mình là một con sẽ rụng lông đại điểu, dù cho đây chỉ là nguyên tố một loại biểu hiện phương thức. Sau đó, hắn liền bắt đầu thử nghiệm dùng tinh thần lực cải biến cái kia đại điểu hình thái. Trong đầu không tự giác địa liền nghĩ đến vừa Thánh Thiên Sứ cùng Tô Mộc Tuyết hô động. Chính mình cái này bê cách, nhất định phải so Tô Mộc Tuyết cái kia cao. Muốn nói Cổ Lạc Trần gặp qua bê cách cao nhất, khẳng định là Tiên Đế lao cha cái kia để chúng sinh túi đầu Tiên Đế vương tọa. Để Hỏa Phượng Hoàng hóa thành vương tọa, tự mình lại ngồi tại trên đó. Hoàn mỹ bày ra. Đã lập tấm, Cổ Lạc Trần liền bắt đầu thử nghiệm cải biến Hỏa Phượng Hoàng hình thái. Dần dần, còn tại gieo hò đám người cũng phát giác được quảng trường trên không dị dạng. Mọi người nhìn, Hỏa Phượng Hoàng trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Có người tại trên khán đài nói, hoàn toàn chính xác, Phượng Hoàng tựa hồ đang thay đổi tư thái. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ nói còn có cái gì kinh hỉ? Đang nói, cái kia thiên không bên trên Hỏa Phượng Hoàng tựa hồ phát ra một tiếng không cam lòng vỡ mình, sau đó liền từ hỏa diễm linh vũ bắt đầu dần dần vỡ vụn, huyền hóa thành điểm sáng. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Một giây sau, một cái cự đại hỏa diễm vương tọa thay thế Hỏa Phượng Hoàng vị trí, trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn lên trên trời chiếu rọi vương tọa, Cổ Lạc Trần nhíu mày. Hắn cảm giác tự mình tựa hồ không để mắt đến chút gì, có chút không đúng. Rất nhanh, hắn liền sắc mặt khó coi, vô chán hối tiếc không thôi. Hắn phát hiện bày ra phương án bên trong lỗ thủng, đó chính là hắn bây giờ căn bản không cách nào ngự không. Nói cách khác, hắn đem vương tọa tạo ra tới, chỉ có thể làm nhìn xem, lại ngồi không đi lên. Mà hắn hiện tại chỗ đứng ngược lại giống như là cái kia vương tọa hạ thần tử. Xong, cái này bê chứa sai lệch. Cổ Lạc Trần có chút đột trí, mau đem tay rút ra lỗ khảm, trên không vương tọa cũng biến mất theo không thấy. Mắt thấy toàn bộ hành trình đáng người, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trên quảng trường bị dừng lại hình tượng, đều là từng trương bởi vì gieo họ mà đại chưa miệng. Trên mặt mọi người biểu lộ có thể nói là ngũ thải xuất hiện. Thật lâu mới có người chậm rãi nói ra, Cổ đại thiếu đây là cảm thấy chưa đủ bá khí, đem Hỏa Phượng Hoàng vò thành Hỏa Diễm Vương tọa sao? Mặc dù không biết nên nói cái gì tốt, nhưng cái này lực khống chế tuyệt đối là cấp S. Ngươi không cảm thấy có chút chủ ủ nhi bị ủ sao? Ừm, có một chút đi, nhưng đó là S. Cấp nha. Đứng ở một bên thi nhạc đối Cổ Lạc Trần trong ánh mắt còn lưu lại mấy phần thưởng thức, Ngự Trọng Tâm Trường nói ra, người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt, nhưng nhớ lấy, cứng quá dễ gãy. Cổ Lạc Trần chất phát gật gật đầu. Mặt ngoài một bộ học sinh thụ giáo dáng vẻ, trong lòng lại tất cả đều là không cách nào ngồi tại vương tọa phía trên nào não. Cổ Lạc Trần, cấp S nguyên tố hệ, hỏa hệ chúa tể, thánh thiên sứ. Theo thông báo đạo sư tuyên cáo thanh âm rơi xuống, trước đó những cái kia mang theo khinh thường xem thường, thậm chí trở lấy chế giễu ánh mắt, giờ phút này tất cả đều biến thành khó có thể tin cùng một tia vặn vẹo kính sợ. Thức tỉnh nghi thức là đối bên ngoài mở ra trực tiếp. Trực tiếp hình tượng sau người xem càng là thiên hình vạn trạng. Có truyền thông biên tập trong phòng làm việc gầm rú, nhanh, đem các ngươi tin tức tiêu đề toàn sửa lại. Không phải một cái cấp S, là hai cái. Cũng có thế lực đại lao tại phân tích lợi và hại, Cổ gia vậy mà xuất hiện một cái cấp S người thừa kế. Cổ gia trang vườn, trong thư phòng, một cái khí thế như vực sâu biển lớn trung niên nam nhân, cũng chính thông qua hình chiếu màn hình nhìn xem thức tỉnh trong sân rộng phát sinh hết thảy. Ha ha ha, tên tiểu tử thúi này ngược lại là có lao tử mấy phần phong phạm. Gia chủ, cái kia thiếu gia trước đó nói muốn đi Trường Bạch Sơn sự tình. Trần Bình tại đứng ở một bên dò hỏi. Ừm, liền để hắn đi thôi, ngươi không phải đã liên hệ tốt một chi cao cấp tiểu đội nhà, vừa vặn để hắn nhìn xem ngoài vòng tròn thế giới, mai mai tính tình của hắn. Trần Bình sau khi đi, Cổ Chấn Đình trong phòng đi qua đi lại. Lúc trước hắn thái độ đối với Cổ Lạc Trần càng nhiều hơn chính là giận nó không tranh. Nhưng giờ phút này lại là chuyển biến thành to lớn mong ngợi, còn có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, Huyền Băng Vương hiện tại hẳn là tại Trường Bạch Sơn bên kia, hẳn là không ra được loạn gì. Đúng rồi. Cổ Chấn Đình cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm điện thoại, ta muốn sớm xin cái thí ma giả danh ngạch. Chương 04, tiến về Trường Bạch Sơn mạch người đăng, Cản Xeo No 2 đang thức tỉnh dị năng về sau, Cổ Lạc Trần nhận được Trần Bình điện thoại. Trong điện thoại ngoại trừ biểu đạt đối với hắn chúc mừng bên ngoài, chủ yếu là nói với hắn đã vì hắn chiêu mộ tốt thợ săn tiểu đội, tùy thời có thể lấy xuất phát. Cổ Lạc Trần tự nhiên không muốn còn đứng ở thức tỉnh trên quảng trường bị người làm bảo bối nhìn, liền cùng đạo sư xin nghỉ, chạy tới. Ngoại giới vẫn còn xuất hiện hai cái cấp S trong lúc khiếp sợ, Cổ Lạc Trần đã ngồi ở tiến về Trường Bạch Sơn xe bọc thép bên trên. Xe bọc thép động cơ phát ra trầm thấp mà hữu lực gào thét, ép qua ổ gà lợm chầm đường ngựa mặt. Sau lưng kiên cố hợp kim tường cao tại tầm mắt bên trong không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị chập trùng đồi núi cùng bạn bèo vứt bỏ kiến trúc hình dáng thay thế. Dưới bánh xe đại địa giống như là bị cự thú lợi chảo lặp đi lặp lại trà đã qua, khắp nơi là dạng nước hang sâu cùng lật lên đất đá. Có nhiều chỗ lờ mờ đó có thể thấy được đã từng phồn hoa, lúc này lại bị tùy ý sinh trưởng biến dị thực vật chiếm đoạt lĩnh. Không khí trở nên sền sệt đục ngầu, mang theo một cỗ dị sắt, hư thối thực vật hôn hợp mùi. Đây là ngoài vòng tròn. Lần thứ nhất ra vòng, ôm một cái sọt gùn trắng hán thanh âm to, phá vỡ sự yên lặng bên trong xe. Hắn nhìn về phía Cổ Lạc Trần, trong mắt hắn loại này không có trải qua ma luyện đại thiếu gia ra vòng thuần túy là vì tìm kiếm mới mẹ cảm giác. Cổ Lạc Trần nghe tiếng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt có chút cảm thán, ngoài vòng tròn cùng trong vòng cũng thực sự là hai thế giới. Thanh âm không cao, lại bình tĩnh đến cực điểm. Tráng hán cũng mặc kệ cái này đại thiếu gia có phải hay không ra vẻ thâm trầm, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, nói đúng. Tiểu tử, nhớ kỹ, ở chỗ này, nhân tử cùng do dự sẽ chỉ hại chết chính ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Ở bên ngoài nhìn thấy bất luận cái gì sẽ động đồ vật, đều phải trước giả thiết nó là muốn đem ngươi biến thành bữa tối. Phản phất để ấn chứng tráng hán lời nói, xe bọc thép đông nhiên thắng gấp một cái. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên. Bên trái, biến dị đàn sói. Tay lái phụ người nghiêm nghị quát. Gần như đồng thời, mấy đạo màu xám đen cái bóng từ bên đường điên cuồng sinh sôi trong khóm bụi gai như thiểm điện đập ra, hung hăng đâm vào nặng nề xe bọc thép phía cạnh, phát ra trầm muộn phanh phanh tiếng vang. Móng đuôi sắc bén tại cường hóa hợp kim trên thân xe phá cọ sát ra chói hai thanh âm cùng đạo đạo bệnh ấn. Vật kia hình thể so trước tận thế sói lớn mấy lần, răng nanh bên ngoài lật, nước bọt chảy ngang, đục ngầu trong mắt chỉ có đối huyết nhục điên cuồng khát vọng. Và nó, đây là nghe được mới mẻ nhân vị rồi. Muốn chết. Tráng hán trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đẩy ra xạ kích khổng tâm tre, thô to sọt gùn quản đưa ra ngoài. Số lượng 12, tốc độ rất nhanh. Có hai con quân sau. Trong chi đội ngũ này phụ trách tin tức dò xét người cao gầy ngữ tốc nhanh chóng. Trần xe chuyển đến một tiếng trầm muộn súng ngắm vang. Một con nhảy lên thật cao, ý đồ nhào về phía trần xe cửa sổ mái nhà biến dị sói đầu như là dưa hấu nát giống như nổ tung, canh hôi máu đen cùng óc tung tóe đầy kiếm chống đạn. Là trần xe tay bắn tỉa xuất thủ. Những thứ này vũ khí hiện đại đều trải qua cải tạo, đạn dược bên trong cũng chứa đá năng lượng, bạo tạc sau uy lực cực lớn. Ổn định. Gia tốc tiến lên. Người điều khiển đạp mạnh cần ga, xe bọc thép như là nổi giận cương thiết tê như giống như sông về trước đụng. Cổ Lạc Trần không có kinh hoàng. Tại sói đập ra trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn đã bản năng tản ra, giống vô hình dạ đã đảo qua bốn phía. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngoài xe những sinh vật kia thể nội phun trào hỗn loạn mà cuồng bạo sinh mệnh năng lượng. Một con phá lệ cường tráng sói, tựa hồ là đầu lĩnh, đột nhiên từ bên cạnh phía trước nhào về phía phòng điều khiển kiếm chống đạn. To lớn lực trùng kích làm cho cả thân xe đều lung lay một chút, che kín răng nhọn miệng rộng mở ra, sền sệt tiên dịch dán tại pha lê bên trên. Chu Kỳ, người điều khiển kinh hoàng hô to. Yên tâm, giao cho ta. Một tên nam tử áo đen nắm tay nô ra ngoài xe, đầu ngón tay năng lượng ngưng tụ. Trung quanh một chút kim loại bốn lượn hóa lỏng, ngưng tụ thành một cây vô hình kim nhọn. Đối cái kia sói trồn đầu lâu bên trong năng lượng nhất hỗn loạn một điểm, hung hăng đâm tới. Ngao, cái kia hung hãn đầu lĩnh sói trồn phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rú thảm, như là bị vô hình trọng truy đập trúng đầu. Tấn công động tác trong nháy mắt cứng ngắc, từ giữa không trung thẳng tắp địa ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, miệng mũi tràn ra máu đen, đúng là bị trực tiếp phá hủy thần kinh não bộ trung tâm. Làm tốt lắm, Chu Kỳ. Tráng hán một bên hướng phía ngoài cửa sổ xe phun ra chí mạng đạn dịa, vừa hướng nam tử áo đen dựng lên cái ngón tay cái. Nam tử áo đen sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trong nháy mắt năng lượng bộc phát để hắn tiêu hao không nhỏ. Cổ Lạc Trần cũng là hơi kinh ngạc, tên này nam tử áo đen dị năng lại là điều khiển kim loại. Phần này dị năng lực bộc phát cùng điều khiển lực đoán chừng chí ít cũng là ngũ giai dị năng giả. Xe bọc thép tại sóc này bên trong ép qua mấy cô biến dị sói thi thể, xông ra đàn sói. Nhưng khói lửa cùng mùi máu tươi còn tràn ngập trong xe, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy. Thế nào? Sợ không? Càng đi trên núi đến liền càng nguy hiểm, hiện tại để chúng ta quay đầu còn kịp. Tráng hán một bên nạo báng Cổ Lạc Trần, một bên xuất ra khăn lau lau hắn sọt bùn. Cổ Lạc Trần liếc qua tráng hán trong tay chuôi này bị tỉ mỉ lau xuống ống, nói, nòng súng sáng bóng lại sáng, cũng không chiếu sáng mảnh này đất chết. Tráng hán lau động tác dừng một chút, lập tức biết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắc, tiểu tử khẩu khí không nhỏ. Đi, có phần này dũng khí liền tốt. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang lên mấy phần nghiêm trọng. Vừa rồi đây chẳng qua là món ăn khai vị. Trường Bạch Sơn chân cái kia phiến trương khí rừng tùng mới thật sự là quỷ một văn, bên trong mượn cây cối cùng xương mù hiểm hộ cất giấu rất nhiều biến dị quỷ đồ vật. Lão Lôi không có nói sai. Nhìn chằm chằm bản đồ chiến thuật người cao gầy ngẩng đầu, đẩy trên sống mũi kính mắt. Phía trước 3 cây số, sắp tiến vào rừng tùng biên giới. 3 ngày trước, ở trong dãy núi xuất hiện đường hầm truyền tống về sau, khiến cái này rừng tùng phụ cận năng lượng ba động đang một mực lên cao, sinh vật năng lượng số ghi dị thường sinh động lại hỗn loạn, tồn tại nhiều loại không biết cỡ lớn sinh mệnh tín hiệu. Ngữ khí của hắn mang theo một vòng kỹ thuật thông báo cứng nhắc. Tráng hán lao lôi đem lao sạch sọt gùn răng rắc một tiếng lên nòng, thanh âm ngột ngạt hữu lực. Bất quá tiểu tử, chỉ cần chúng ta lộ tuyến tránh đi đường hầm truyền thống, mấy ca vẫn có niềm tin đem ngươi một cọng lông đều không ít mang về. Người điều khiển gầm nhẹ một tiếng đáp lại, đột nhiên đánh tay lái, người bên trong xe bị hung hăng văng về phía một bên. Lão mạnh ngươi nổi điên làm gì? Trên đường này tất cả đều là biến dị thảm thực vật, lão lôi ngươi có bản lĩnh ngươi mở ra. Lão mạnh, lão lôi lái xe ai dám ngồi a? Hắn sẽ chỉ chơi sọt gùn cùng cái kia nhỏ thương. Chu Kỳ ngươi nói cái gì đó? Ha ha ha! Trong xe tiếng cười không ngừng. Ngoài xe, cảnh tượng lại là trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Hoang vu vặn vẹo đất chết bức tranh tiếp tục hướng sau bay lượn. Màu xám trắng bầu trời nặng nề đè xuống, thời gian đã gần như vào đêm. Nơi xa, Trường Bạch Sơn cái kia bị băng tuyết cùng quỷ dị thảm thực vật bao trùm nguy nga hình dáng, tại sương mù xám bên trong như ẩn như hiện. Cổ Lạc Trần thu hồi nhìn về phía Trường Bạch Sơn ánh mắt, lần nữa nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Hồi tưởng lại vạn tượng tiên pháp nhất cảnh quan sơn chú hình yếu điểm, đăng lâm tuyệt đỉnh, phủ sơn quan hình, hình hội ý chí. Nếu như muốn nhập môn, đơn giản tại chân núi dạo chơi là không được, còn phải trèo lên đến đỉnh núi. Có thể Trần Bình trước khi đi lại dặn dò bọn hắn, không muốn mang tự mình xâm nhập. Ai, hiện tại nếu có thể ngự không cũng không cần phiền toái như vậy. Không có việc gì, những người này đem hắn hộ tống đến chân núi về sau, đến lúc nào một người trộm đạo đi đến đi. Cổ Lạc Trần đối với mình cường đại tinh thần lực rất có lòng tin, có thể lách qua rất nhiều nguy hiểm. Chương 05, thiếu kinh vô hiểm người đăng, cản xeo no theo rừng tùng đập vào mi mắt, Cổ Lạc Trần người cả xe đã nhanh muốn đến Trường Bạch Sơn chân. Trong xe cười vang bị một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát cùng kịch liệt sóc này cưỡng ép cắt đứt. Thân xe bỗng nhiên phía bên trái phía trước nghiêng, phản phất bị một con vô hình cự thủ hùng hăng túm một túm. Lão mạnh sắc mặt đột biến, hai tay gắt gao nắm lại tay lái, dưới chân đạp mạnh phanh lại. Thao! Lão mạnh ngươi lại làm cái gì? Tráng hán lao lôi tiếng mắng chửi bị sóc này đâm đến thất linh bất lạc, hắn thân thể cao lớn kém chút từ sau sắp xếp bay ra ngoài đụng vào trước kính chắn gió. Gai đất! Biến dị dây leo gai đất! Lão Mạnh chỉ vào đầu xe bên trái đằng trước kêu sợ hãi. Chỉ gặp một cây tráng kiện lại che kín dữ tợn gai ngược ám tử sắc dây leo, hung hăng đâm xuyên qua xe bọc thép bánh trái trước lốp xe, đồng thời dư thế chưa giảm, thật sâu đâm vào đất đông cứng bên trong. Cỗ xe mất khống chế xoay một vòng, cuối cùng tại đụng gãy mấy bụi thấp bé, mọc ra răng cưa phiến lá màu xanh sẫm bụi cây về sau, nghiêng nghiêng địa ngừng lại. Đầu xe bốc lên từng sợi thanh niên. Xe bọc thép có lợi thượng cổ lạc trần, hết thảy tám người, lúc này toàn xuống xe xem xét tình huống. Chú ý cảnh giới. Một người mặc màu nâu giáp da, giữ lại đầu đình trung niên nam nhân thét lên, sau đó nhìn về phía cổ lạc trần, lão bản, ngươi không sao chứ? Cổ lạc trần lắc đầu, nhìn xem người này, nhớ tới Trần Thúc cho hắn tin tức, lưu hổ, thất giai dị năng giả, cường hóa hệ dị năng, số 72 cao cấp đi săn đội đội trưởng. Để lão bản bị sợ hãi. Lưu hổ biểu thị ra hạ ấy nấy, sau đó liền chỉ huy những người khác xử lý cản đường dây leo. Lão Mạnh đang kiểm tra lấy bánh trái trước thảm trạng, sắc mặt có chút khó coi. Bánh xe phế đi, ta phải trước tranh thủ thời gian thay cái lốp xe dự phòng, địa phương quỷ quái này thực vật nhiều lắm. Lưu Hổ nghe nói, cũng là rất nhanh liền có phán đoán, chúng ta trước mau rời khỏi phiến khu vực này, tìm nơi tương đối an toàn qua đêm, xe trước để ở chỗ này, sáng sớm ngày mai lại nghĩ biện pháp tới gần chân núi. Lưu Hổ có thể tới thất giai dị năng giả, toàn bộ nhờ lâu dài tại khu vực an toàn bên ngoài sờ soạn lần mò, xử lý đột phát sự kiện cũng lộ ra kinh nghiệm lão đạo. Minh Bạch. Tiểu đội thành viên cùng kêu lên đáp, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Lão bản, theo sát ta, vô luận phát sinh cái gì, không nên rời bỏ ta bên người ba bước. Lưu Hổ cuối cùng đối Cổ Lạc Trần dặn dò một câu, lập tức bắt khẽ, hành động. Bảo trì đội hình, tốc độ vừa phải, không được chạy. Lao Lôi, mở đường. Thu được. Lao Lôi hít sâu một hơi, bưng sọt gùn, một ngựa đi đầu. Đội ngũ bắt đầu di động, tiếng bước chân nặng nề tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Lưu Hổ đi tại Cổ Lạc Trần bên trái đằng trước, hai tay mang theo một đôi lóe ra ám trầm kim loại sáng bóng quyền sáo. Vừa đi ra không đến 50 mét, kích một tiếng bén nhọn chói hai tê minh tại một khối phong hóa cự nham sau băng lên. Ngay sau đó, ba con hình thể như chó đất lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy dơ bẩn lông xám, con mắt xích hồng, mọc ra sắc bén nghiến răng cùng lợi chảo biến dị loài chuột sinh vật đống nhiên chui ra. Khai hỏa. Lưu Hổ ra lệnh một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Lão Lôi sọt gùn phát ra gào thét, xông lên phía trước nhất hai con biến dị chuột trong nháy mắt tại trong ngọn lửa nổ tung. Mùi máu tươi tựa hồ để còn lại con kia biến dị chuột trở nên táo bạo, lại phát ra một trận kít thanh âm. Đại địa xuất hiện chấn động, từ cái kia ba con biến dị chuột xuất hiện vị trí vậy mà lại có tiếng vang truyền đến. Lại là biến dị đàn chuột. Đừng phân tán, theo sát ta. Lưu Hổ quát. Nếu như cấp thấp đi săn đội đụng phải loại này đàn chuột, trên cơ bản liền có thể chờ chết. Lưu Hổ cơ song quyền, không ngừng oanh kích, mỗi lần đưa tay ở giữa, đều nắm chắc chỉ xông tới biến dị chuột bị oanh thành máu cát bã. Chỉ chốc lát, đàn chuột liền thất linh bất lạc, đội ngũ cũng đi theo Lưu Hổ chậm rãi thúc đẩy. Không nghĩ tới có chỉ biến dị chuột cực kỳ giàu hạn, vậy mà dán tại mặt đất giả chết, nhìn thấy Cổ Lạc Trần tới gần, lăn mình một cái, liền lao đến, mục tiêu trực chỉ nhìn nhất yếu đối Cổ Lạc Trần. Lão bản cẩn thận. Chu Kỳ thân ảnh từ cánh lóe ra ngăn tại Cổ Lạc Trần trước người, trong tay cầm kim loại dao găm hóa thành một đạo hàn quang, tinh chuẩn mà đâm về chuột đất cái cổ. Nhưng chuột đất tốc độ quá nhanh, mà lại tựa hồ dự đoán trước Chu Kỳ chặn đường lộ tuyến, đột nhiên uốn éo thân, dao găm chỉ phá vỡ nó phần lưng da lông. Biến dị chuột mở ra tanh hôi miệng rộng, trước người lợi chảo, mang theo gió tanh, chụp tới Cổ Lạc Trần bắt chân. Lưu Hổ chú ý tới một màn này, ám đạo không ổn, hữu tâm trợ giúp, lại là thì đã trễ. Trong điện quang hỏa thạch, Cổ Lạc Trần thậm chí không có túi đầu đi xem. Tại cái kia hôi thối tới người sát na, hắn xuôi ở bên người tay phải, năm ngón tay bỗng nhiên một khuất một trường. Xoẹt không có chú ngữ, không có tụ lực, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay gần như thuần bạch sắc nóng bỏng hỏa cầu, như là thuấn phát đạn tháo, từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra. Hỏa cầu cũng không phải là bay về phía biến dị chuột, mà là đánh tới hướng Cổ Lạc Trần chân mình trước không đến nửa mét mặt đất. Con kia bổ nhào vào phụ cận chuột đất vừa vặn bị hỏa cầu nện vào. Ngọn lửa cùng bạo trong nháy mắt đưa nó nuốt hết. Nó ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể ở giữa không trung liền bị thiêu đến cuộn lại, phát ra ầm tiếng vang, sau đó hóa thành tro tàn. Mắt thấy toàn bộ hành trình Lưu Hổ trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ cùng may mắn. Chu Kỳ chủy thủ dừng tại giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên mặt đất đoàn kia cấp tốc dập tắt vết cháy cùng tro tàn. Ngọn lửa kia lực bộc phát, trong nháy mắt kia đối với cục diện chiến đấu dự phán, tuyệt không phải một cái mới ra đời dị năng giả nên có. Lưu Hổ cấp tốc đè xuống trong lòng gợn sóng, đảo qua Cổ Lạc Trần hơi có vẻ mặt tái nhợt, hỏi: "Muốn hay không nghỉ ngơi trước hạ?" "Không có việc gì." Cổ Lạc Trần thanh âm có chút khàn khàn. Cỗ thân thể này vẫn là quá yếu, loại trình độ này chiến đấu liền đã sắp tiêu hao. Tốt, Lưu Hổ không hỏi thêm nữa, ánh mắt sắc bén địa đảo qua đám người. Cả đám đều giữ vững tinh thần đến. Lại để cho lão bản xuất hiện loại tình huống này, liền đều đừng trở về. "Đi." Ngắn ngủi nhạc đệm để đám người càng thêm cảnh giác, đội ngũ lần nữa gia tốc, hữu kinh vô hiểm đi vào một chỗ nửa sập bê tông kiến trúc trước. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy mấy chữ. Chỗ bán vé nơi này vách tường dày đặc, cửa sổ sớm đã vỡ vụn, bên trong đen xì. Lưu Hổ không có lập tức đi vào, mà là ra hiệu Chu Kỳ cùng lão Lôi giữ vững cửa vào hai bên. Tự mình thì cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi vào, dùng đèn tin nhanh chóng bắn phá một vòng, xác nhận không có cỡ lớn sinh vật chiếm cứ, chỉ có một ít cỡ nhỏ chủng loại bị kinh động tứ tán. An toàn. Lão Lôi tại cửa ra vào bố trí điểm hỏa lực, Chu Kỳ đi chung quanh tuần tra, những người khác đi vào thanh lý đá vụn tạp vật. "Lão bản, ngươi đi theo đằng sau ta." Lưu Hổ mệnh lệnh từng đầu hạ đạn, ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh, một cái tương đối an toàn cứ điểm tạm thời bị tạo dựng lên. Lão Mạnh từ nhẫn chữ vật xuất ra cái bật lửa cùng một chút thể gian cồn, tại một cái tương đối góc tránh gió đốt lên một đống nhỏ đống lửa. Màu vỏ quýt ánh lửa nhảy lên, xua tán đi một bộ phận hắc ám cùng hàn ý, cũng chiếu sáng lên đám người mỏi mệt mà căng cứng mặt. Cổ Lạc Trần ngồi dựa vào một mặt tương đối hoàn hảo dưới vách tường, nhắm mắt điều thức. "Uy, tiểu tử." Lão Lôi thanh âm mang theo điểm do dự, lại dẫn điểm không để nén được hiếu kỳ. "Vừa rồi cái kia một chút, thật là ngươi làm?" "Hỏa cầu kia." Hoắc, trực tiếp trên mặt đất nổ cái hố. Cái kia háo tử ngay cả cặn bã đều không có thừa. Đang dùng tiểu đao gọt lấy một miếng thịt làm lão Mạnh cũng ngẩng đầu, "Đúng vậy a lão bản." "Nhiệt độ kia, cái kia độc tính." Lão Lôi sọt gùn đánh lên đi cũng liền mở hoa, ngay cái kia một chút trực tiếp cho hoa khí. "Cái này, đây tuyệt đối không phải phổ thông nhất giai hỏa hệ có thể làm ra độc tính." Lão Mạnh lại nuốt ngụm nước bọt, hạ giọng, mang theo khó có thể tin thăm dò, "Lưu đội trước kia nói qua, chỉ có những cái kia, những thần long đó không thấy đôi cấp S, mới có loại này không nói đạo lý lực bộc phát." Lưu Hổ ngồi tại đống lửa khác một bên, đang dùng nhỏ lò làm nóng một bình nước, không có chen vào nói. "Bất quá, hắn ngược lại không có hướng cấp S phương hướng suy nghĩ, cái đội ngũ này bên trong chỉ có hắn biết cố chủ thân phận, loại này đại gia tộc truyền thừa dị năng phẩm giai khẳng định không kém. Bọn hắn còn không biết hôm nay dị năng học viện thức tỉnh trên quảng trường chuyện phát sinh, tin tức còn không có truyền tới Cổ Lạc Trần liền cùng bọn hắn đi." Cổ Lạc Trần khẽ lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ đáp, "Bất luận cái gì phẩm giai, ta hiện tại cũng chỉ là cái nhất giai dị năng giả thôi." Cổ Lạc Trần biết hắn vừa tinh chuẩn dự phán ý thức chiến đấu, tuyệt không phải một cái vừa thức tỉnh thái điều có khả năng có được. Đây là trước kia tự mình chịu đựng huấn luyện sinh ra bản năng phản ứng. Con trai của tiên đế cũng không phải dễ làm như thế. Lưu Hổ bưng cái chén, nhấp một hớp nước nóng, ánh mắt chuyển hướng đống lửa khiêu động hỏa diễm. Đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Lao Lôi, giữ vững tinh thần, thứ nhất ban cương vị đừng lười biếng. Sau nửa đêm, còn không biết có cái gì chờ lấy chúng ta. Đám người nghe tiếng cũng không còn nói chuyện phiếm, đều nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực. Cổ Lạc Trần tâm thần lần nữa trầm tĩnh lại, lâm vào đối trường Bạch Sơn Nguy Nga Sơn hình cảm ngộ. Thông qua quan tường pháp, dù cho cách tàn phá kiến trúc, dãy núi kia hùng hồn địa thế, vẫn như cũ dẫn dắt tinh thần của hắn. Quan sơn chú hình, thế núi như rồng cuộn, xương sống lưng đá lởm chởm này muốn phá thiên cung. Khẩu quyết trong đầu hiện hiện, cũng làm cho hắn lần nữa minh ngộ bản này tiên pháp chân ý hắn cần leo lên đi, chỉ có đứng tại đỉnh núi mới có thể chân chính đem cái này hình lạc cấn vào tự mình thể phách bên trong. Chương 06, văng cùng xương người đăng, cạn xẹo no hai đống lửa bên cạnh gác đêm láo lôi mí mắt đánh nhau lúc, Cổ Lạc Trần lặng yên mở mắt. Tinh thần lực của hắn cảm giác được trường Bạch Sơn đỉnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt không giống bình thường năng lượng ba động. Mắt nhìn vẫn còn ngủ say lắm người, đã vốn là dự định một mình lên núi, không bằng hiện tại liền lên đường đi, vừa vận tiện đường nhìn một chút đỉnh núi xảy ra chuyện gì. Cổ Lạc Trần ý mắng đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, liền đã vòng qua đám người, đi vào ngoài phòng. Thuận đường núi, thẳng đến đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Thỉnh thoảng từ trong giới chỉ móc ra một bình khôi phục dược tề, dùng để khôi phục thể lực. Người khác khôi phục dược tề đều là trong lúc nguy cấp mới lấy ra dùng, Cổ Lạc Trần lại là dùng nó lấy ra đi đường. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thuần túy cực hàn năng lượng ba động, như là vô hình hải khiếu, đột nhiên từ trường Bạch Sơn đỉnh bộc phát ra. Trộn lẫn lấy hàn khí cơn bão năng lượng thỉnh thoảng liền từ trên núi thổi rơi mà xuống. Cổ Lạc Trần nhíu nhíu mày, tăng nhanh tốc độ, trên đường còn chứng kiến một chút dị năng giả tại hạ núi trên đường tránh né phong bạo. Tàn phá trong kiến trúc, đống lửa hỏa diễm như là bị phá cuốn tới phong bạo dư ba hung hăng nén, đột nhiên hạ thấp đi một mảng lớn, cơ hồ dập tắt. Vách tường cùng trên mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng thật mỏng bạch xương. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Tình huống như thế nào? Chú ý cảnh giới. Liễu Hổ mở mắt ra hô. "Đội trưởng, trên núi năng lượng ba động rất kịch liệt, truyền đến chúng ta cái này đều chí ít có cấp B." Chu Kỳ cầm chiến thuật bản, lập tức báo cáo một chút trước mắt tình huống. Đột nhiên, lại là một trận bối rối, lão Lôi lện bước nhanh chân chạy đến Lưu Hổ trước mặt, "Đội trưởng, không tốt, lão bản không thấy." Lưu Hổ nghe nói giật mình, tranh thủ thời gian phân phó nói, "Cái gì? Mau tìm. Đây chính là Cổ gia đại công tử, nếu là có sơ suất, chúng ta đều phải chịu không nổi." Đám người nghe vậy đều lập tức hành động. Lưu Hổ cảm thụ từ trên núi truyền đến táo bạo năng lượng, trong lòng căng thẳng. Hắn sẽ không phải lên núi a? Nghĩ đến cái này, Lưu Hổ đội vàng làm hạ an bài, chuẩn bị tự thân lên núi đi điều tra một chút. Giờ phút này, trường Bạch Sơn đỉnh đã không phải người ở giữa cảnh tượng. Một đạo đường kính vượt qua trăm mét màu đỏ sẫm vòng xoáy treo ở trên bầu trời. Vòng xoáy biên giới lóe ra địa quang, trong đêm tối phá lệ chói mắt. Mảnh này trận bực hiện đầy hủy diệt phong bạo. Tại mảnh này hủy diệt phong bạo trung tâm, chỉ có một thân ảnh, mang theo mạng che mặt, như là báo tuyết bên trong lĩnh viễn không tắt màu băng lam hải đăng, vẫn như cũ sừng sững. Lấy nàng làm bán kính vài trăm mét thiên địa triệt để hóa thành hàn băng địa ngục, che trời của một bị đông cứng thành vạn bèo băng điêu. Cửu giai huyền băng vương, mà nàng đối diện là một đầu từ đặc cấp truyền tống trong miệng vượt giới mà đến kinh khủng tồn tại, băng xương cốt long. Nó thân thể cao lớn từ vô số trắng bệnh mảnh xương cấu thành, dương cánh che khuất bầu trời. Trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn màu băng lam tà hỏa như là thâm viên chi nhãn, gắt gao tập trung vào phía dưới ương ngạnh chống cự nhân loại vương giả. Cái này vốn là cao cấp đi săn đội cũng đủ để ứng phó màu tím đen truyền tống miệng. Nhưng mà ngay tại ba chi kinh nghiệm phong phú cao cấp thợ săn tiểu đội vừa mới tại đỉnh núi bên ngoài thành lập được phòng tuyến, chuẩn bị bước vào vòng xoáy thảo phạt dị giới lúc, dị biến nảy sinh. Vòng xoáy trung tâm không có dấu hiệu nào kịch liệt hướng vào phía trong sụp đổ. Không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng dòng lũ đột nhiên từ sụp đổ điểm phun trào, trực tiếp để muốn vượt giới đám người đụng phải năng lượng xung kích. Nguyên bản 30 người đội ngũ, trong nháy mắt chỉ còn 18 người, tại vòng xoáy miệng người, liền y phục mảnh vỡ trừ khử không thấy. Năng lượng màu tím đen vòng xoáy bị nhuộm thành một loại làm người sợ hãi màu đỏ sậm. Năng lượng đẳng cấp trong nháy mắt từ cao cấp nhảy vọt đến đặc cấp. Mọi người ở đây cực kỳ bi ai thời điểm, từ vòng xoáy miệng vậy mà ra một con to lớn băng xương cốt long. Kinh khủng uy áp càng làm cho những người còn lại thể nghiệm đến sâu trong linh hồn run rẩy. Cũng may Huyền Băng Vương tiếp vào vòng xoáy năng lượng ba động thăng cấp làm đặc cấp thông chi về sau, kịp thời đổi tới, mới khiến cho những người còn lại có thể may mắn thoát khỏi. Mà cho dù như thế, Huyền Băng Vương cũng đã cùng băng xương cổ long ác chiến 3 ngày. Nghiên xúc, thanh âm thanh liệt xuyên thấu phong bạo. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn U Lam lưu quang, vô thanh vô tức chém về phía băng xương cốt long đầu lâu. Cốt long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó khổng lồ đầu lâu đông nhiên lật ra, đồng thời đầu kia che kín gai ngược xương đuôi như là một chiếc búa lớn quét ngang mà đến. Mục tiêu cũng không phải là kiếm cương, mà là Huyền Băng Vương. Huyền Băng Vương tay phải hư nắm một thanh hoàn toàn do Huyền Băng ngưng kết mà thành cự kiếm chống rông xuất hiện, thân kiếm toàn thân lưu chuyển lên thâm thủy u lam, mũi kiếm run rẩy ở giữa không khí chung quanh bị ngưng kết ra vô số băng lăng, giống băng xương cốt long phát ra chấn vỡ hư không gào thét, thân thể cao lớn đáp xuống, che kín gai ngược cái đuôi lớn xé rách không khí, hung hăng quét về phía Huyền Băng Vương. Huyền Băng Vương trong mắt băng mang bùng lên, hai tay hư nắm cự kiếm phát ra một đạo cô động đến cực hạn u lam kiếm cương lịch thế chém ra, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa xương đôi, bánh to lớn đụng nhau tiếng vang, gây nên trường bạch sơn từng đợt tuyết băng. Thế nhưng là Huyền Băng Vương lại không chú ý tới, tại kiếm cùng xương đụng nhau đồng thời, một đạo lóe ra chẳng lành ám lục quang mang nọc độc thổ tức theo sát phía sau, mắt thấy là phải đem cái kia nhỏ bé băng lam thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Huyền Băng Vương con ngươi bỗng nhiên co bảo, lúc này nàng kiếm thế đã giả, cưỡng ép biến chiêu sẽ chỉ lộ ra càng lớn sơ hở. Nàng cánh tay trái như thiểm điện nâng lên, một mặt dày đến hơn một xích, khắc rõ vô số huyền ảo băng văn cự hình băng thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ. Ầm ầm, thổ tức hung hăng nện ở băng thuẫn phía trên. Cốt long trên đầu màu xanh đậm tà hỏa tại trong hốc mắt điên cuồng nhảy vọt. Nó to lớn đầu lâu bỗng nhiên trước giò xét, lần nữa phun ra một đạo nọc độc dòng lũ. Cái này dòng lũ bên trên mang theo ăn mòn cùng đồng kết song trọng chi lực, khó có thể tưởng tượng cự lực bộc phát. Băng thuẫn phát ra làm lòng người gan đều nứt gào thét, vết rách trong nháy mắt bò đầy thuẫn mặt. Sau đó kinh khủng lực trùng kích xuyên thấu qua băng thuẫn, như là vô hình trọng truy hung hăng nện ở Huyền Băng Vương trên thân. Một tiếng không đè nén được rên từ Huyền Băng Vương cắn chặt giữa hàm răng lóe ra, thân thể như là đứt dây băng tinh chơi diều, bị hung hăng đập bay ra ngoài. Liên tiếp đụng nát vài tòa đông kết cự nham, mới miễn cưỡng tại một chỗ dốc đứng băng vách đá duyên ổn định thân hình, quỳ một chân trên đất. Cái kia thân hoa mỹ cường đại Huyền Băng áo giáp giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Ngực bụng vị trí chạy xuôi quỷ dị màu xanh lục huyết dịch, kia là cốt long kịch độc thổ tức lưu lại thương tích, đang không ngừng ăn mòn ý chí của nàng. Khoe miệng, chói mắt đỏ tươi không ngừng tràn ra, nhỏ xuống dưới thân thể Huyền Băng bên trên, trong nháy mắt đông kết thành thê diễm huyết tinh. Lúc này, Cổ Lạc Trần đã đi tới trường Bạch Sơn đỉnh phụ cận, trốn ở một chỗ cự thạch về sau, tĩnh tĩnh quan sát. Cho dù bóng đêm như màn, song phương giao thủ xuất hiện ở Cổ Lạc Trần tinh thần lực bên trong ý hiển nhiên có thể thấy rõ ràng. Hiện tại mỗi một lần giao thủ, Huyền Băng Vương khí thế đều hề bại mấy phần, mà băng xương cốt long khí thế lại là càng phát ra chưa cuồng. Theo Cổ Lạc Trần, mức tiêu hao này chiến đối với nhân loại cường giả bên này đã cực kỳ bất lợi. Bởi vì nàng thuộc tính giống như cốt long, đều là băng thuộc tính, dị năng công kích căn bản khó mà đối băng xương cốt long sinh ra tính thực chất tổn thương. Tiếp tục như vậy, nàng liền muốn bại. Chương 7, xin cùng từ người đăng, cản xéo no 22 cố cực hạn băng thuộc tính năng lượng lần nữa đụng nhau, chiến đấu tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Lần này Huyền Băng Vương thương thế càng nặng, thậm chí đã bất lực duy trì tự mình trên không trung thân hình, tại năng lượng đụng nhau dư ba lôi kéo dưới, hướng về sau đổ xuống mà đi. Bất quá, rơi phương vị vừa lúc là Cổ Lạc Trần ẩn thân cự thạch bên cạnh. Ngay tại Huyền Băng Vương sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái ấm áp thân thể bỗng nhiên từ phía sau kéo đi lên. Một đôi hữu lực cánh tay xuyên qua dưới nách của nàng, lấy một loại không dung kháng cự tư thái, đưa nàng trọng thương thân thể chăm chú vây quanh ở. Huyền Băng Vương toàn thân bị chấn, chưa hề có người dám như thế khinh nhờn nàng uy nghiêm. Một cỗ nổi giận cùng sát ý bản năng dâng lên. "Đừng lúc đích, tin ta." Một cái trầm thấp mà thanh âm dồn dập tại bên tai nàng nổ vang, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Huyền Băng Vương khó khăn nghiêng đầu, dùng mơ hồ ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Đập vào mi mắt là Cổ Lạc Trần tấm kia dính đầy vụn băng lại dị thường chuyên chú bên mặt. "Đem năng lượng độ cho ta, ngươi băng thuộc tính đối với nó không tạo được tổn thương, ta là hỏa hệ, cấp S." Cổ Lạc Trần dán phía sau lưng nàng, thanh âm gấp rút. Cảm nhận được bên thai khác phái nói chuyện truyền đến nhiệt khí, cho dù Huyền Băng Vương là cựu giai dị năng giả, cũng không nhịn được một trận ngượng ngùng. "Nếu như ta muốn thương tổn ngươi, hiện tại liền đã độc thủ, đừng lo lắng, cái kia cốt lòng công kích sắp đến, nhanh." Cổ Lạc Trần nhìn xem từ trên trời đánh tới thổ tức, không khỏi đau cả đầu. Nếu là này nương môn không tin mình, vậy cái này cả một đời chẳng phải là còn không có sống mấy ngày sẽ phải nghỉ chơi rồi. May mắn Huyền Băng Vương cũng là quả quyết hạng người, biết giờ phút này không thể do dự. Băng xương cốt long công kích đã phía trước, mặc dù mình còn có át chủ bài, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng người sau lưng. Nghĩ đến cái này, liền lập tức vận chuyển lên trên thân còn sót lại năng lượng hướng sau lưng dũng mãnh lao tới. Nhưng kiểu giai năng lượng bản nguyên sao mà bá đạo tinh thuần. Cổ Lạc Trần hiện nay yếu ớt thân thể căn bản là không có cách gánh chịu mạnh như vậy năng lượng. Cho nên hắn nhất định phải tại năng lượng chuyển tới trong nháy mắt, liền đem năng lượng thông qua dị năng sử dụng ra ngoài. Thao túng dị năng, liền cùng loại với thi triển tiên thuật, việc này Cổ Lạc Trần dễ như trở bàn tay. Cho dù như thế, Cổ Lạc Trần yếu ớt thân thể cũng phát ra gần như dập tắt gào thét. Da trên người từng khúc băng liệt. Cổ Lạc Trần giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy. Hắn đã thật lâu không có gặp được nguy hiểm như vậy tình trạng. Cổ Lạc Trần ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn cố nén đủ để cho linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, cường đại ý chí lực như là vô hình lò luyện hạch tâm, ngạnh sinh sinh đem cái này năng lượng biến thành dị năng, nguồn gốc từ tiên giới thuật pháp bị thôi động mà ra, tiên thuật viêm ma thần. Hai người chăm chú ôm trước người, xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa titan. Cổ Lạc Trần thanh âm khàn giọng vỡ vụn, lại mang theo một loại lay động đất trời quyết tuyệt. Hai tay của hắn tại Huyền Băng Vương trước người bỗng nhiên kết xuất một cái huyền ảo ấn ký, đối phía trước cái kia che khuất bầu trời, tản ra độ không tuyệt đối hàn ý băng xương cốt long, hung hăng đẩy ra. Ầm ầm. Không gian thiêu đốt, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa thiêu đốt, mà là lấy Cổ Lạc Trần làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng tất cả quy tắc, phản phất đều trong nháy mắt bị một loại càng bá đạo thiêu đốt khái niệm thay thế. Những thứ này chống giống hiện lên hỏa diễm cũng không phải là vô tự thiêu đốt, mà là điên cuồng địa ngưng tụ. Trong nháy mắt cấu trúc thành một cái toàn thân trải rộng xích kim sắc hỏa diễm kình thiên cự ảnh. Viêm ma thần. Giống viêm ma thần vừa hàng lâm, liền phát ra rít lên một tiếng. Cái này gào thét cũng không phải là thanh âm, mà là thuần túy nhiệt độ cao sóng xung kích, trực tiếp đem công tới thổ tức thiêu đốt hầu như không còn. Suy suy suy. Băng xương cốt long cái kia màu u lam linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, truyền lại ra trước nay chưa từng có kinh hãi. Nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái kia không chỉ là thuộc tính bên trên tuyệt đối khắc chế, càng là sinh mệnh tầng cấp tuyệt đối áp chế. Nó bản năng mở ra miệng lớn, từng đạo thổ tức mang theo nó sau cùng điên cuồng cùng tuyệt vọng, đánh phía ngọn lửa kia quân vương. Ông Cổ Lạc Trần kiên định đôi mắt khóa chặt đánh tới thổ tức. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết Hàn Băng Vương dị năng sắp khô kiệt, hắn chỉ có một lần cơ hội. Hắn không có khống chế viêm ma thần di động cái kia khổng lồ thân thể, mà là chậm rãi giơ lên từ thuần túy hủy diệt chi hỏa tạo thành cự trường. Trong lòng bàn tay, một cái cuồng bạo xoay tròn trắng lóa năng lượng cầu trong nháy mắt thành hình, phản phất cầm một viên sắc bộ phát thái dương hạch tâm, trực tiếp ném về phía băng xương cổ long. Băng xương cốt long thổ tức toàn bộ bị viêm ma thần thân thể to lớn chỗ ngăn trở, mà cái kia trắng lóa năng lượng cầu mang theo hòa tan hết thể bị năng, trực tiếp đâm vào băng xương cốt long trên thân. Trong chớp nhoáng này, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Băng xương cốt long liền vô thanh vô tức bị cái kia kinh khủng trắng lóa năng lượng cầu triệt để hòa tan, hóa thành hư vô. Kia là thiêu tận bạn vật tiên giới hỏa diễm phát tác, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất chốt bụi. Viêm ma thần cái kia đỉnh thiên lập địa hỏa diễm thân thể, tại hoàn thành cái này hủy diệt một kích về sau, thân hình cũng bắt đầu cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành nhất vạn điểm xích kim sắc hỏa tinh. Cái này tứ tán hỏa tinh, giờ phút này ngược lại là có điểm giống nhiều đám pháo hoa nở rộ, lại biến mất tại nóng rực trong không khí. Sóng nhiệt cuồn cuộn trong không gian, yên tĩnh như chết. Nhưng chỉ qua một lát, phần này yên tĩnh liền bị Cổ Lạc Trần phá vỡ. Mỹ nữ, phần này pháo hoa, xem được không? Hắn hơi có vẻ đùa giỡn ngữ khí, lại là mang theo hữu khí vô lực thanh âm rung động. Hiển nhiên đã cực kỳ suy yếu, không đợi Huyền Băng Vương có phản ứng liền đã mất đi ý thức. Cổ Lạc Trần cả người lúc này đã như là bị rút khô tất cả tinh khí thần, thân thể cứng ngắc. Thân thể vẫn như cũ duy trì hai tay duỗi về phía trước ôm Huyền Băng Vương kết ấn tư thế. Mà Huyền Băng Vương cặp kia phảng phất tận chứa vạn năm hàn băng con người, giờ phút này lại kịch liệt rung động. Pháo hoa sao? Nàng cũng thực sự rất lâu không thấy qua. Không chỉ là nàng, toàn bộ số 3 khu vực an toàn đã lâu lắm chưa thả qua pháo hoa. Nàng vi vi cúi đầu, một màn trước mắt lại là để nàng có chút tim đập nhanh, ôm nàng trên cánh tay làn da cơ hồ không có một tấc hoàn hảo, cháy đen cùng dạn nước xen lẫn, cái kia tại trên bả vai mình bất lực dựng rơi đầu, thon gầy thanh tú bên mặt trời xanh bạch nhất phiến. Không khỏi, nàng hồi tưởng lại vừa mới đầu kia để nàng lâm vào tuyệt cảnh băng xương cốt long, cơ hồ trong chốc lát ngay tại ngọn lửa kia titan gào thét bên trong tan rã. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức như là điện quang hỏa thạch, nhưng lại ở trong mắt nàng bị vô hạn kéo dài. Mỗi một tấm hình tượng đều hung hăng lạc ấn tại nàng băng phong đã lâu tâm hồ phía trên, không cách nào tiêu tán. Hán, đến tuột cùng là thế nào làm được? Mà hết thể này, loại này sắp chết đại giới cũng là vì thôi động vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một kích, vì cứu nàng. Huyền Băng Vương đầu ngón tay vô ý thức quận mình một chút. Nàng từ trước đến nay độc hành, quen thuộc cao cao tại thượng, càng là quen thuộc lợi dụng hết thảy. Tín nhiệm. Ở thế giới biến đổi lớn hợp lý hạ kia là cực kỳ xa xỉ lại nguy hiểm đồ vật. Nàng đem năng lượng truyền cho Cổ Lạc Trần, cùng nó nói là tín nhiệm, không bằng nói là tuyệt cảnh hạ được ăn cả ngã về không. Nàng thậm chí làm xong đối phương không chịu nổi bạo thể mà chết hoặc là càng hỏng bét kết cục chuẩn bị. Nàng chưa hề nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này. Cái này lai lịch bí ẩn nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một kích nam nhân, lại thật tiếp nhận nàng cựu giai năng lượng, cũng lấy một loại siêu việt tưởng tượng phương thức, hoàn thành đây hết thảy. Một tia cực kỳ xa lạ cảm xúc, như là đầu mùa xuân tầng băng hạ lặng yên phun trào dòng nước ấm, lặng yên tại nàng băng phong tâm hồ chỗ sâu sinh sôi. Là, ấy nấy, vẫn là, một tia nàng không muốn thừa nhận rung động. Cái này trêu chọc mình nam nhân, đến tột cùng là ai? Băng xương cự long biến mất, còn lại thợ săn tiểu đội thành viên cũng đều tranh thủ thời gian vây quanh. Nhìn xem Huyền Băng Vương vậy mà có một cái nam nhân, cũng không dám tin, nhưng lại cũng không dám lại ngẩng đầu xác nhận. Mỗi một cái đều là một bộ ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Huyền Băng Vương lúc này lại là mặt không biểu tình, nhàn nhạt phân phó nói, dị giới lãnh chúa đã chết, vòng xoáy thông đạo cũng sắp biến mất, bên trong hẳn là còn có một số có giá trị không nhỏ đồ vật. Sau khi trở về, băng hà công hội sẽ không bạc đãi các ngươi. Thu được. Nguyện vì Huyền Băng Vương đại nhân ra sức châu ngựa. Những thứ này còn lưu tại cái này dị năng giả đều là tên giảo hoạt, đâu còn không rõ ràng Huyền Băng Vương ý tứ. Nói xong, hướng Huyền Băng Vương thi lễ một cái liền lập tức vọt vào vòng xoáy. Huyền Băng Vương không tiếp tục để ý tới những người này, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là bảo đảm cái này vừa mới cứu được nàng một mạng nam nhân sinh mệnh chi hỏa sẽ không thật như vậy dập tắt. Huyền Băng Vương chống đỡ có chút thân thể hư nhược, đem trên lưng Cổ Lạc Trần nhẹ nhàng đặt ở trong công hội chữa bệnh đội ngũ nhất tới trên cáng cứu thương, tự mình cho ăn Cổ Lạc Trần uống một bình chữa trị dược tề. Băng lãnh đầu ngón tay treo tại cái kia che kín vết nước môi trên trước, cảm nhận được cái kia yếu ớt hô hấp, nàng thở dài một hơi. Đột nhiên, Cổ Lạc Trần lông mi run rẩy, mở mắt liền thấy được mang theo mạng che mặt Huyền Băng Vương đang theo dõi chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Huyền Băng Vương đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm, tranh thủ thời gian quay người, ra vẻ rời đi, liền nghe được Cổ Lạc Trần suy yếu nói ra, "Mị nữ tỷ tỷ chờ một chút." Huyền Băng Vương nghe tiếng dừng lại, lại là không có quay đầu, lưu cho Cổ Lạc Trần một cái làm cho người mơ màng bóng lưng, thanh âm mang theo một chút thanh lãnh, "Chuyện gì?" "Ừm. Một hồi nếu có người tới đón ta, nói cho hắn biết, khoan hay đi. Chờ sau khi trời sáng, lại đem ta gọi tỉnh." Ngắn ngủi mấy câu, lại là Cổ Lạc Trần lúc này sau cùng khí lực, nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Ừ, Huyền Băng Vương cũng không thèm để ý vừa phó thác sự tỉnh phải chăng kỳ quái. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng xoay quanh, có người tới đón hắn. Vậy ta một hồi hỏi một chút, chẳng phải là liền có thể biết hắn là ai? Chương 08, Quan Sơn chú hình người đăng, cản xeo no hay tại phong bạo qua đi, đi vào trường Bạch Sơn đỉnh lưu hổ, lúc này có chút câu nệ. Ở trước mặt hắn, chính là thứ ba khu vực an toàn nhân vật truyền kỳ, Huyền Băng Vương. Huyền Băng Vương cầm nhẹ giơ lên, chỉ xuống nằm tại trên cáng cứu thương Cổ Lạc Trần, thanh lanh tiếng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất thiết, hắn, đến tuột cùng là ai? Lưu Hổ cung kính trả lời, đại nhân, vị này đích thật là Cổ gia đại thiếu, Cổ Lạc Trần. Cổ gia? Đại thiếu? Huyền Băng Vương quanh thân hàn khí bỗng nhiên trì trệ, nắm lướt băng tinh ngón tay y mắng nắm chặt. Tựa hồ cảm nhận được quét tới ánh mắt có chút bất thiện, Lưu Hổ đội vàng nói bổ sung, đại nhân, ta nguyên lai cũng không tính xâm nhập dãy núi nội địa, tiểu đội chúng ta nhiệm vụ chỉ là hộ tống hắn đi vào trường Bạch Sơn xung quanh, cũng đem hắn an toàn đưa trở về. Chỉ là về sau đột nhiên phát hiện Cổ đại thiếu không thấy, ta mới. Ngươi cái gì? Nhiệm vụ của các ngươi chẳng lẽ là mang một cái đại thiếu gia xâm nhập cái này hung hiểm chi địa đến du lịch? Cảm nhận được Huyền Băng Vương mang theo bất mãn chất vấn, Lưu Hổ lau mồ hôi, nói, bẩm đại nhân, trong mắt của ta tựa hồ chính là như vậy. Huyền Băng Vương biết hỏi hắn khẳng định hỏi không ra đến gì, liền khoát tay áo. Đúng rồi, trước tiên đem hắn đặt ở cái này, thường đông về sau đem hắn đánh thức sau các ngươi lại đi. A, đại nhân, không cần trước tiên đem hắn đưa trở về trị liệu không? Ta nói làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Được rồi, tốt. Lưu Hổ một mặt sợ hãi. Trường Bạch Sơn đỉnh đó, từ trước đến nay mang theo cố cạo xương chơi liều mà, bất quá dị năng giả đều thể phách cường đại, đối với cái này cũng không để ý như vậy. Cổ Lạc Trần thức tỉnh lúc đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Cổ Lạc Trần gian nan mở mắt, kịch liệt đau nhức vẫn như cũ xé rách lấy ý thức của hắn. Nhìn một chút quanh mình cảnh tượng, tiện ý biết đến tự mình còn tại trường Bạch Sơn đỉnh. Còn tốt bọn hắn không cho tự mình đưa trở về, nếu không mình chẳng phải là còn phải đi một chuyến nữa. Lưu, đội trưởng, ai? Cổ đại thiếu gia ngài tỉnh, cảm giác thế nào? Đến, đem cái này năng lượng bổ sung thể uống, ấm. Lưu Hổ giờ phút này phi thường lo lắng Cổ Lạc Trần thương thế, động tác nhanh nhẹn địa cầm lấy một chi tản ra yêu đốt nhiệt khí dược thể quản. Cổ Lạc Trần nuốt xuống cái kia mang theo ấm áp chất lỏng, nói, Lưu, đội trưởng, ta, ngủ bao lâu? Khoảng cách chúng ta xuất phát, hiện tại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ngươi nếu là tỉnh nữa không đến, coi như Huyền Băng Vương không cho đi, ta cũng phải đem ngươi đưa trở về chữa thương. Ngươi lúc đó dáng vẻ, khí tức yếu đốt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Nghe bọn hắn nói, là Huyền Băng Vương tự mình xuất thủ mới đứng vững ngươi sinh cơ. Lưu Hổ trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ. Cổ Lạc Trần thân thể đang thong thả khôi phục, cảm giác cũng dần dần rõ ràng. Lưu đội trưởng, cảm ơn các ngươi trông coi ta. Nhưng bây giờ, đừng vội xuống núi. Lưu Hổ sững sờ, Cổ đại thiếu, thân thể của ngươi. Cổ Lạc Trần đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn về phía mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi, nói từng chữ từng câu, làm phiền các ngươi, giơ lên ta, tại núi này đỉnh. Chuyển vài vòng. Cái gì? Một bên tại chỉnh lý vật phẩm lão Lôi cùng lão Mạnh đám người la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tại cái này cực hàn đỉnh núi, giơ lên một cái trọng thương mới tỉnh thương binh xoay quanh. Cái này nghe đơn giản giống ăn nói cùng điên. Cái này Cổ đại thiếu thật chẳng lẽ là đến du lịch ngắm cảnh? Lưu Hổ đè xuống nghi ngờ trong lòng, đã Huyền Băng Vương cũng đều an bài như vậy, ở trong đó khẳng định có một chút bọn hắn không biết dụng ý. Lưu Hổ phất phất tay, nói, thi hành mệnh lệnh, nhất ổn cáng cứu thương, chú ý giữ ấm phòng hộ. Chúng ta ngồi lao bản đi dạo cái này trường đỉnh. Đỉnh núi gào thét hàn phong quấn lên nhỏ vụ băng tinh, quất vào mọi người trên thân, phát ra tiếng vang xào xạc. Lao Lôi mấy người giơ lên cáng cứu thương, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào xốp tuyết động bên trong, lưu lại rõ ràng dấu chân. Cổ Lạc Trần ánh mắt vượt qua cáng cứu thương biên giới, gắt gao khóa chặt nơi xa tắm rửa tại trong gió tuyết nguy nga của phòng. Thế núi như long sống lưng chiếm cứ, tuyết động trắng ngần, đường cong kiên cường đá lởm chởm, lộ ra một cỗ tuyên cổ bất biến mênh mông cùng hùng hồn. Xem núi, đúc hình. Trong lòng của hắn mặc niệm, chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi ra hùng hồn thế núi. Lúc này đã không phải đơn thuần nhìn mà là đem toàn bộ thể xác tinh thần cùng trước mắt mảnh này mênh mông băng tuyết dãy núi hòa làm một thể. Cổ Lạc Trần ở trong lòng gầm nhẹ, đem trước mắt bao la hùng vĩ thế núi cương ép thác ấn nhập sâu trong thức hải. Thác ấn không chỉ là trường Bạch Sơn ngoại hình, càng là nó đặc hữu đạo vận. Lấy Cổ Lạc Trần làm trung tâm một loại vô hình thế núi tràn ngập ra, trong không khí năng lượng tựa hồ dần dần ngưng trệ. Trường Bạch Sơn yên lặng vạn năm thế núi đạo ngân tại lúc này bị cộng minh. Mắt thường không thể gặp nặng nề cùng thương cổ khí tức, chậm rãi hướng hắn hội tụ. Ông càng cứu thương không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên sền sệt cùng nặng nề, phản phất đưa thân vào vạn trượng sơn nhạc đè ép phía dưới. Lưu Hổ đám người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, khí huyết sôi trào, không tự chủ được lảo đảo lùi lại, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Cách đó không xa, dấu ở giữa tầng mây huyền băng vương, màu băng lam con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng rõ ràng cảm giác được cái kia vô hình dòng năng lượng động. Đó cũng không phải phổ thông năng lượng, mà là thiên địa sông núi dựng dục năng lượng bản nguyên. Hắn là thế nào dẫn động loại lực lượng này? Dạng này dị năng phương thức tu luyện càng là chưa bao giờ nghe thấy. Huyền băng vương vô ý thức thôi động một tia huyền băng chi lực, muốn rõ ràng hơn địa cảm giác. Nhưng mà, nàng huyền băng chi lực vừa mới tới gần cổ Lạc Trần quanh thân cái kia vô hình thế núi chật vực, tựa như cùng đụng phải nguy nga bất động tường đồng vết sắt, trong nháy mắt bị cái kia nặng nề mênh mông đạo vận nghiền vỡ nát. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên cáng cứu thương cô kia vẫn như cũ suy yếu lại phảng phất cùng cả tòa trường Bạch Sơn Hòa làm một thể thân ảnh. Trong lòng kinh đảo hãi lãng cũng không còn cách nào ức chế. Vị này cổ gia đại thiếu thủ đoạn có chút vượt qua nàng nhận biết. Không biết qua bao lâu, cổ Lạc Trần quanh mình trận vực dần dần tiêu tán. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức, thật lâu không tiêu tan. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng trước đó loại kia sắp chết cảm giác suy yếu đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt đảo qua chung quanh rung động tắt tiếng lưu hổ đám người, bình tĩnh mở miệng, hiện tại có thể xuống núi. Thân thể của hắn có chút mất tự nhiên nặng nề, nhưng phần này nặng nề đã không còn là đau sót mang tới gánh vác, mà là quan sơn chú hình sơ thành về sau, trường Bạch Sơn đạo vận mang đến cho hắn lực lượng. Xem ra phải thật tốt rèn luyện tiêu hóa hạ đâu. Cổ Lạc Trần tâm tình thật tốt, mặc dù chuyến này du lịch trải qua khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng mục đích là đến. Cái kia, lão bản, ngài vừa tu luyện chính là một loại cổ võ thuật sao? Dơ lên cáng cứu thương lão lôi ép không được đáy lòng nghi vấn, thăm dò mà hỏi thăm. Cổ võ thuật. Cổ Lạc Trần không có phủ nhận, loại này vượt qua bọn hắn thế giới quan nhận biết sự tình là không cách nào giải thích. Ngược lại là bọn hắn cho là như vậy liền nghĩ như thế nào tốt. Cổ Lạc Trần cười cười, nói, mọi người chuyến này đều vất vả, chúng ta sau khi trở về, thù lao ta để Trần thúc cho các ngươi kết gấp đôi. Ô hô. Lão bản và thuế. Cổ gia trang vườn chốt sâu, cổ trấn đình thư phòng tràn ngập đỉnh cấp xì gà thuần hậu hương khí. Một thân quân trang cổ trấn đình đưa lưng về phía cổng, đứng tại phía trước cửa sổ, thân ảnh tựa như núi cao trầm ổn. Thư phòng treo to lớn trong màn ảnh, chính im lặng nhấp nhô phát hình mới nhất tin tức đầu đề, bạo tạc tính chất tin tức. Số 3 dị năng học viện kinh hiện cấp SS, cổ Lạc Trần Tô Mộ Tuyết. Trăm năm khó gặp. Cấp SS dị năng hành không xuất thế, trai tài gái sắc. Thùng thùng. Cửa thư phòng bị gõ vang. Tiến đến. Cổ trấn đình thanh âm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc. Trần Thúc mở cửa bước nhanh đến. Lao ra. Trần Thúc đứng vững, thanh âm mang theo kiềm chế, thiếu gia. Tiếp trở về. Cổ Trấn Đình chậm rãi xoay người, tình huống như thế nào? Trần Thúc hầu kết đống lúc nhích qua một cái, nói, thiếu gia, bị thương rất nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, kỹ càng báo cáo, thiếu gia toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng bỏng, nhất là hai tay. Thân thể của hắn tựa hồ bị cương ép nghiền ép đến cực hạn, căn cứ chữa bệnh tổ suy đoán thiếu gia trải qua một cuộc chiến sinh tử. Nhưng là đưa thiếu gia trở về đi săn đội cũng không biết chuyện cụ thể trải qua. Ưng Cổ Trấn Đình ánh mắt ngưng tụ, nhiều chút chất vấn. Căn cứ lưu hồ đội trưởng lời nhắn nhủ tình huống, thiếu gia đêm khuya lách qua đám người, một mình lên núi. Mà đỉnh núi lúc ấy xuất hiện đặc cấp truyền tống miệng. Khi bọn hắn tại đỉnh núi tìm được thiếu gia lúc, cũng đã là bộ dáng này. Mà chuyện cụ thể trải qua, Lưu Hổ nói, chỉ có Huyền Băng Vương rõ ràng. Đúng rồi, thiếu gia cuối cùng còn bàn giao để cho ta cho bọn hắn kết gấp đôi thủ lao. Người đâu? Cổ Trấn Đình nhẹ gật đầu, hỏi, trực tiếp đưa vào dưới mặt đất phòng điều trị, Tần Lao đã mang theo đoàn đội đang toàn lực cứu chữa, khởi động cấp bậc cao nhất duy sinh cùng năng lượng ổn định hệ thống. Trần Thúc trả lời ngay, phong tỏa tin tức liên quan tới Lạc Trần thương thế, để bọn hắn một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài. Cổ Trấn Đình thanh âm chém đinh chặt sắt đối ngoại thống nhất đường kính, Lạc Trần sau khi thức tỉnh lực lượng bất ổn, cần ở gia tộc bí địa tĩnh tu vững chắc, tạm không tiếp khách. Tất cả bái phỏng, hết thảy từ chối nhã nhặn. Do Trần Thúc nghiêm nghị tuân mệnh. Chương 09, chuyên nghiệp khảo thí người đăng, cản xéo no hai khoảng cách trận kia kinh thiên động địa cấp S thức tỉnh, hiện tại cũng bèn bèn đi qua 4 ngày. Mà tại cổ gia trang vườn hạ chữa bệnh tinh thất 3 ngày, đối với cổ Lạc Trần mà nói, trọng yếu nhất chính là để thân thể đang không ngừng tiêu hóa quan sơn chú hình sơ thành sau mang tới lực lượng biến hóa. Trong thời gian này tiện nghi lão cha Cổ Trấn Đình tới qua mấy lần, phụ tử ở giữa đối thoại rất ngắn gọn, Cổ Trấn Đình cũng không có hỏi tới chi tiết, chỉ là xác nhận hạ thân thể của hắn tình trạng. Kỳ thật Cổ Trấn Đình vốn còn muốn cùng cấp S nhi tử nói một chút đại đạo lý, nhưng nhìn thấy Cổ Lạc Trần từ trường Bạch Sơn sau khi trở về bộ dáng này, những lời này liền toàn để Cổ Trấn Đình nuốt trở vào. Đạo lý thứ này, người khác nói cùng mình ngộ, mang đến khắc sâu cảm giác là hoàn toàn không giống. Giờ phút này, Cổ Lạc Trần mặc học viện thống nhất chế phục, lần nữa bước lên số 3 dị năng học viện bản đá xanh trên đường. Là Cổ Lạc Trần. Hắn trở về, có mắt nhọn nữ sinh hô, mọi ánh mắt đồng loạt tập trung tại Cổ Lạc Trần trên thân. Trời ạ, đây là cấp S khí chẳng sao? Cảm giác chung quanh hắn không khí đều nhiệt độ đều biến cao. Ai, Lưu Đình, ta nhìn ngươi là phạm hào sắc. Thôi đi, giả trang cái gì thâm trầm. Đã thức tỉnh cấp S lại như thế nào? Không cố gắng giống nhau là liệu tra phế vật. Câu này tràn ngập vị chua thanh âm không cao, lại dị thường rõ ràng chui vào người chung quanh lỗ tai. Nói chuyện chính là một cái nhuộm tóc vàng nam sinh, bên người vây quanh mấy cái đồng dạng biểu lộ không phục đồng bạn, hiển nhiên là cái nào đó tiểu đoàn thể hệ tâm. Đúng rồi, thức tỉnh xong cấp S, phủi mông một cái liền chơi mất ích. Một hưu chính là 4 ngày, đơn giản lãng phí trời cao ban cho thiên phú. Một cái khác người cao gầy lập tức phụ họa, thanh âm tận lực cất cao, sợ Cổ Lạc Trần nghe không được, chúng ta những người này liều sống liều chết huấn luyện, liền vì tăng lên một chút xíu. Hắn ngược lại tốt, có tốt nhất bài, bắt đầu liền che máy. Thử, nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Cấp S thì sao? không cố gắng như thường bị kẻ đến sau giẫm tại dưới chân. Cổ Lạc Trần đối với mấy cái này chua nói chua ngữ ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt hắn, ngây thơ đến buồn cười. Cũng chính là ngôn luận tự do cho bọn hắn nói như vậy lực lượng, dạng này người nếu là tại tiên giới, không có người hộ vệ là tuyệt đối không dám một người đi ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh tách ra đám người, đi thẳng tới Cổ Lạc Trần trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Người tới dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, quân hàm bên trên là đại biểu cấp cao Tinh Anh Học Viện huy hiệu. Chính là hội học sinh phó hội trưởng, đồng thời cũng là năm thứ 2 nhân tài kết xuất, tứ giai cấp Á Phong hệ dị năng giả, Triệu Ninh. Cổ Lạc Trần học đệ, Triệu Ninh trên mặt mang công thức hóa mỉm cười, hoan nên trở về. Hỏa hệ cấp S. Thật sự là thật đáng mừng, cho chúng ta học viện làm dạng rỡ không ít. Thanh âm của hắn to, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Cổ Lạc Trần dừng bước lại, vi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động địa rơi vào Triệu Ninh trên mặt, không có trả lời hắn khách sáo. Triệu Ninh tựa hồ không ngờ tới đối phương lạnh nhạt như vậy, tiếu dung cứng một chút, lập tức ngự khí mang tới một điểm trưởng bối thức tuyết giáo. Học đệ vừa thức tỉnh liền liên tục nghỉ ngơi 4 ngày, thế nhưng là để không ít lão sư lo lắng hỏng. Phải biết, dị năng sau khi thức tỉnh bàn sơ mấy ngày, là vững chắc dị năng thời kỳ bằng son. Bỏ qua, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến tương lai hạn mức cao nhất ta. Nói lời ngược lại là lời nói thâm thiế, nhưng trong lời nói cái kia lãng phí thiên phú dẫn đạo ám chỉ, lại so vừa rồi những cái kia chua chua nghị luận càng chói tai. Cổ Lạc Trần nhìn xem Triệu Đình, khoe miệng tựa hồ câu lên một cái băng lãnh độ cong, chớp mắt là qua. Chuyện của ta, không nhọc hao tâm tổn trí. Nói xong, hắn không còn lưu lại, trực tiếp từ Triệu Ninh bên người đi qua, phảng phất đối phương chỉ là một đạo không quan trọng gì cái bóng. Triệu Ninh nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó xử. Nơi xa lầu dạy học văn phòng cửa sổ, Cổ Lạc Trần chủ nhiệm lớp Lý lao sư nhìn xem trên quảng trường một màn, đẩy kính mắt, đối bên người đồng sự Trương lão sư cười khổ nói, vị này cấp S đại thiếu gia trở về, một lớp 2 cái cấp S, áp lực như núi a. Trương lão sư nhìn xem Cổ Lạc Trần thân ảnh, như có điều suy nghĩ, ta thế nào cảm giác? Hắn cái này 4 ngày giống như không phải đi ngủ, khí tức của hắn nhìn rất trầm ổn. Lý lao sư cười nói, ai biết được, đại thiếu thế giới chúng ta không hiểu, chỉ mong hắn là thật đi củng cố, mà không phải ỷ vào cấp S liền lười biếng. Nếu không trèo càng cao, rơi càng thẳng a. Cổ Lạc Trần trở lại xa cách mấy ngày phòng học, cấp S của đại thiếu trở về, cũng không biết là ai hô một cú họng. Trong nháy mắt toàn bộ ban đều sôi trào. Dù sao bọn hắn 3 ban thế nhưng là ra 2 cái cấp S, bây giờ cái thứ 2 cấp S trở về, năm nhất thứ nhất ban thực chí danh quy. Loại này vinh dự thế nhưng là ở phía sau sẽ phân đến rất nhiều chỗ tốt, sẽ để cho toàn bộ lớp đều được lợi. Lý lao sư đi đến bục giảng, háng giọng một cái, đè xuống trong phòng học nói nhỏ, an tĩnh. Hoan nên Cổ Lạc Trần đồng học về trường học. Hiện tại tuyên bố thông báo quan trọng. Hắn đảo mắt một tuần, trịnh trọng nói, 7 ngày sau, sắp mở bắt đầu phân chuyên nghiệp khảo thí. Cái này 7 ngày là học viện cho các ngươi an bài nhận biết cường hóa tuần, chủ yếu là vì bạn học nhóm giới thiệu các chủ tu khóa cùng phụ tu khóa trình hạch tâm nội dung, phương hướng phát triển cùng khảo hạch tiêu chuẩn, trợ giúp các ngươi làm ra thích hợp nhất chính mình lựa chọn. Chủ tu khóa, 3 tuyển 1. Chia làm cống bật hệ dị năng khóa, cường hóa hệ dị năng khóa, cảm giác hệ dị năng khóa. Phụ tu khóa liền có rất nhiều, cũng là chỉ có thể lựa chọn một môn. Thuộc loại chủ yếu chia làm vũ khí cận chiến khóa, vũ khí tầm xa khóa, binh pháp khóa, trận pháp khóa. Mỗi cái chủng loại dưới đều có kỹ càng phân loại, phân biệt là. Chú ý, Lý lao sư thanh âm tăng thêm, chủ tu khóa đem quyết định các người tương lai tháng 1 năm 7 không tài nguyên tu luyện cùng đạo sư chỉ đạo phương hướng, phụ tu khóa thì là đền bù nhược điểm hoặc cường hóa năng khiếu mấu chốt. Lựa chọn cần thận trọng. Tiếp xuống, các khoa đạo sư sẽ tiến hành tập trung tuyên truyền giảng giải cùng cơ sở biểu thị, cuối cùng căn cứ các ngươi lựa chọn chương trình học đến tiến hành chuyên nghiệp khảo thí. Thông chi một chút đạt, trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Phân chuyên nghiệp mang ý nghĩa chân chính đạp vào khác biệt dị năng giả con đường. Sau đó 7 ngày, tại một loại cực kỳ không khí vi diệu bên trong triển khai. Tất cả đạo sư tại giảng giải lúc đều không thể tránh khỏi đưa ánh mắt tập trung tại Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết trên thân, tựa hồ muốn cho hai người đơn độc mở tiểu táo. Dù sao nếu có thể giáo dục một vị cấp S học sinh, nói ra cũng là có mặt sự tình. Mỗi một trận tuyên truyền giảng giải, Cổ Lạc Trần đều chăm chú nghe xong. Nhưng mục đích cũng không phải là học tập cơ sở, mà là vì nhanh chóng hiểu rõ thế giới này dị năng hệ thống giàn cung. Trên lớp học, hắn bệnh viễn là cái kia an tĩnh nhất, không có nhất tồn tại cảm cấp S, nhưng trong âm thầm, Cổ Lạc Trần mỗi ngày đều tại quan tưởng lấy trường Bạch Sơn đạo vận, cường hóa tự thân. 7 ngày sau, tất cả tuyên truyền giảng giải kết thúc. Các học sinh bắt đầu điển tự mình phân chuyên nghiệp nguyện vọng đồng hồ. Đám đạo sư ở văn phòng nghị luận ở Mỹ, chủ đề trung tâm vẫn như cũng là vây quanh 2 cái cấp S chuyên nghiệp lựa chọn. Tô Mộc Tuyết tuyển khống vật tiến thuật. Trong dữ liệu, quan hệ tạo hình phối hợp viễn trình tinh chuẩn đặc kích, hỗ trợ lẫn nhau, nàng quan hệ mũi tên uy lực tuyệt đối kinh người. Đây mới là cấp S nên có rõ ràng mạch suy nghĩ. Một vị ủng hộ Tô Mộc Tuyết đạo sư có chút hưng phấn. Không sai, Mộc Tuyết đứa nhỏ này trầm ổn lại có thiên phú, lựa chọn thiết thực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một vị khác đạo sư phụ họa. Cái kia Cổ Lạc Trần đâu? Hắn tuyển cái gì? Khống vật hệ đạo sư quan tâm nhất cái này, ngữ khí mang theo khẩn trương cùng chờ mong, dù sao Cổ Lạc Trần cũng là hắn môn hạ. Phụ trách thu thập nguyện vọng đồng hồ trợ giáo lao sư biểu lộ cổ quái nói ra, Cổ Lạc Trần chủ tu, khống vật hệ dị năng khóa, phụ tu, kiếm thuật khóa. Cái gì? Kiếm thuật khóa? Hắn tuyển kiếm thuật. Văn phòng trong nháy mắt sôi trào. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Cường hóa hệ đạo sư cái thứ nhất vô bản đứng dậy. Khống vật hệ chủ tu không có vấn đề, nhưng hắn một cái nguyên tố hệ cấp S, chạy tới phụ tu kiếm thuật. Cận chiến là dễ luyện như vậy sao? Không có cường hóa hệ thân thể nội tình, kiếm thuật cho dù tốt cũng là chủ nghĩa hình thức, gặp được chân chính cận chiến cao thủ, vừa đối mặt liền bị đánh sập. Hắn cho là hắn là ai? Pháp hệ chiến sĩ sao? Lãng phí, quá lãng phí. Cảm giác hệ đạo sư cũng đau lòng nhức óc, hắn dù là tuyển cái cảm giác hệ phụ tu, tăng lên chiến trường sức quan sát, phối hợp khống vật hệ cũng là cực tốt. Kiếm thuật, cái này cùng hỏa hệ dị năng có cái gì trực tiếp liên quan? Cầm một mùi lửa kiếm đi chém người, hiệu suất kia có thể so sánh được trực tiếp điều khiển hỏa cầu sao? Ta nghe nói hắn tại kiếm thuật khóa tuyên truyền giảng giải bên trên không phản ứng chút nào, ngay cả cơ sở cầm kiếm tư thế đều chưa có thử qua. Linh cơ sở a, một vị tin tức linh thông đạo sư nói bổ sung. Kiếm thuật đạo sư Âu Dương Xuyên sợ là muốn mừng như điên, có một vị đạo sư tại cười khổ, hắn cái kia khóa lâu dài chiều không đến học sinh khá giỏi, hiện tại đột nhiên nện xuống tới một cái cấp S, mặc dù là linh cơ sở, nhưng cái này mánh lưới cũng đủ lớn. Vui, ta nhìn hắn là muốn sầu chết. Một vị lao sư khác lắc đầu, Âu Dương Xuyên thế nhưng là nổi danh nghiêm ngặt, trong mắt vỏ không được hạt cát. Cổ Lạc Trần nếu là theo không kịp huấn luyện, quả ngươi có đúng hay không cấp S, như thường mắng cầu huyết lâm đầu. Đến lúc đó, việc vui mới lớn đâu. Trong văn phòng cơ bản không ai xem trọng Cổ Lạc Trần cái này không vật kiếm thuật tổ hợp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn là một cái tùy hứng quyết định ngu xuẩn. Mà giờ khắc này, Cổ Lạc Trần đang đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu sân trường kiến trúc, nhìn về phía phòng làm việc của hiệu trưởng phương hướng. Bên kia có một đạo hắn hết sức quen thuộc khí tức. Chương 10, không vật chuyên nghiệp khảo thí người đăng, cản xeo nó hai số 3 dị năng học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Một vị đỉnh đầu không có mấy cọng tóc lão giả ngồi trước bàn làm việc, trên mặt bàn chất đầy nhiều loại văn kiện. Huyền Băng Vương đang ngồi ở hắn đối diện, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp chén cà phê bích, trong trẻo đôi mắt xuyên thấu qua mạng che mặt mang theo vài phần u lam. Huyền Băng tôn giả tới đây, hẳn là chú ý đến cái kia hai cái cấp S tân sinh. Huyền Băng Vương từ chối cho ý kiến. Nô Đức viện trưởng, lần này chúng ta Hoa Hạ 9 cái học viện, trước mắt tổng cộng xuất hiện 12 vị cấp S học sinh. Nô Đức viện trưởng thả ra trong tay văn kiện, tựa ở rộng lượng trên ghế dựa, trên mặt mang không giấu được hưng phấn, trước đó một mực hâm mộ bọn hắn có cấp S học sinh, không nghĩ tới lần này đến phiên chúng ta, còn một lần chính là hai cái. Mấy cái kia chưa từng xuất hiện cấp S học sinh học viện giờ phút này đã hướng trung ương đưa ra xin, đại khái ý tứ chính là số 3 học viện cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng hai vị cấp S. Nô Đức viện trưởng tiếu dung trong nháy mắt thu liễm, hóa thành một đấm nước động, cái gì? Những người này thật có mặt nói a. Lý do chọn ngược lại là đường hoàng, đơn giản là muốn đem Cổ Lạc Trần hoặc là Tô Mộc Tuyết từ chúng ta nơi này đảo đi một cái. Loại này tướng ăn, không khỏi quá khó nhìn một chút đi. Sau 3 tháng, trung ương sẽ an bài các học viện tổ chức tân sinh thi đấu vòng tròn. Huyền Băng Vương dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, dùng thực lực ngăn chặn miệng của bọn hắn, mới là tốt nhất đáp lại. Nô Đức nghe nói, lập tức đứng người lên, chỉnh trọng hướng Huyền Băng Vương thi lễ một cái. Huyền Băng tôn giả xin yên tâm, chúng ta số 3 học viện tuyệt đối không phải quả hờm mềm. Huyền Băng Vương nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nói, đúng rồi, Nô Đức hiệu trưởng, Cổ Lạc Trần tình huống phải định kỳ sắp xếp người hướng ta báo cáo. Nói xong, Huyền Băng Vương trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, độc lưu bên cửa sổ một đạo thiện thiện băng ấn. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Ngô Đức một người. Hắn sờ lên tự mình cái kia giải rác mấy cây lông tóc, một mình thì thào, không nghĩ tới Huyền Băng Vương vậy mà để mắt tới Cổ Lạc Trần, mà không phải Tô Mộc Tuyết. Khống vật hệ khảo thí chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tinh thần lực khống chế trắc nghiệm. Khống vật hệ trong trường thi, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể vặn xuất thủy. Kim loại chế tạo bàn học băng lãnh cứng rắn, phía trên tĩnh tĩnh nằm một cái kết cấu phức tạp khối dù biệt cùng 30 căn sợi hợp kim, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng các học sinh điều chỉnh hô hấp thanh âm. Cái này khối rũ bị là đặc chế khảo thí đạo cụ, chỉ cần tơ kim loại xuyên qua lỗ thủng, liền sẽ bị phụ bên trên đặc thủ tiêu ký. Khảo thí phương pháp là yêu cầu thí sinh hai tay cầm khối rũ bị, tại trong vòng thời gian quy định, dùng tinh thần lực khống chế sợi hợp kim xuyên qua khối rũ bị bên trên ngẫu nhiên xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng. Thời gian hạn chế 5 phút đồng hồ. Ta nghe nói năm ngoái tân sinh chỉ là yêu cầu xuyên 25 căn a. Hàng phía trước một cái nam sinh thanh âm khô khốc, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Hiện tại yêu cầu 5 phút đồng hồ 30 cây, còn muốn tinh chuẩn định vị. Đây quả thực là ma quỷ khảo thí. Nữ sinh bên cạnh nhìn chằm chằm khối rubik, sắc mặt trắng bệch. Một người mang kính mắt học sinh đẩy kính mắt, thấp giọng nói, đừng nghĩ lấy một lần xuyên nhiều cái, được cái này mất cái khác càng hỏng bét. Làm gì chắc đó, tranh thủ 25 căn trở lên. Yên lặng. Không có chút nào cảm xúc kim loại âm đột nhiên thông qua loa phóng thanh vang lên. Ngay sau đó, một vị khuôn mặt nghiêm túc giám khảo đi vào trường thi, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, quy tắc cuộc thi chắc hẳn mọi người đã biết, thời gian 5 phút đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị. Tích bén nhọn phong minh như là súng lệnh, trong nháy mắt đâm xuyên qua các thí sinh cần trương. Cuộc thi này đối Cổ Lạc Trần mà nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ gặp hắn tiện tay liền văng lên 5 cái tơ kim loại, sau đó tinh chuẩn tụ lại, hóa thành một đạo ngân mang, siêu gai đất nhập mới vừa sáng lên lỗ thủng. Khối rủ bị nội bộ truyền đến rất nhỏ cùng cục tiêu ký âm thanh. Động tác trôi chảy, không có chút nào vướng víu. Không đến 2 phút, trên bàn của hắn 30 căn tơ kim loại liền đã toàn bộ bị khối rủ bị tiêu ký. Mà trái lại những người khác, ngoại trừ Tô Mộc Tuyết bên ngoài, đều chỉ dừng lại tại 10 cái khoảng chừng. Cổ Lạc Trần xong việc về sau, liền bảo trì ngồi dựa vào tư thế, nhắm mắt dưỡng thần, được không tự tại. Thời gian đi vào 4 phút, Tô Mộc Tuyết cũng hoàn thành, nhưng nàng một lần chỉ có thể xuyên 3 căn. Nàng nhẹ nhàng hô một hơi, loại này tập trung tinh thần lực điều khiển nhỏ bé vật thể tiêu hao, đối nàng cũng là cực lớn. Sau đó, nàng lặng lẽ hướng phía sau Cổ Lạc Trần phương hướng lướt qua, lại là phát hiện Cổ Lạc Trần tựa hồ đã sớm hoàn thành. Tô Mộc Tuyết thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia ba động. Nàng rất rõ ràng tự mình làm đến 4 phút hoàn thành đến cỡ nào không dễ dàng, đây cơ hồ là nàng trước mắt tinh tế điều khiển tốc độ cực hạn. Mà Cổ Lạc Trần, vậy mà sớm nhiều như vậy, hơn nữa thoạt nhìn tiêu hao tựa hồ xa so với tự mình nhỏ. Mấp máy môi, cấp tốc thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng đối Cổ Lạc Trần nhiều một vòng lòng háo thắng. Lúc này trong phòng học tràn đầy sợi hợp kim phá xoa tạc âm, ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra một hai tiếng thất bại ảo nào thở dài. Có người sợi hợp kim xuyên qua một nửa lỗ thủng giật tắt, sợi tơ lúng túng dừng ở giữa không trung, có người dùng lực quá mạnh, sợi hợp kim đâm vào khối dù bị cong lên khúc biến hình. Thậm chí có nhân thủ bận bịu chân loạn địa ý đồ điều khiển nhiều cái sợi tơ, kết quả được cái này mất cái khác, sợi tơ cuốn thành một đoàn gai rối. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đã đến. Hô, muốn mạng, cuối cùng 3 phút trước mắt ta đều trong ảnh. Một cái nam sinh ngồi phịch ở trên ghế, xoa nhói nhói huyệt thái dương, trên bàn hắn tán lạc mấy cây bốn con phế tia cùng 22 căn tiêu ký tia. Hắc, ta 25 căn. Một cái khác cấp A học sinh thanh âm mang theo điểm mệt lạ phấn khởi. Cả trang khảo thí xuống tới, chỉ có cá biệt cấp A đỉnh tiêm học sinh có thể đạt tới 25-30 căn, nhưng tốc độ thua xa tại hai vị cấp S, lại rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào. Mà những người còn lại trên cơ bản đều dừng lại tại 20 căn còn trường. Trường thi bên trên 360 độ không góc chết giám sát đã đem các học sinh khảo thí tình huống rõ ràng ghi chép lại. Nghỉ ngơi sau một tiếng, liền nên đón khảo thí bộ phận thứ hai. Khống vật hệ khảo thí bộ phận thứ hai là dị năng lực khống chế trắc nghiệm. Lúc này, trên bàn vật phẩm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đoàn cực kỳ không ổn định năng lượng nguyên. Cái này khảo thí yêu cầu chính là lợi dụng dị năng, đối cái này đoàn hỗn độn năng lượng nguyên tiến hành dẫn đạo, ổn định cũng cuối cùng dựng lại. Năng lượng nguyên càng ổn định, liền càng có thể dựng lại ra tinh tế vật. Kỳ thật chính là cho các thí sinh một đám bùn não, sau đó đem nó điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Giám khảo mặt không thay đổi đảo qua toàn trường, sau đó tuyên bố khảo thí bắt đầu. Khảo thí thời hạn, nửa giờ. Thời gian vội vàng mà qua. Người khác đã bắt đầu lợi dụng dị năng ổn định năng lượng lúc, Cổ Lạc Trần lại là tại bắt thai cả má, hào hào phiền não. Bởi vì, đối với hắn mà nói, khó khăn không phải để cái này đoàn có thể lựa biến đến ổn định, mà là cái này tác phẩm nghệ thuật hình thái. Lại cấu tạo một cái vương toạn. Có thể cái này kết cấu quá đơn giản, không có chút nào tính tiêu chiến. Tiên giới đỉnh đài lầu cát, thần thú tiên cầm. Kết cấu ngược lại là phức tạp, nhưng ở thế giới này biểu diễn ra, giải thích quá phiền phức, còn có thể dẫn tới không cần thiết chú ý thật đốt nao a. Cổ Lạc Trần ánh mắt lướt qua trường thi, lúc này trường thi bên trên bị các loại dị năng quang ảnh cùng năng lượng ba động lấp đầy, xen lẫn bởi vì năng lượng xung đột mà sinh ra nhỏ bé nổ đùng cùng chầm đủ. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền chú ý tới đã sớm tiến vào trạng thái Tô Mộc Tuyết. Chỉ gặp nàng hai tay lăng không ấn xuống trước người, thần sát chuyên chú. Tinh khiết tia sáng từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, khinh nu lại vô cùng cứng cỏi địa cuốn lên đoàn kia hỗn độn năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, một cái mông lung mà thánh khiết hình dáng đã bắt đầu hiện hiện, Tô Mộc Tuyết ngay tại tạo dựng, rõ ràng là một tôn tản ra thần thánh khí tức lục dược thiên sứ. Lúc này, một đạo linh quang tựa như tia chớp bổ ra Cổ Lạc Trần trong đầu mê vụ. Bởi vì hắn phát hiện Tô Mộc Tuyết cái kia chuyên chú nhu thuật bóng lưng, tại thánh quang làm nổi bật dưới, lại hiện ra một loại siêu việt phàm tục mỹ cảm. Một cái to gan suy nghĩ trong nháy mắt thành hình. A. Cổ Lạc Trần nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, có. Hắn rốt cục động. Phương thức của hắn không giống Tô Mộc Tuyết như thế tinh vi bệnh dẫn đạo, vừa ra tay liền mang theo cấp S hỏa diễm đặc hữu bá đạo cùng ngực. Hắn lòng bàn tay hư nắm, liệt diễm dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem đoàn kia cuồng bạo hỗn độn năng lượng bọc thành lò luyện. Không có vài phút, đoàn kia táo bạo đoàn năng lượng liền bị Cổ Lạc Trần cô đọng thành năng lượng màu đỏ. Cổ Lạc Trần tinh thần lực như là cao ấm đao khắc, bắt đầu ở cái này đoàn nóng chảy năng lượng bên trên điên cuồng điều khắc. Một cái hình dáng bắt đầu bằng tốc độ kinh người hiện hiện, thon dài huyền chuyển nữ tính thân thể, phi dương tóc dài, vi vi nâng lên cái cằm. Rõ ràng là Tô Mộc Tuyết mặt bên. Hắn Tô Mộc Tuyết pho tượng, lại là cùng bản nhân có hoàn toàn khác biệt khí chất. Đường cong lăng lệ mà tràn ngập lực lượng cảm giác, tóc dài như là thiêu đốt hỏa diễm giống như bay lên trên dương. Tư thái của nàng cũng không phải là thánh khiết cầu nguyện, càng giống là một vị sắp bước vào chiến trường nữ vương. Thời gian chỉ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Tô Mộc Tuyết lục dược thiên sứ đã hoàn toàn thành hình, ba cặp quang dược giãn ra, tản ra tinh khiết không tì vết thánh quang. Khuôn mặt mặc dù mơ hồ, nhưng này phần thần thánh cùng thương xuất khí tức đã tràn ngập ra, dẫn tới máy giám thị phía sau các giám khảo liên tiếp gật đầu. Mà Cổ Lạc Trần pho tượng cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Hắn đang dùng tinh thần lực ngưng tụ thành cực nhỏ hỏa diễm châm, tại pho tượng bộ mặt hình dáng cắn câu xiết sau cùng thần vận, đó cũng không phải Tô Mộc Tuyết bản nhân ôn hòa ánh mắt trong suốt, mà là mang theo một tia quan sát chúng sinh hờ hững cùng gia tính. Cổ Lạc Trần chậm rãi thu tay lại, thái dương cũng diện ra một tầng mồ hôi mịn, như thế tinh tế điêu khắc, cho dù là hắn cũng hao phí to lớn tâm thần. Tích đáp. Khảo thí kết thúc thanh âm nhắc nhở vang lên. Trường thi bên trên các loại tác phẩm bị thi bàn đặc hữu năng lượng trận định hình. Lúc này tất cả mọi người chú ý tới cái kia hai kiện phong cách khác lạ tinh mỹ năng lượng tạo vật. Tô Mộc Tuyết lục dược thiên sứ, tinh khiết thánh khiết, là quang cùng trật tự hóa thân, đại biểu cho cực hạn ổn định cùng thần thánh vẻ đẹp. Cổ Lạc Trần liệt diễm nữ thần, nóng bỏng cùng dã, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác thần bí, đây là hủy diệt cùng sáng tạo xen lẫn nghệ thuật. Tô Mộc Tuyết tại hoàn thành tự mình lục dược thiên sứ một khắc cuối cùng, nội tâm là xung doanh cảm giác thành tựu. Nhưng mà, phần này cảm giác thỏa mãn tại một giây sau liền bị một cô nóng dục năng lượng ba động thô bạo địa đánh gãy. Nàng cơ hồ là bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cái kia ba động đầu nguồn, Cổ Lạc Trần thi vị. Sau đó, nàng nhìn thấy tôn này xích hồng sắc pho tượng. Thời gian phảng phất tại trên người nàng đọc lại. Tô Mộc Tuyết thanh tịnh như hồ nước đôi mắt đống nhiên co vào, nàng nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc nhưng lại lạ lẫm tới cực điểm bên mặt hình dáng. Một cố khó nói lên lời cảm xúc như là dòng điện giống như trong nháy mắt vọt lượn toàn thân của nàng. Cái đó là ta. Một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ tại nàng trong đầu nổ tung. Nàng vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay tựa hồ nghĩ chạm đến gương mặt của mình, xác nhận một chút pho tượng kia bên trên tràn ngập dã tính đường cong là có hay không bắt nguồn từ chính mình. Thánh khiết quang huy tại nàng quanh thân vi vi ba động, cho thấy nội tâm của nàng kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng đụng phải cặp kia bị cổ lạc trần giao phó đặc thù thần vận con mắt, cái kia quan sát chúng sinh im lặng ánh mắt giống một thanh băng lạnh đao khắc, đâm rách tâm cảnh của nàng. Sau đó một cỗ xấu hổ giận dữ đỏ ửng không bị khống chế bò lên trên nàng trắng nõn như ngọc gương mặt, ngay cả bên tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Khảo thí kết thúc, Tô Mộc Tuyết đi đến cổ lạc trần trước người, ánh mắt mang theo chất vấn. Còn không đợi Tô Mộc Tuyết mở miệng, cổ lạc trần liền dẫn đầu nói, tác phẩm nghệ thuật liền nên phóng thích nội tâm, mà không phải bề ngoài ngụy trang, không phải sao? Câu nói này phảng phất chạm đến Tô Mộc Tuyết ở sâu trong nội tâm, để nàng sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này liền như là ma âm giống như tại trong óc nàng không ngừng tiếng vọng. Còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, cổ lạc trần đã cũng không quay đầu lại đến cất bước rời đi trường thi. Uy, chờ chút. Tô Mộc Tuyết lấy lại tinh thần, tựa hồ có chuyện muốn theo cổ lạc trần nói, mở ra đuổi ngọc, đuổi theo. Trong trường thi, tiên tính như chết rốt cục bị đánh phá, thay vào đó là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng liên tiếp kinh hô. Ta, con mắt của ta không tốn a. Kia là Tô nữ thần, bị cổ lạc trần dùng cái kia năng lượng điều ra rồi. Lục Dực tiên sứ, ông trời của ta, Tô nữ thần quả nhiên là thần cấp, quá đẹp thái thanh khiết, đây mới là nghệ thuật a. Ngậm miệng, mau nhìn cổ lạc trần cái kia liệt diễm Tô nữ thần. Má ơi, ánh mắt này, thấy ta run chân. Khí thế kia, cảm giác thật sự hung thú còn dọa người. Hắn làm sao dám a? Đem Tô Mộc Tuyết điều thành dạng này. Cái này, đây coi là không tính khinh nhờn nữ thần. Một cái Tô Mộc Tuyết trung thực mê đệ thanh âm đều đang phát run, phảng phất thế giới quan đều sụp đổ. Khinh nhờn cái rắm. Cái này mẹ hắn là nghệ thuật, là thân tích. Các ngươi nhìn xem cái kia năng lượng, nhìn xem cái kia chi tiết, tóc kia kia, cái kia lưu động ấy, ánh mắt kia. Tô Mộc Tuyết nếu là đến cửu giai, đoán chừng cũng chính là khí thế kia. Các ngươi nói cổ đại thiếu có phải hay không muốn đuổi theo Tô Mộc Tuyết? Người sáng suốt cũng nhìn ra được đi, cấp S cùng cấp S, chậc chậc. Chương 11, phụ tu khảo thí trước đổ ước người đăng, cạn xéo no hai tam đại chủ tu chuyên nghiệp khảo thí ở trên ngọ đã toàn bộ kết thúc. Nhưng không vật hệ khảo thí lại làm cho cổ lạc trần cùng tên Tô Mộc Tuyết lần nữa trở thành cả tòa học viện nhiệt nghị tiêu điểm. Lúc này tiêu điểm trung tâm hai cái thân ảnh tại một đầu yên lặng bóng rừng trên đường gặp nhau. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua lá cây khoảng cách, tại đường lát đá bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cổ lạc trần chính tựa ở một gốc cổ thụ bên trên, buồn bực ngán ngẩm địa dùng ngón tay vân ve một mảnh thiêu đốt lên yếu ớt kim diễm lá rụng. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Cổ lạc trần không có ngẩng đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một tia hiểu rõ độ cong. Tô Mộc Tuyết dừng ở trước mặt hắn ba bước bên ngoài. Trời chiều kim quang phát họa lấy nàng thanh lệ mặt bên, nàng hơi bệnh mặt lên, nhìn thẳng cổ lạc trần, cặp tia thanh tịnh đôi mắt bên trong có bị mạo phạm sau xem kỹ. Vì cái gì? Tô Mộc Tuyết thanh âm rất nhẹ. Cổ lạc trần, ta cần ngươi đối khống vật trong cuộc thi tôn này pho tượng cho một lời giải thích. Cổ lạc trần ngẩng đầu lên, đầu ngón tay hỏa diễm phiến lá phấp một tiếng hóa thành thanh niên tiêu tán, trên mặt hắn treo bộ kia mang theo vài phần lười biếng cùng ngoạn vị tiêu dung. Giải thích. Cổ lạc trần âm cuối kéo đến có chút dài, giải thích cái gì? Ngươi tại sao muốn dùng ta hình tượng điêu khắc làm như vậy phẩm? Tô Mộc Tuyết thanh âm đề cao một tia, mang theo không thể nghi ngờ lạnh thấu xương. Cổ lạc trần lắc đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại khoảng cách của hai người. Ánh mắt tại nàng thanh lệ tuyệt luân trên mặt lưu chuyển, phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, để Tô Mộc Tuyết vô ý thức căng thẳng thân thể. Ta điêu, không phải Tô Mộc Tuyết biểu tượng. Hắn nhìn thẳng nàng đống nhiên co vào con ngươi, mỗi chữ mỗi câu đều nói, ta điêu, là ngươi giấu ở thánh quang hạ linh hồn. Tô Mộc Tuyết quanh thân quang mang không bị khống chế sáng một cái trước mắt, nhưng lại bị nàng cưỡng ép áp chế xuống, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà vi vi phím hồng. Cổ lạc trần, đây là ngươi lý do. Thu hồi ngươi những cái kia mập mờ không rõ lý do thoái thác. Ngươi bất quá là tại dùng ngươi cấp S thiên phú, tùy ý làm bậy, trà đạp người khác cảm thụ. Mập mờ. Cổ lạc trần giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị, trầm thấp địa nở nụ cười, mang theo một loại nguy hiểm vui vẻ cảm giác. Tô đồng học cảm thấy đây là mập mờ. Vậy xem ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn không hiểu nha. Câu này lửa cháy đổ thêm dầu lời nói, triệt để dẫn nổ Tô Mộc Tuyết một mực đè nén lòng háo thắng cùng bị lặp đi lặp lại trêu chọc lửa giận. Cổ lạc trần. Tô Mộc Tuyết thanh âm triệt để lạnh xuống. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đây không phải ngươi tùy ý làm bậy tư bản. Phụ tu khảo thí, ngay tại ngày mai. Tô Mộc Tuyết ngữ tốc nhanh chóng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Khảo thí kết thúc về sau, ngay tại trong học viện đài diễn võ, ngươi ta đường đường chính chính tỉ thí một trận. Nàng bước về phía trước một bước, quanh thân quang huy không còn nhu hòa, mà là trở nên sắc bén, phảng phất vô số vô hình quang chi kiếm đang ngưng tụ. Tô Mộc Tuyết nhìn chằm chằm hắn con mắt, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải ngay trước toàn viện thầy trò trước mặt, vì ngươi tại khống vật trong cuộc thi vặn vẹo ta hình tượng hành vi công khai xin lỗi. Đồng thời mời ngươi thu hồi những cái kia nhảm chán trò xiếc, bao quát trước đó những cái kia làm cho người bối rối thư tình. Hứa hẹn sau này tuyệt không lại làm bất luận cái gì trêu đùa ta sự tình. Ô cổ lạc trần phảng phất không thèm để ý chút nào nàng nâng lên thư tình, chỉ là có chút hăng hái địa hỏi, vậy nếu như ngươi thua đâu? Cổ lạc trần cũng không vì Tô Mộc Tuyết khiêu khích mà tức giận, trong mắt ngược lại dấy lên càng thêm nóng bỏng hứng thú. Hắn thích loại này mang theo phong mang Tô Mộc Tuyết, xa so với tôn này hoàn mỹ thiên sứ tươi sống được nhiều. Tô Mộc Tuyết hít sâu một hơi, thanh lanh tiếng nói mang theo đập nồi dìm thuyền ý vị, nếu như ta thua, như thế nào đều tùy ngươi. Cổ Lạc Trần khẽ miệng liệt lớn hơn, thiếu dung ý vị thâm trường, "Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thế nào. Ngươi liền đi trong nhà của ta, cho ta làm một tuần lễ hầu gái." Cổ Lạc Trần vuốt ve ngón tay, tiếp lấy nói bổ sung, "Ta thua, nhưng là muốn tại toàn trường trước mặt xin lỗi, ngươi thua lại chỉ là tới nhà của ta, đương nhiên ta cam đoan sẽ không làm vi phạm ngươi ý nguyện sự tình." "Thế nào, cái này mua bán ngươi vẫn là rất có lời." Cổ Lạc Trần nhìn chằm chằm Tô Mộc Tuyết, ánh mắt kia phảng phất đã dê vào miệng cọp. Thứ Tô Mộc Tuyết bị hắn rõ ràng ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng che giấu nỗi lòng, nói tiếp, "Ngươi thắng không được. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, một lời đã định." Cổ Lạc Trần rỗi ra ngón út, làm cái hài đồng giống như ngéo tay động tác, tiếu dung lại tà khí bốn phía. "Tô đồng học, ta rất chờ mong." "Vậy nhất định." Phi thường nghệ thuật. Tô Mộc Tuyết bị hắn khinh bạc hành vi tức giận đến đầu ngón tay đều ngưng tụ ra một nhỏ đám ánh sáng chói mắt điểm, nhưng nàng cố nén không có phát tác, chỉ là lạnh lùng quét hắn một mắt, lưu lại một câu, "Ngày mai đại diễn võ, chớ tới trễ." Nói xong liền quay người rời đi. Nhìn xem Tô Mộc Tuyết mang theo một thân lãnh quang biến mất tại bóng rừng đạo cuối cùng, Cổ Lạc Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. "Xem ra muốn bao nhiêu một vị thị nữ a?" Hắn thấp giọng tự nói. "Chờ lấy ngươi, ta nữ bộ tiểu thư." Đêm khuya, yên lặng như tờ. Cổ gia trang vườn trong phòng huấn luyện. Cổ Lạc Trần ở trần, lộ ra điêu luyện cân xứng thân thể, đường cong rõ ràng cơ bắp bên trên, mang theo một loại như núi cao trầm ngưng. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ, cánh tay như dây cùng kéo căng, hiện lên tụ lực chi thế, cuối cùng tại thân thể lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm thời điểm. Suy không khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, phát ra cực kỳ nhỏ lại bén nhọn xé vài âm thanh. Mũi kiếm phía trước, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng luồng khí xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Không có hỏa diễm, không có dị năng quang hoa, thuần túy là lực lượng cơ thể cùng kiếm khí bản thân mang tới tốc độ cùng lực xuyên thấu. Cổ Lạc Trần sẽ kiếm thuật rất nhiều, nhưng bây giờ thân thể này có thể vận dụng cũng rất ít. Mà hắn vừa mới luyện tập, chính là cơ sở nhất kiếm pháp một trong, đoạn nhạc. Từ kiếm pháp thế đại lực trầm, có tồi thành phá quân chi uy, cùng hiện tại luyện thể pháp ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Cổ Lạc Trần lựa chọn kiếm thuật phụ tu chuyên nghiệp, theo người khác có lẽ có ít đột. Nhưng đối với Cổ Lạc Trần tự mình mà nói, đây cũng là thuận lý thành trương. Ngoại trừ đối kiếm thuật che giấu bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân. Dị năng mạnh hơn, chung quy là giới này bàn cho hệ thống sức mạnh, mà kiếm đạo lại gánh chịu lấy hắn vượt qua lưng giới, độc thuộc về hắn Cổ Lạc Trần lãng mạn cùng tiêu sái. Cầm lấy kiếm, hắn phảng phất liền có thể đụng chạm đến một tia cố thổ thanh phong minh nguyệt, tìm về một điểm thuộc về tiền tiêu giao ý cảnh. Luyện tập xong về sau, Cổ Lạc Trần liền từ trong phòng huấn luyện đi ra, trần trụi thân trên vẫn như cũ lưu lại vận động dữ dội sau nóng hở nhiệt khí. Cổ Lạc Trần không có để ý dấu ở chỗ tối trần thúc, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình. Hắn đến nhanh nghỉ ngơi, bảo trì thể lực dồi dào. Dù sao ngày mai không chỉ có kiếm thuật khảo thí, còn có một trận ước chiến đâu. Gia chủ, thiếu gia. Vừa mới kết thúc huấn luyện. Mặc dù đã đêm khuya, Trần Bình như cũ tại hướng cổ trấn đỉnh báo cáo Cổ Lạc Trần tình huống. Tình huống như thế nào? Trường Bạch Sơn về sau, hắn. Nhưng có gì thường? Cổ Lạc Trần từ trường Bạch Sơn sau khi trở về, để cổ trấn đỉnh có chút xem không hiểu con của mình. Trần Bình hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình báo cáo lộ ra chuyên nghiệp mà khách quan, hồi gia chủ, thiếu gia trạng thái. Trước này chưa từng có. Hắn lựa chọn là kiếm thuật phụ tu. Tối nay đang huấn luyện thất sử dụng kiếm thuật dù cho là ta, nhìn xem cũng sợ mất mật. Cổ Chấn Đình lông mày mấy không thể xem xét địa vi tốt một chút. Kiếm thuật, cái này cùng Cổ Lạc Trần thức tỉnh cấp S hỏa hệ dị năng tựa hồ có chút không hợp nhau. Trần Thúc tiếp tục nói, ngữ tốc tăng nhanh mấy phần, thiếu gia không có sử dụng mảy may dị năng. Thuần túy lấy nục thân lực lượng huy kiếm. Thân thể của hắn cường độ, còn có loại kia đối lực lượng tuyệt đối trưởng không cảm giác. Dù cho là ngũ giai cường hóa hệ dị năng giả cũng không đạt được như thế cảnh giới. Cổ Chấn Đình cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, rốt cục rõ ràng lướt qua một tia động dung. Trần Thúc dừng một chút, mang theo một loại từ đáy lòng cảm khái, lao ra, thiếu gia hắn thật không đồng dạng. Cái kia phần trải qua sinh tử ma luyện sau cường đại tín niệm, thuộc hạ chỉ ở những cái kia chân chính trải qua núi thây biển máu lao tướng trên thân cảm thụ qua. Trường Bạch Sơn trận kia biến cố, hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Hai người đều không nói gì, lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Cổ Chấn Đình uy nghiêm khuôn mặt đang trầm mặc bên trong chậm rãi giãn ra, cái kia nhíu chặt lông mày triệt để bừng ra, thay vào đó là một loại vui mừng, cùng một tia không dễ dàng phát giác như chút được gánh nặng. Thật lâu, Cổ Chấn Đình thanh âm trầm thấp mới vang lên, "Được, tốt, tốt." Hắn liên tiếp nói ba cái tốt chữ, mỗi một cái đều nặng hơn thiên quân. Sơn Giã Ma Luyện, cuối cùng gặp phong mang. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Trần Bình, có thuộc hạ, thầy ta." Nhìn cho thật kỹ hắn, không cần can thiệp, chỉ cần bảo đảm hắn tránh lo âu về sau. "Ta rất muốn nhìn một chút, ta cổ gia cấp S hệ thống, tại phương tiên địa này, đến tột cùng có thể đi đến cao đến độ nào." "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Chương 12, phụ tu khảo thí sau ước chiến người đăng. Cản xéo nó hai bởi vì chủ tu khóa cùng phụ tu khóa đều là chỉ có thể lựa chọn một môn, bởi vậy, khác biệt khoa mục khảo thí thời gian cũng đều là ở trên ngọ. Cổ Lạc Trần dựa theo trong học viện bảng chỉ đường chỉ dẫn, đi hướng kiếm thuật trường thi. Đây là một gian bị học viện cao tốc phát triển lãng quên tại nơi hẻo lánh đạo trường. Cùng những trang bị kia mới nhất tấm chắn năng lượng cùng mô phỏng hoàn cảnh lôi cuốn chương trình học sân bãi khác biệt, nơi này chỉ có nguyên thủy nhất một sàn nhà, cùng treo trên vách tường rải rác mấy chôi kiểu dáng cổ xưa kiếm. Trong sân không có phức tạp cơ quan, chỉ có một cái dùng tinh tế bạch cắt vẽ lấy một cái đường kính hẹn 5 mét vòng tròn. Thí sinh đến đông đủ về sau, hết thảy cũng chỉ có 6 người. Những người khác nhìn thấy Cổ Lạc Trần lúc, biểu lộ đều rất đặc sắc. Đều không nghĩ tới một cái cấp S khống vật hệ tới đây cùng bọn hắn tham gia náo nhiệt. Lúc này, đi tới một người trung niên nam nhân. mặc tắm đến hơi trắng bệnh màu đen truyền thống kiếm thuật đạo phục, cổ áo hơi mở, ống tay áo tùy ý kéo. Đúng là bọn họ giám khảo, Âu Dương Xuyên. Âu Dương Xuyên tới về sau, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi cầm kiếm gỗ, lẫn nhau đối chiến, 6 người, chung chiến đấu 5 lần, chỉ cần đem đối chiến người đánh ra vòng hoặc là để hắn nhận thua, đều coi như là thắng. Chú ý, không thể sử dụng viễn trình dị năng công kích. Âu Dương Xuyên ánh mắt nhìn về phía Cổ Lạc Trần, nói, Cổ Lạc Trần, ngươi lên trước tới. Cổ Lạc Trần nghe tiếng nhẹ gật đầu, cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Ai? Cổ Lạc Trần dương mắt, thanh âm không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong đạo trường. Âu Dương Xuyên ánh mắt tại còn lại 5 người trên thân lười biếng đảo qua, xem xét liền tất cả đều là cường hóa hệ dị năng giả. Ngươi. Âu Dương Xuyên ngón tay tùy ý một điểm, đi lên. Bị may mắn chọn chúng đệ nhất nhân, Khắc Đốn, có được cấp B cường hóa dị năng Hoang Ngạc Hóa. Cổ Lạc Trần dựa theo quy tắc cuộc thi ngươi không thể sử dụng dị năng, ngươi thật có thể ngăn trở chiêu kiếm của ta sao? Khắc Đốn nói xong liền ỷ vào làn da cứng cỏi, không nhìn Cổ Lạc Trần thăm dò kiếm chiêu, cùng hống lấy va chạm mà tới. Cổ Lạc Trần dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển, giống như quỷ mị nghiêng người tránh đi, kiếm gỗ thuận thế điểm tại nó mắt cá chân hậu phương nhất không thụ lực gân bắp thịt chỗ. Trong nháy mắt Khắc Đốn trọng tâm mất cân bằng, trực tiếp té ra ngoài vòng tròn, kích thích một mảnh bụi mù. Còn lại thí sinh trợn mắt hốt hoồm, căn bản không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ kiếm thuật nội tình quá nhỏ bé, nhìn không ra cái gì, chỉ là cho rằng Khắc Đốn có chút lô mãng mới đưa đến sai lầm. Nhưng Âu Dương Xuyên nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Cổ Lạc Trần kiếm thuật bên trên tựa hồ có không thuộc về hắn niên kỷ tay độc. Phải chăng cần nghỉ ngơi? Âu Dương Xuyên hỏi. Không cần. Cổ Lạc Trần nhàn nhạt trả lời. Tốt, vậy còn giữ lại người theo chỗ đứng trình tự tiếp tục đi lên cùng hắn tỉ thí. Liên tiếp lại đi tới 3 người, nhưng đối kiếm thuật cũng chỉ là nắm giữ một chút cơ sở động tác, cho dù mở ra dị năng cường hóa, cũng đều từng cái bị Cổ Lạc Trần tìm được sơ hở, đánh ra ngoài vòng tròn. Cái cuối cùng đi lên thí sinh, tên là Thạch Lỗi, dáng người là trong mấy người nhất là to con một cái, dị năng là cấp B hình gấu cường hóa. Trước mắt mặt mấy người lần lượt là bại, Thạch Lỗi liền biết Cổ Lạc Trần tuyệt đối là có chút tài năng, bởi vậy giờ phút này cũng là đánh lên 12 phần tinh thần. Thạch Lỗi nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ, xài bước đi trình diện trong đất, cùng Cổ Lạc Trần đứng đối mặt nhau. Bắt đầu. Âu Dương Xuyên thanh âm không có chút nào gợn sóng. Thạch Lỗi hoạt động một chút bả vai, phát ra trầm muộn khớp xương tiếng ma sát, dưới làn da phảng phất có cốt thép đang ngọ ngậy. Gấu hóa. Thạch Lỗi vừa lên đến liền sử dụng hắn dị năng, nguyên bản liền to con thân hình, trong nháy mắt lại biến lớn một vòng, trên người cơ bắp tựa như hòn đá. Chỉ cần ta cái bệ không di động, ngươi lại kích không phá phòng ngự của ta, ta nhìn ngươi làm sao đem ta cũng đánh ra vòng. Thạch Lỗi không có rực rỡ kiếm chiêu, chỉ là đem kiếm gỗ giơ lên cao cao, nắm lấy Cổ Lạc Trần đập xuống giữa đầu. Cổ Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố mang kình. Hắn cũng không tính đón đỡ, tránh chi phong mang. Bước chân lóe lên, liền né tránh Thạch Lỗi công kích. Thạch Lỗi cũng không thèm để ý, cầm kiếm gỗ làm đao làm, liên tục chém vào. Cổ Lạc Trần kiên nhẫn rốt cục bị hắn hao hết. Tại Thạch Lỗi lại một lần chém vào dưới, hắn không có né tránh, cũng không có lựa chọn đón đỡ. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng động tác, đón cái kia đập xuống giữa đầu lực lượng kinh khủng, thân thể hơi nghiêng, đem kiếm gãy nghiêng nghiêng hướng lên đâm ra. Mũi kiếm chỉ cũng không phải là Thạch Lỗi thân thể, mà là cái kia ôm theo gấu kình rơi xuống kiếm gỗ kiếm tích. Đoạn nhạc. Một kiếm này, phản phất có được một loại trầm ổn như núi ý chí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ gặp Cổ Lạc Trần hai chân hạ xuất hiện hai đóa hỏa diễm, đẩy Cổ Lạc Trần phóng lên tận trời. Nguyên bản còn tại Thạch Lỗi trong khống chế va chạm khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Bành không đơn thuần là kiếm gỗ tiếng va chạm, cũng có được tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn. Thạch Lỗi hổ khẩu một trận đau nhức, trong tay kiếm gỗ cũng bị chấn bay ra ngoài. Mà theo Thạch Lỗi kiếm rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, Thạch Lỗi kiếm vậy mà tại trong đụng chạm đoạn mất. Âu Dương Xuyên nuốt bước đầu, loại tình huống này là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, hắn vốn cho rằng này lại là một trận tiêu hao chiến. Ngừng. Trận chiến này, Cổ Lạc Trần thắng. Âu Dương Xuyên hô. A, vì cái gì? Ta còn không có nhận thua đâu. Thạch Lỗi buông tay cãi lại nói, không có ý tứ, kiếm bị bẻ gãy cũng coi như thua. Chỉ bất quá bởi vì rất lâu không có xuất hiện loại sự tình này, ta vừa mới quên nói rõ. Thạch Lỗi đồng học, ngươi có ý kiến gì không? Âu Dương Xuyên ánh mắt phảng phất rắn độc chăm chú vào Thạch Lỗi trên thân, lộ ra càng làm người ta sợ hãi. Không có, không có. Thạch Lỗi tranh thủ thời gian khoát tay áo. Tốt, ngươi đi đổi một thanh kiếm gỗ, trước nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, Cổ Lạc Trần, nhớ kỹ đằng sau đem tu tấm ván gỗ tiền kết một chút. Âu Dương Xuyên đi đến một bên, cầm lấy một cái bạch phiến bút, tại mặt khác một bên lại vẽ lên một cái đường kính ước là 5 mét vòng. Tới nơi này, Khắc Đốn cùng vòng thứ 2 ra sân cái kia, chuẩn bị đến tỉ thí. Tiễn thuật khóa là tương đối lôi cuốn. Bất luận là khống vật hệ, cường hóa hệ hay là cảm giác hệ lựa chọn tiễn thuật đều là một loại không tệ phối hợp. Lúc này, tiễn thuật hệ khảo thí mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng đã để toàn bộ tiễn thuật quán sôi trào. Nguyên tố hệ học tiễn thuật đơn giản được trời ưu ái a. Căn bản không cần thực thể tiễn. Tô nữ thần trực tiếp đem áp suất ánh sáng co lại thành tiễn, đơn giản không nên quá đẹp trai. Trọng điểm nhất là một hơi 10 mũi tên liên phát, 10 mũi tên liên tiếp a, còn tất cả đều là vào 10. Cấp S quả nhiên không nói đạo lý, phụ tu khóa khảo thí đều có thể chơi ra hoa đến. Mà Cổ Lạc Trần đã đi tới đài diễn võ trung ương, yên lặng chờ. Dị năng trong học viện đài diễn võ trải qua hình chiếu 3D sau có thể mô phỏng đủ loại chiến đấu hoàn cảnh. Mà bây giờ đài diễn võ mô phỏng tràng cảnh lại là đối quan hệ có lợi nhất, thần hy thánh điện. Toàn bộ sân bãi bị một loại mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh màu vàng kim nhạt quang vụ bao phủ, tia sáng yếu ớt nhu hòa nhưng lại ở khắp mọi nơi. Cổ Lạc Trần biết lấy Tô Mộc Tuyết hiếu thắng tính cách là khinh thường tại làm như vậy, bất quá, liền xem như, hắn cũng không thèm để ý cường giả là không oán giận hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, diễn võ trường chung quanh hình khuyên nhìn trên đài, người người nôn náo, một mảnh đen kịt. Cũng không phải là năm nhất tân sinh, bọn hắn giờ phút này còn tại riêng phần mình trong trường thi vùi đầu khổ chiến. Trên cơ bản tất cả đều là cấp cao học trường học tỷ, thậm chí còn có không ít mặc đạo sư chế phục thân ảnh trong không khí tràn ngập nghị luận ầm ĩ tiếng ông ông, vô số đạo ánh mắt tập trung tại người xem trên màn hình lớn cái kia nhắm mắt tính tọa thân ảnh bên trên. Hắn chính là cái kia tân sinh cấp S hỏa hệ, Cổ Lạc Trần. Chính là hắn. Khống vật khảo thí đem hỗn độn năng lượng đúc nóng thành Tô pho tượng nữ thần cái kia ngon nhân. Bất quá, các ngươi không cảm thấy cái này hoàn cảnh có điểm lạ sao? Đúng à, đại diễn võ toàn bộ tin tức mô phỏng làm sao biến thành loại này quang vụ lượn lờ dáng vẻ rồi? Tin tức linh thông người rất nhanh đến mức vẻ sầu nguyên do. Đây hết thảy kẻ đầu têu chính là phó hội trưởng hội học sinh Triệu Ninh. Triệu Ninh giờ phút này liền đứng tại đài diễn võ biên giới một cái tầm mắt cực giai vị trí, trên mặt mang thận trọng mà mỉm cười đắc ý, ánh mắt lại mang theo một tia ấm lãnh, một mực khóa chặt trong sân Cổ Lạc Trần. Trước đó Cổ Lạc Trần ở nơi công cộng đối với hắn chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, để hắn mất hết thể diện. Hiện tại, để Triệu Ninh tìm được trả thù cơ hội, làm Tô Mộc Tuyết dốc lòng cầu học sinh sẽ báo cáo chuẩn bị đài diễn võ sử dụng xin lúc, Triệu Ninh bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Hắn lợi dụng phó hội trưởng quyền hạn, sớm đem trận này ước chiến tuyên dương ra ngoài, cũng đánh lên cấp S quyết đấu đỉnh cao, ai là mạnh nhất tân sinh manh lưới, hấp dẫn số lớn cấp cao cùng đạo sư chú ý. Triệu Ninh càng là ở phía sau đài lặng yên sửa đổi đài diễn võ hoàn cảnh tham số, đem nó thiết lập là đối quan hệ có lợi nhất thần hy thánh điện. Đúng lúc này, đài diễn võ cửa vào phương hướng chuyển đến một trận không đè nén được bạo động cùng kinh hô. Tô nữ thần đến rồi, mau nhìn. Cửa vào màn sáng như là sóng nước dập dần mở, một đạo thanh lệ thân ảnh chậm rãi bước vào, chính là Tô Mộc Tuyết. Chương 13, quan cùng lửa đụng nhau người đăng, cản xéo nó hai vạn chúng chú mục cấp S tân sinh quyết đấu tại toàn hoa hạ trực tiếp bên trong bắt đầu. Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết cũng không biết chuyện này, càng không biết trận này trực tiếp ích lợi toàn bộ bị Triệu Ninh độc chiếm. Tô Mộc Tuyết bước vào màu vàng kim nhạt quan vụ, từng bước một đi hướng đài diễn võ trung ương, ánh sáng thánh khiết choáng tại nàng quanh thân lưu chuyển, thanh lãnh ánh mắt như băng truy giống như đâm về Cổ Lạc Trần. Cổ Lạc Trần, thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu trong sân quan vụ, mang theo lệnh thấu xương hàn ý, ngươi là nghĩ chúng ta ước chiến cáo chi người của toàn thế giới à? Tô Mộc Tuyết ý chỉ Triệu Ninh tận lực tuyên dương tạo thành vây xem cục diện, cử động như vậy để nàng đối Cổ Lạc Trần còn sót lại đồng môn hảo cảm không còn sót lại chút gì. Cổ Lạc Trần chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái, trên mặt mang bộ kia để Tô Mộc Tuyết hận đến nghiến răng lưỡi biếng tiêu dung. Ta nói cùng ta không quan hệ, ngươi khẳng định không tin. Cổ Lạc Trần ánh mắt phảng phất xem thấu hết thảy, nhưng ta biết một sự kiện, cái này sân bãi là ai chuẩn bị, đó chính là ai tạo cái tràng diện này. Trộm đổi khái niệm có ý tứ sao? Tô Mộc Tuyết liên tưởng đến trước đó những gì hắn làm, trong lòng đã đem Cổ Lạc Trần cùng loại người vẽ lên ngang bằng. Cổ Lạc Trần cũng khinh thường tại quá nhiều giải thích, ngược lại có ý riêng địa nhạo báng Tô Mộc Tuyết, cái này trở về ngược lại là có thể chậm rãi tra. Ngược lại là ngươi, nhớ kỹ đem ba cái kia số liệu nói cho ta, ta sắp xếp người cho ngươi định chế bộ chế phục. Tô Mộc Tuyết trắng non gương mặt trong nháy mắt bị càng tăng lên tức giận thay thế, miệng lưỡi chân chu. Chờ một lúc nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, tố thủ nhẹ giơ lên, đôi giá vũ khí phương hướng một chiêu. Ông một vệ sáng từ giá vũ khí phóng tới, rơi vào trong tay nàng, quang hoa thu liễm, hóa thành một thanh tạo hình ưu trường cung. Ồ, dùng cung sao? Cổ Lạc Trần nhíu mày, hắn không có đi hướng võ khí đỡ, mà là tiện tay cầm lên tự mình từ trường thi mang tới kiếm gỗ. Đáng tiếc, trên một kiếm ngược lại là không cách nào kèm theo hỏa thuộc tính trạng thái. Cổ Lạc Trần tiện tay săn cái kiếm hoa, dù sao nam nhân là không thể quá phận khi dễ nữ nhân. Lời còn chưa dứt, Tô Mộc Tuyết đã động. Nàng mũi chân tại quang vụ tràn ngập trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là không có trọng lượng giống như hướng về sau tung bay. Đồng thời, nàng tay trái dương cung như trăng tròn, tay phải hư kéo cung huyền. Không cần thực thể mũi tên, thuật ý cô đọng quang năng tại trên dây cung trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một chi năng lượng độ cao áp xúc quang chi tiễn. Hưu dây cung rung động, quang tiễn rời dây cung, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo ánh sáng chói mắt ấn, xé rách quang vụ, bắn thẳng đến Cổ Lạc Trần mặt. Giao đấu chính thức bắt đầu. Đối mặt cái này nhanh chóng như lưu quang một tiễn, Cổ Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng người hoạt bộ. Xoẹt. Quang tiễn cơ hồ là dán hắn thái dương bay qua, mang theo đến tiếp sau khí lưu cuốn lên hắn lọn tóc, ở hậu phương nổ tung một đoàn ánh sáng chói mắt mạ đà ra. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Tô Mộc Tuyết thế công liên miên bất tuyệt. Nàng thân hình tại lớn như vậy đại diễn võ cao hơn nhanh di động, mượn nhờ quang vụ yểm hộ, thân ảnh khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, phản phất hóa thân thành mấy cái. Dây cung ngay cả chấn. Dây đặc mũi tên ánh sáng trong nháy mắt như là như mưa to từ khác nhau góc độ hướng Cổ Lạc Trần chút xuống. Ngồi phía trước sắp xếp Ngô Đức hiệu trưởng nhẹ gật đầu, Tô Mộc Tuyết thiên phú chiến đấu cũng không tệ lắm. Tao ngộ đây hết thảy Cổ Lạc Trần cũng không có bối rối, thân hình như quỷ mị, tại quang tiễn khe hở bên trong xuyên toa. Khi thì nâng lên kiếm gỗ, đem tránh không khỏi quang chi tiễn đánh bay đến một bên. Keng, keng, keng. Trên thân kiếm nổ tung từng đoàn ánh sáng chói mắt diễm, mỗi một lần va chạm đều để thân kiếm sinh ra nhỏ bé lỗ hổng. Cổ Lạc Trần biết, hắn không thể một vị phòng thủ, ngay tại né tránh cùng đón đỡ khoảng cách, tay trái co ngón tay bắn liền. Suy từng đoàn trắng lóa hỏa cầu, như là ra khỏi nòng đạn tháo, lấy cực nhanh tốc độ xé rách quang vụ, gào thét lên bắn về phía Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết thân hình nhanh quay ngược trở lại, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi bắn tới hỏa cầu. Hỏa cầu đâm vào xa xa mặt đất, im lặng nổ tung từng cái cháy đen cái hố. Tô Mộc Tuyết tốc độ di chuyển lần nữa tăng lên. nàng kéo dài khoảng cách, trên dây cung quang mang tăng gọn. Không còn là liên châu tiễn, mà là bắt đầu tụ lực, một chi xa so với trước đó tráng kiện cự hình quang tiễn ngay tại thành hình. Quang vụ điên cuồng hướng đầu mũi tên hội tụ. Cổ Lạc Trần thấy thế cũng ngừng né tránh bước chân, đem kiếm gỗ đựng tại bên hông, hai tay kết ấn xúc thế. Thánh quang phá hiểu. Tô Mộc Tuyết thanh quát một tiếng, vung lòng ra dây cung. Chi tia to lớn quang tiễn, mang theo độ cao áp xúc năng lượng, bắn thẳng đến Cổ Lạc Trần. Đại hỏa mâu. Cổ Lạc Trần tùy tiện cho trước người ngưng tụ hỏa diễm trường mâu lấy cái danh tự, liền ném ra ngoài. Vành quang cùng lửa, tịnh hóa cùng đốt diệt. Hai đạo cấp S nhất giai dị năng giả đỉnh phong lực lượng công kích, tại đài diễn võ trung ương ầm vang đụng nhau. Chói mắt bạch quang cùng nóng rực liệt diễm trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ đài diễn võ trung ương, dư âm năng lượng giống như là biển gầm hướng hai người quét sạch mà đi. Bất quá ngay tại cái này bạo tạc trung tâm, một thân ảnh ý mắng địa xé rách năng lượng loạn lưu, đỉnh lấy dư âm nổ mạnh cấp tốc đột tiến. Vô thanh vô tức đem kiếm gỗ khoác lên trung tâm vụ nổ khác một bên bị thánh khiết vầng sáng bao phủ Tô Mộc Tuyết trên cổ. Thô giáp mũi kiếm chạm đến chân bóng da thịt. Ngươi thua, Tô đồng học. Cổ Lạc Trần thanh âm mang theo một tia kịch chiến sau thở dốc. Nhưng mà Tô Mộc Tuyết lại tại Cổ Lạc Trần dưới kiếm như là bọt biển giống như tán loạn ra, hóa thành đầy trời phiêu tán điểm sáng, biến mất trên không trung. Ta c năng lượng phân thân. Nguyên lai Tô Mộc Tuyết lợi dụng thần hy thánh điện sân bãi quang vụ cùng vừa chiêu thức đụng nhau điểm hộ, chế tạo một cái mang theo tự thân khí tức lưu lại năng lượng phân thân làm mồi nhử. Mà nàng chân thân, Cổ Lạc Trần đã cảm nhận được một cỗ không kém gì cái kia to lớn quang tiễn năng lượng ba động phía sau truyền đến. Chỉ gặp tại bạo tạc dư ba chưa hoàn toàn tiêu tán quang vụ biên giới, chân chính Tô Mộc Tuyết chính vững vàng đứng ở nơi đó. Trong tay nàng trường cung lần nữa kéo căng. Trên dây cung, một chi quang mang càng thêm cô đọng mũi tên ánh sáng đã vận sức chờ phát động. Đầu mũi tên một mực tập trung vào đưa lưng về phía nàng Cổ Lạc Trần. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, "Cổ Lạc Trần, ngươi thua." Nhìn trên đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Đặc sắc, quá đặc sắc." Bất luận Cổ Lạc Trần vẫn là Tô Mộc Tuyết, thật đều cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Hai tiểu gia hỏa này thiên phú chiến đấu thật quá tuyệt vời. Nhìn trên đài đám đạo sư đã bắt đầu nghị luận lên. Có thể tuyên bố đối chiến kết thúc. Có đạo sư nói bổ sung. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đưa lưng về phía Tô Mộc Tuyết Cổ Lạc Trần, trên mặt chẳng những không có mảy may bị tính kế bối rối, ngược lại lộ ra một vòng như kế được như ý sán lạn mỉm cười. Thật sao? Thanh âm của hắn mang theo nồng đậm ý cười, rõ ràng chuyển vào Tô Mộc Tuyết trong hai. Tô Mộc Tuyết trong lòng báo động đột nhiên phát sinh, nhưng mà đã chậm. Ông lấy nàng dưới chân làm trung tâm, phương viên mấy thước mặt đất cái hố bên trên, không có dấu hiệu nào sáng lên bảy cái nóng bỏng kim hồng sắc điểm sáng. Những điểm sáng này trong nháy mắt dọc theo phức tạp hỏa diễm đường vân, lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái hỏa diễm lở gờ giam. Chính là trước đó Cổ Lạc Trần đang nháy tránh bên trong, nhìn như tùy ý ném ra những cái kia hỏa cầu rơi xuống đất chỗ. Hỏa linh thất diệu không trận. Cổ Lạc Trần dưới đáy lòng im lặng nói, tại lở gờ giam hình thành trong nháy mắt, những vị trí khác cái hố bên trong toát ra từng cây hỏa diễm xiên xích, liền như là có được sinh mệnh hỏa xạ, nhanh chóng cuốn lên Tô Mộc Tuyết hai chân cùng cánh tay. Nóng rực giam cầm chi lực trong nháy mắt bộc phát, không chỉ có một mực khóa cứng hành động của nàng, trên dây cung quang mang cũng dần dần tán loạn. Ừm ừ. Tô Mộc Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, toàn lực giãy giụa. Nhưng này hỏa diễm xiềng xích cứng cỏi vô cùng, Tô Mộc Tuyết trên người điểm sáng vừa nếm thử hóa giải xiềng xích, liền bị tan rã. Cổ Lạc Trần chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia để Tô Mộc Tuyết vô cùng căm tức tiêu dung. Hắn kéo lấy chuôi này đã tàn phá không chịu nổi kiếm gỗ, nên ngang đi đến không thể động đậy Tô Mộc Tuyết trước mặt, đặt ở nó tuyết trắng trên cổ. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Vi Vi cúi người, xích lại gần Tô Mộc Tuyết bởi vì phẫn nộ cùng chấn kinh mà trợn to đôi mắt đẹp, không nhìn nàng trong mắt cơ hồ muốn cô đọng thành thực chất lửa giận. Dựa theo đồ ước, ngươi thua. Cổ Lạc Trần nhếch miệng lên một cái cực kỳ vô sỉ độ cong, đem miệng tiến đến Tô Mộc Tuyết như tinh linh bên lỗ thai đã nói. Thưởng thức Tô Mộc Tuyết giờ phút này xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ, Cổ Lạc Trần tiếu dung trở nên vô cùng trêu tức, "Ta, nữ bộ tiểu thư, ngươi." Tô Mộc Tuyết tức giận đến toàn thân phát run. Thánh quang kịch liệt phun trào muốn tránh thoát xiềng xích, lại chỉ là phí công. Hỏa diễm xiềng xích ngược lại quấn quanh càng chặt hơn, đưa nàng có lồi có lõm thân hình phát họa đến càng thêm rõ ràng. Bên ngoài diễn võ trường là không nhìn thấy trong sân mờ mờ. Trận chiến đấu này mang cho bên ngoài sân người xem chỉ có sợ hãi thán phục. Thắng. Cổ Lạc Trần. Vậy mà thắng Tô nữ thần. Quái vật. Năm nhất liền mạnh thành dạng này, còn có để cho người sống hay không? Tinh diệu. Quá tinh diệu. Vậy mà lợi dụng hỏa cầu bạo tạc để che giấu dị năng trận ba động, kẻ này đối dị năng trận vận dụng đơn giản yêu nghiệt. Một vị đạo sư trên khán đài liên tục vỗ tay, ta muốn cùng hiệu trưởng xin, tuyệt không thể để cấp S thiên phú lãng phí ở kiếm thuật lên. La Phi, ngươi chỉ có thấy được quyết định thắng bại dị năng trận, lại không nhìn thấy hắn dùng kiếm lúc dễ như trở bàn tay. Cổ Lạc Trần lựa chọn phụ tu kiếm thuật đã nói rõ hết thảy. Người nói chuyện chính là nửa đường tới Âu Dương Xuyên. Âu Dương Xuyên một bên nói một bên trừng mắt liếc dị năng trận đạo sư La Phi, chỉ có học tập kiếm thuật, tăng lên đơn binh thực lực tác chiến, Cổ Lạc Trần mới có thể thỏa mãn thí ma giả yêu cầu. Nghe được cái này, La Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khe khẽ thở dài, cũng không tranh luận. Chương 14, bắt đầu bị tù Tô Mộc Tuyết người đăng, cản xéo no hai chạm vạng tối ánh nắng xuyên thấu qua cổ gia trang vườn to lớn cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra thật dài quang ảnh. Chuông cửa vang lên, thanh âm thanh thúy kéo dài. Quản gia Trần Thúc sớm đã đạt được phân phó, tự mình mở ra nặng nề khắc hoa đại môn. Ngoài cửa, Tô Mộc Tuyết mặc một thân học viện chế phục, nhu thuận thân ảnh có vẻ hơi cô tịch. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có môi mím chặt tuyến tiết lộ ra một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. "Tô tiểu thư, mời đến." "Thiếu gia đang chờ ngài." Trần Thúc không lời, ánh mắt mang theo một tia phức tạp hiếu kỳ. Tô Mộc Tuyết tại Trần Thúc dẫn đầu hạ cất bước đi vào. Trang viên rất lớn, cũng rất xa hoa. Bất luận là trải đường thanh kim thạch, vẫn là treo đêm tinh đèn, đều là từ dị giới khai thác đắt đỏ vật liệu đá. Ở đã quen ngắn gọn nhà trọ, Tô Mộc Tuyết cũng là không khỏi một trận hoa mắt. Cổ Lạc Trần chính dựa nghiêng ở phòng khách trên ghế salon, mặc một thân thoải mái dễ chịu màu đen đồ mặc ở nhà, đi chân đất, tư thái lười biếng. Nhìn thấy Tô Mộc Tuyết tiến đến, khoe miệng lập tức phủ lên cái kia mang tính tiêu chí nghiền ngẫm tiêu dung. Nha, rất đúng giờ nha, ta nữ bộ tiểu thư. Cổ Lạc Trần dạo bước đến Tô Mộc Tuyết trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng cái này thân không hợp nhau chế phục. Ở nhà cũng không cần mặc đồng phục rồi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức có người bưng lấy một cái tinh mỹ hộp giấy tiến lên. Thay đổi. Cổ Lạc Trần dùng cầm điểm một cái hộp giấy, tiêu dung ác liệt, đây mới là phù hợp ngươi thân phận mới. Tô Mộc Tuyết cố nén đem hộp nện vào trên mặt hắn xúc động, hít sâu một hơi, tiếp nhận hộp. Bên trong là một bộ thiết kế phi thường kinh điển đen trắng phối màu trang phục hầu gái. Cổ Lạc Trần, ngươi. Tô Mộc Tuyết gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run. Đồ ước a, vẫn là nói. Tô gia đại tiểu thư, thua không nổi. Tô Mộc Tuyết thân thể cứng đờ, trong mắt lửa giận bị một loại càng thâm trầm khuất đục cùng một loại nào đó kiên quyết đè xuống. Gắt gao cắn môi dưới, cuối cùng không nói một lời, ôm hộp, tại từ mẹ nó chỉ dẫn hạ đi hướng phòng thay quần áo. Làm nàng xuất hiện lần nữa ở phòng khách lúc, Cổ Lạc Trần thổi cái vang dội huýt sáo. Không thể không thừa nhận, người đẹp mặc cái gì đều dễ nhìn. Cắt xén hợp thể trang phục hầu gái phát họa ra nàng eo thon chi, đen trắng phối màu cùng nàng thanh lãnh khí chất hình thành một loại kỳ dị tương phản mỹ lực. Chỉ bất quá, trên mặt tựa hồ lưu lại hai hàng nước mắt. Gian phòng của ta ở trên nhà lầu tay trái thứ nhất ở giữa, đi, giúp ta ấm một chút giường. Tô Mộc Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trợn to, tựa hồ mang theo một điểm không dám tin, sau đó tựa hồ lại có một loại sớm biết như thế thoải mái. Chất phát nhẹ gật đầu, nhấc chân liền muốn chạy lên lầu. Cổ Lạc Trần thấy thế vội vàng đưa tay kéo lại Tô Mộc Tuyết, nhìn xem nàng hai mắt đỏ bừng, đạo yên tâm, đã ngươi dám đến, vậy ta đáp ứng ngươi cũng sẽ không nuốt lời. Cổ Lạc Trần hơi an ủi hạ Tô Mộc Tuyết, sau đó bổ sung thêm, vừa ta nói gian phòng, là vì ngươi chuẩn bị gian phòng. Không tin ngươi hỏi từ mẹ. Tô Mộc Tuyết nhìn về phía đứng ở một bên Từ Mẹ. Từ Mẹ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, gặp được có thể mở miệng nói chuyện cơ hội, vội vàng nói, ngốc cô đương, gian kia phòng ta vừa thu thập ra, chính là cho ngươi chuẩn bị, bảo đảm ngươi ngủ được an tâm. Mặc dù không biết các ngươi thanh niên ở giữa phát sinh cái gì, nhưng nếu như ta nhà thiếu gia dám khi dễ ngươi, lão bà tử ta cái thứ nhất không cho. Ta liền cùng hắn cha đi cáo trạng. Nghe Từ Mẹ thở phì phò thanh âm, Tô Mộc Tuyết ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Cổ Lạc Trần. Lại phát hiện Cổ Lạc Trần nghiễm nhiên đã là một bộ không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Tô Mộc Tuyết trong nháy mắt minh bạch hết thảy, vốn là ửng đỏ với mắt, trở nên càng đỏ, lại nói tiếp liền đứng tại chỗ, ô ô khóc lên. Cổ Lạc Trần thu hồi tiểu dung, hắn biết Tô Mộc Tuyết bình thường khẳng định tại đè nén cái gì, này mới khiến nàng có không tầm thường mạnh lên dục vọng. Bây giờ, Tô Mộc Tuyết tại hắn thay nhau treo chọc kích thích dưới, tâm lý phòng tuyến thất thủ, tất cả áp lực theo lệ thủy, như là mở cống vỡ đê, chảy xiết mà ra. Cổ Lạc Trần đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đưa cho nàng một đầu khăn tay. Ta đi nghỉ trước, trong nhà có phòng huấn luyện, có thể để từ mẹ dẫn ngươi qua đi. Đúng rồi, gian phòng của ta là lên lầu bên tay phải thứ nhất ở giữa, đừng nhớ lầm. Ngày mai 5 điểm, nhớ ký gọi ta rời giường. Nhìn xem Cổ Lạc Trần đột nhiên bóng lưng rời đi, Tô Mộc Tuyết siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đêm khuya, cổ gia trang vườn trong phòng huấn luyện không ngừng truyền đến từng đợt kịch liệt huấn luyện sau tiếng hơi thở, thỉnh thoảng còn có vài tiếng khét đều. Trần Thúc đi tới Cổ Lạc Trần cửa phòng bên ngoài, gõ cửa một cái. Tiến thiếu gia, ngài muốn tìm hồ sơ tin tức, ta đã giúp ngài tra được. Ồ, nói thế nào? Cổ Lạc Trần nghe nói từ trên giường ngồi dậy. Tô Mộc Tuyết hiện tại một mình ở lại, sinh hoạt rất túng quẫn, chủ yếu là dựa vào chính phủ giúp đỡ. Cha mẹ của nàng đều là thất giai dị năng giả, tại thảo phạt đặc cấp dị giới số 32 lúc song song chết. Bởi vì số 32 bên trong dị giới sinh vật quá cường đại, không chỉ là cha mẹ của nàng, tất cả đi vào thảo phạt người, cuối cùng tất cả cũng không có ra, bao quát một tên cựu giai dị năng giả. Bởi vì đặc cấp số 32 bên trong sinh vật quá cường đại lại đến nay chưa đối ngoại xâm lấn, bởi vậy cái này truyền tống miệng cũng một mực bảo tồn đến bây giờ, không bị đi săn. Cổ Lạc Trần luốt luốt huyệt thái dương, cựu hận hoàn toàn chính xác có thể khiến người cường đại, nhưng cũng sẽ để cho người ta hủy diệt. Nghĩ đến đây cũng là Tô Mộc Tuyết có thể chịu được tự mình kinh bạc, không ngừng tiếp cận mình mục đích. Cường đại cần tài nguyên, cho dù cấp S thiên phú lại như thế nào, cũng không đủ tài nguyên, là không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Tại Tô Mộc Tuyết có thể tiếp xúc đến phạm vi bên trong, hắn vừa lúc có dạng này tài nguyên. Mà thân phận của hắn, không chỉ có tài nguyên, thậm chí có năng lực giúp nàng hoàn thành báo thù. Huống chi, tự mình cũng là cấp S, nghĩ đến Tô Mộc Tuyết tại đáp ứng tự mình đổ ước lúc, liền đã làm xong hy sinh hết thể chuẩn bị tâm lý. Thậm chí coi như mình lúc ấy không nắm chắc bài, cuối cùng mũi tên kia nàng cũng sẽ cố ý bắn chạy. Dù sao cũng coi như cùng hắn có chút duyên phận, cũng không thể để nàng cứ như vậy ngộ nhập lạc lối, hắn đến nghĩ một chút biện pháp. Đúng rồi, Trần Thúc, nói cho từ mẹ, ta mỗi ngày ăn dược tể cho Tô Mộc Tuyết cũng đồng thời phối một phần. Được rồi, thiếu gia. Đêm đã khuya, có người tại chảy nước miếng, có người tại chảy mồ hôi nước. Không có người nào là trời sinh cương giả, nếu có, vậy liền để Cổ Lạc Trần đến chế tài hắn. Chân trời còn chưa trắng bệnh, Cổ Lạc Trần gian phòng đã truyền đến tiếng đập cửa. Không người đáp lại, mặc trang phục hầu gái Tô Mộc Tuyết liền nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra. Vốn cho rằng sẽ ỉ lại trên giường Cổ đại thiếu, lúc này chính khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ địa trên nền. Cửa sổ chưa quan, cửa vừa mở ra, lập tức thổi vào một trận thanh phong, phất động lấy Cổ Lạc Trần phiêu giật tóc dài. Cổ Lạc Trần từ khi đi vào thế giới này, liền khôi phục thần lên tính toán quen thuộc, mặc dù không cách nào tu tiên, nhưng lại có thể xúc tiến năng lượng trong cơ thể tuần hoàn lưu động. Dù sao, hiện tại thân thể này vẫn là quá yếu. Cổ Lạc Trần mở mắt ra, màu đậm vải vóc phối hợp màu trắng huyền gen tại Tô Mộ Tuyết trên thân lộ ra 10 phần cân xứng. Xem ra ngươi thật rất đúng giờ, đến, đi với ta phòng huấn luyện. Tô Mộ Tuyết không nói gì, yên lặng đi theo Cổ Lạc Trần sau lưng đi vào phòng huấn luyện. Kể từ hôm nay, ngươi theo ta tập kiếm. Cổ Lạc Trần vừa nói, một bên cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Thế nhưng là ta cũng chưa từng học qua dùng kiếm a. Tô Mộ Tuyết tĩnh tĩnh đứng tại phía sau hắn xa mấy bước địa phương, lòng nghi ngờ như dây leo lặng yên sinh sôi. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Nghe Cổ Lạc Trần hứng hở ngữ khí, Tô Mộ Tuyết không khỏi cảm thấy có chút hoang đường buồn cười, cảm thấy là cầm nàng cái này bởi vì đổ ước mà đến hầu gái tìm cái mới lạ việc vui thôi. Lúc này, Cổ Lạc Trần biết, là thời điểm khoe khoang một chút. Vi Vi nâng lên kiếm gỗ, dựng lên một cái Lưu Vân kiếm thuật thức mở đầu. Lưu Vân kiếm thuật, tại Cổ Lạc Trần trước đó xem ra là nhất là loè loẹt, không có chút nào chứng dụng kiếm thuật, nhưng bây giờ lại có đất dụng võ. Lưu Vân lên tay, ý tại hình trước. Cổ Lạc Trần thanh âm vẫn như cũ mang theo cái kia phần lửa nhát. Tô Mộ Tuyết khẽ miệng cơ hồ phải nhận không ở câu lên một tia bực cận, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Cổ Lạc Trần bụng về vung vẩy kiếm gỗ buồn cười tràn diện. Nhưng mà theo Cổ Lạc Trần cổ tay cực kỳ vi diệu lắc một cái, trôi này nhìn như nhẹ nhàng kiếm gỗ, uy tích đống nhiên trở nên huyền ảo khó dò. Cổ Lạc Trần thân hình cũng tựa như Lưu Vân đồng dạng lơ lửng không cố định, mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra cực kỳ nhỏ, lại dị thường rõ ràng xùi âm thanh, phản phất xé rách cái gì vô hình chi vật. Liên tiếp nuốt ngạt lại dị thường rõ ràng âm bạo thanh vang lên, dày đặc như mưa rào đánh chuối tây. Diễn luyện kết thúc, Cổ Lạc Trần nhìn xem Tô Mộc Tuyết ánh mắt khiếp sợ, hắn biết, Ngư Nhi muốn mắc câu rồi. Màu đen lớn cực khổ bình ổn đi chạy tại thông hướng học viện bóng rừng trên đại đạo. Tô Mộc Tuyết mặc lúc này đã đổi về học viện chế phục, ánh mắt có chút thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sắc. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại nàng hoàn mỹ bên mặt bên trên bỏ ra ánh sáng dịu dịu ảnh. Cổ Lạc Trần cường đại cùng thần bí, để nàng có chút mê mang, nhưng ánh mắt chỗ sâu cái kia bôi tan không ra nặng nề nhưng thủy chung tồn tại. Cổ Lạc Trần ngồi tại bên cạnh nàng, trong tay vướt vướt một cái không ngừng biến hóa hình thái hỏa cầu. Tô Mộ Tuyết, Cổ Lạc Trần đỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Tô Mộ Tuyết lấy lại tinh thần, nhàn nhạt từ một tiếng, không có thêm lời thừa thãi. Liều mạng như vậy, Cổ Lạc Trần trong tay lửa đỉnh chỉ biến ảo, là vì cái gì? Vẹn vẹn vì thắng nổi ta? Vẫn là vì khác. Tô Mộ Tuyết thân thể vi vi cứng đờ, đặt ở trên đầu gối tay không tự giác nắm chặt. Nàng tránh đi Cổ Lạc Trần ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm có chút phiêu hốt, mạnh lên. Cần lý do sao? Cần. Cổ Lạc Trần thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Ngươi bây giờ đã đem mạnh lên bản thân, biến thành một loại gần như tự ngược chấp niệm. Ngươi khẳng định có lấy không giống bình thường lý do. Tô Mộ Tuyết bỗng nhiên quay đầu, thanh tịnh đôi mắt bên trong lần thứ nhất toát ra không che giấu chút nào tâm tình chập chờn. Ngươi biết cái gì? Thanh âm của nàng có chút bén nhọn, nhưng lập tức ý thức được thất thố, cưỡng ép xuống, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Cổ Lạc Trần không có để ý nàng thất thố, ánh mắt bình tĩnh như trước mà thâm thúy, thất giai dị năng giả, vẫn lạc tại chưa chinh phục dị giới chiến trường. Ngay cả thi cốt đều không thể trở về cố thổ. Thanh âm của hắn không cao, lại giống trọng truy đồng dạng nện ở Tô Mộ Tuyết trong lòng. Tô Mộ Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Cổ Lạc Trần, bờ môi run nhẹ nhẹ, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Cổ Lạc Trần nhún nhún vai, một lần nữa thưởng thức bốc cháy cầu, "Ngươi cái kia cực hạn mạnh lên dục vọng, còn có cái kia." Ngẫu nhiên bộc lộ hận ý ngoại trừ huyết ỉu, ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể để cho một cái có được thiên phú như vậy và khuôn mặt đẹp nữ hải, sống được như cái kéo căng dây cùng. Số 32 đặc cấp dị giới. Đúng không? Toa xe bên trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có thể nghe được động cơ trầm thấp quanh mình cùng điều hòa không khí nhỏ xíu khí lưu âm thanh. Tô Mộ Tuyết túi đầu xuống, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, che khuất trong mắt nàng quần quật đau đớn cùng tiêu hận. Qua hồi lâu, lâu đến Cổ Lạc Trần cho là nàng không có trả lời lúc, từ nàng giữa hàm răng gạt ra hai chữ. Đúng thế. Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lại không bối rối, chỉ còn lại một loại gần như thực chất hóa quyết tuyệt. Cho nên, ngươi rõ chưa? Ta sống, chính là vì mạnh lên, mạnh đến đủ để chinh phục nơi đó. Vì thế, ta có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo một loại tuấn đạo người giống như bi tráng. Cổ Lạc Trần nhìn xem trong mắt nàng thiêu đốt lửa phục thủ, trầm mặt một lát. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười, trong tươi cười không có ngày thường nghiền ngẫm, ngược lại mang theo một loại kỳ dị tán đồng cảm giác. Bất quá, chỉ dựa vào hận ý cùng ma lực, dù cho ngươi đến tiểu giai, cũng vô pháp tự tay thảo phạt loại cấp bậc kia dị giới. Ngươi ánh sáng, cần thuế biến. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cái kia, ta có thể giúp ngươi. Điều kiện, ta không phải nói nha. Cái gì? Tin tưởng ta? Tô Mộ Tuyết giật mình. Đúng lúc này, lớn cực khổ chậm rãi đứng tại học viện hành vi trước cổng chính, chân thuốc xuống xe mở ra sau khi sắp xếp cửa xe. Tô Mộ Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên tâm tình rất phức tạp, khôi phục thanh lanh biểu lộ, chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút. Cổ Lạc Trần gọi lại nàng. Tô Mộ Tuyết nghi hoặc địa quay đầu. Chỉ gặp Cổ Lạc Trần ảo thuật giống như từ chỗ ngồi bên cạnh xuất ra một cái tinh xảo giữ ấm cơm, đưa tới, trên mặt lại phủ lên bộ kia muốn ăn đòn tiểu dung. Ê, ta nữ bộ tiểu thư, đây là ngươi hôm nay bữa sáng. Từ mẹ cố ý chuẩn bị cho ngươi, nói là sợ ngươi huấn luyện quá cực khổ đói gầy. Tô Mộ Tuyết nhìn xem cái kia một cơm, nhìn nhìn lại Cổ Lạc Trần bộ kia mau cảm kích nét mặt của ta, vừa mới dâng lên một tia phức tạp nỗi lòng trong nháy mắt bị xấu hổ thay thế. nàng đoạt lấy hộp cơm, hung hăng chừng Cổ Lạc Trần một mắt, cũng không quay đầu lại xuống xe. Thật là, nào có hầu gái đi tại thiếu gia trước mặt. Cổ Lạc Trần khẽ miệng một bên lẩm bẩm, một bên chậm rãi xuống xe. Lúc này vô số đạo chấn kinh, hiếu kỳ, ưa cao ghen tị ánh mắt quét tới. Cổ gia mang tính tiêu chí tỏa giá, Tô nữ thần tử trên xe bước xuống, còn cầm một cái rõ ràng là trong nhà mang hộp cơm. Tin tức này lượng nổ tung. Chương 15, tranh chấp người đăng, cản sẹo no hai huy, nghe nói không, Tô nữ thần bị Cổ đại thiếu cầm xuống. Tình huống như thế nào? Nói rõ chi tiết nói. Sáng nay Tô nữ thần đi học là từ Cổ đại thiếu lớn đi xuống tới. Hai người bọn hắn một trước một sau xuống xe. Rất nhiều người đều nhìn thấy. T. Ta không nghe lầm chứ? Tô nữ thần. Từ Cổ ra trên xe đi xuống. Một cái nam sinh hít sâu một hơi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài trong lớp các bạn học bắt quái chi tâm đã cháy hừng hực, ngồi ở một bên Lâm Tiểu Vũ lại là giữ im lặng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Tô Mộ Tuyết đến rồi. Tô Mộ Tuyết có thể cảm nhận được một chút mang theo ác ý phỏng đoán tiếng bàn luận xôn xao. Không để ý đến, trực tiếp đi trở về chỗ ngồi. Các ngươi nếu là cũng có thực lực làm ta bồi luyện, liền cứ việc nói, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Một đạo trộn lẫn lây tức giận thanh âm ở phòng học cổng vang lên, trong nháy mắt che mất những cái kia tin đồn. Cổ Lạc Trần nhặt lên tự mình ác thiếu hình tượng, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, vừa mới nghị luận đồng học đều tranh thủ thời gian túi đầu, không dám cùng nó đối mặt. Tô Mộ Tuyết nhìn về phía Cổ Lạc Trần, ánh mắt giao hội, hàm ý không rõ. Bởi vì cái này tiết khóa là công chúng khóa, tất cả mọi người là lại về tới lớp học của mình, chỉ có môn chuyên ngành mới có thể chia lớp bên trên. Chỉ chớp mắt, buổi sáng chương trình học liền kết thúc. Cổ Lạc Trần kiếm thuật khóa sau khi tan học lại bị mấy cái cấp cao học sinh ngăn cản đường đi. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, mang theo một cỗ kiêu căng chi khí, chính là đồng dạng xuất thân từ đỉnh cấp thế gia Tần Nhạc. Bản thân hắn cũng là năm thứ 2 đỉnh tiêm học viên, cấp Á Phong Lôi báo, tứ giai dị năng giả. Nghe nói ngưỡng mộ Tô nữ thần đã lâu, nếu là luận thực lực cùng cổ tay, là Triệu Ninh Chi lưu thúc ngựa không kịp tồn tại. Cổ Lạc Trần. Tần Nhạc thanh âm cũng cao, ánh mắt lại sắc bén như lao. Cổ Lạc Trần dừng bước lại, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia hững hờ lười biếng biểu lộ, phản phất không thấy được chiến trận của đối phương. Hắn tùy ý địa quét Tần Nhạc một mắt, ánh mắt bình thản, có việc. Tần Nhạc bị hắn bộ dáng này đánh nhướng mày, tiến lên một bước, khí thế càng tăng lên, ta tới, chỉ là vì nói cho ngươi một sự kiện, Tô Mộ Tuyết không phải ngươi có thể đụng. Gặp Cổ Lạc Trần không nói lời nào, bên cạnh một tiểu đệ tiến lên một bước, hung hăng nói ra, ta Nhạc ca không có tốt nghiệp trước đó, là lòng ngươi đến của lại, là hậu ngươi đến nằm sấp, không muốn tự tìm phiền phức. Cổ Lạc Trần nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại trầm thấp địa nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai. Cái này y mắng trào phúng trong nháy mắt đốt lên Tần Nhạc bên người tiểu đệ lửa giận. Bên trái một cái mang trên mặt mặt sẹo cường tráng học viên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cơ hồ muốn áp vào Cổ Lạc Trần trước mặt, uy, năm nhất bắt con, lỗ thai điếc. Nhạc ca nói chuyện với ngươi đâu? Cấp S thiên phú. A, bất quá là cái vừa thức tỉnh nhất giai phế vật thôi. Cuồng cái gì cuồng? Cổ Lạc Trần tựa như đổi rồi giống như trước người phất phất tay, các ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Hắn tận lực tại nhảy nhót hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, thanh âm không lớn, lại làm cho bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Cuồng vọng. Tần Nhạc sầm mặt lại, quanh thân trong nháy mắt có ẩn ẩn có nhỏ bé hồ quang điện cùng gió xoáy hiện hiện. Hắn chưa hề bị một cái năm nhất tân sinh như thế ở trước mặt đục nhã. Một cỗ bảng bạc phong lôi chi lực mắt thấy là phải mất khống chế bộc phát. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo uy nghiêm trầm ngưng thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Một thân ảnh như là tuấn di giống như xuất hiện ở trong sân. Chính là kiếm thuật đạo sư Âu Dương Xuyên. Tân Nhạc cùng hắn hai cái tiểu đệ nhìn thấy Âu Dương Xuyên, như là bị quay đầu rót một chậu nước đá, liền vội vàng không người hành lễ. Âu Dương đạo sư. Cổ Lạc Trần lại là có chút không hiểu, không biết bọn hắn vì sao như vậy e ngại Âu Dương Xuyên. Âu Dương Xuyên ánh mắt tại Tần Nhạc trên thân dừng lại chốc lát, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Tần Nhạc, lấy năng lực của ngươi, không đi ngoài vòng tròn thảo phạt dị giới, lại tại cái này mang người, chặn đường một cái mới vừa vào học năm nhất tân sinh. Học viện bồi dưỡng ngươi là để ngươi dùng để ước hiếp nhỏ yếu. Tần Nhạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn há to miệng, nghĩ giải thích cái gì? Âu Dương đạo sư, ta đủ rồi. Âu Dương Xuyên thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp, mang theo ngươi người, lập tức rời đi. Như nếu có lần sau nữa, ta không ngại tự mình đi cùng Tần gia chủ nói chuyện. Tần Nhạc gắt gao siết chặt nắm đấm, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, đi. Cổ Lạc Trần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, Âu Dương lão sư, làm phiền ngài làm chứng. Âu Dương Xuyên bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Nhạc học trưởng, cái này học kỳ lúc kết thúc, học viện luận võ đài, ta, Cổ Lạc Trần, xin đợi học trưởng chỉ giáo. Ngay tại cất bước rời đi, Tần Nhạc nghe nói bỗng nhiên cứng đờ, cũng làm cho chúng bên lẻ tẻ mấy cái còn chưa tan đi đi học viên hít sâu một hơi. Năm nhất tân sinh, trước mặt mọi người ước chiến năm thứ 3 đỉnh tiêm học viên. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Tần Nhạc đột nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, trên mặt lại hiện ra giữ tợn ý cười. "Tốt, Cổ Lạc Trần, ngươi có gan. Học kỳ kết thúc, luận võ đại gặp. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, cấp S thiên phú, tại nhất giai cùng tứ giai ở giữa, cách như thế nào không thể vượt qua là trời. Hy vọng ngươi đừng hối hận hôm nay của vọng." Nói xong, Tần Nhạc liền dẫn tiểu đệ của hắn biến mất tại Âu Dương Xuyên trong tầm mắt. 4 tháng thời gian. Âu Dương Xuyên trong lòng mặc niệm, ánh mắt đảo qua Cổ Lạc Trần không thèm để ý chút nào mặt, "Ngươi có nắm chắc không?" Cổ Lạc Trần từ chối cho ý kiến. Thưa Âu Dương Xuyên đi cái kiếm thuật lễ, đa tạ đạo sư vừa mới giải vây, học sinh còn có việc, xin được cáo lui trước. Âu Dương Xuyên nhìn xem Cổ Lạc Trần bóng lưng, không khỏi thì thào, gia hỏa này, so với mình còn ngạo a. Cổ gia trang vườn. Cổ Lạc Trần hoàn toàn không có đem buổi sáng phong ba để ở trong lòng. Hắn đổi lại huấn luyện phục, đối mới vừa từ học viện trở về Tô Mộ Tuyết vây vây tay, tới, dạy ngươi điểm tân đông tây. Tô Mộ Tuyết mặt không thay đổi đi qua, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ lưu lại một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Nàng đã biết Tần Nhạc bởi vì tự mình mà tìm Cổ Lạc Trần phiền phức một chuyện. Nhìn kỹ, Cổ Lạc Trần không nói nhảm, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi tinh thuần hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Ngọn lửa này không có cuồng bạo sóng nhiệt, ngược lại nội liễm đến như là thể rắn. Quan hệ năng lượng, nhìn như thần thánh, bản chất lại là phân giải cùng tinh hóa. Nhưng muốn đối phó càng ngoan cố tồn tại, thì như một ít dị giới bên trong sinh vật. Đầu ngón tay hắn hỏa diễm bỗng nhiên hình thái biến đổi, không còn là thiêu đốt hỏa diễm, mà là hóa thành một đạo đem năng lượng ngưng tụ tới cực điểm trùng sáng. Cần chính là so tịnh hóa cao cấp hơn chút bụi. Cổ Lạc Trần ánh mắt mãnh liệt, đầu ngón tay trùng sáng kia bỗng nhiên bắn ra. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Trùng sáng vô thanh vô tức xuyên thấu sân huấn luyện bên trong một khối dùng cho khảo thí năng lượng phòng ngự đặc trùng hợp kim cái địa. Hồng tâm vị trí xuất hiện một cái cực kỳ bóng loáng lỗ tròn. Lỗ tròn trung quanh hợp kim bảy biện ra một loại quỷ dị hôi bại màu sắc, tất cả năng lượng kết cấu đều bị trong nháy mắt xóa đi, triệt để chôn bụi. Tô Mộc Tuyết con ngươi đột nhiên co bảo. Loại này năng lượng hình thái tuyệt đối so với mình trong nhận thức biết bất luận một loại nào đều cao cấp. Cái này, đây là cái gì? Ngươi dị năng không phải lựa ạ? Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là rung động. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, đây là hỏa diễm chôn bụi hình thái. Cổ Lạc Trần tán đi đầu ngón tay trùng sáng, cái trán cũng toát ra một vòng lít nha lít nhít mồ hôi. Nhìn xem Tô Mộc Tuyết trong mắt nóng bỏng quan mang, Cổ Lạc Trần thỏa mãn cười cười, muốn học không? Ta nữ bộ tiểu thư. Lần này, Tô Mộc Tuyết không tiếp tục bởi vì danh xưng kia mà xấu hổ, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Lạc Trần, dạy ta. Cổ Lạc Trần cười, rất tốt, ngư nhi căn cầu. Mấy ngày nay, hai người duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Thân lên luyện kiếm, đi học, tan học, luyện tập dị năng, đi ngủ. Ngay tại Tô Mộc Tuyết đi vào Cổ Lạc Trần trong nhà ngày thứ 5 sáng sớm, Cổ Lạc Trần đột phá. Hắn có thể cảm giác được trên thân thể mình tựa hồ có một cánh cửa được mở ra. Dị năng cơ sở trên lớp nói qua, nhân thể khóa gen cánh cửa thứ nhất là hưu môn, dị năng giả sau khi thức tỉnh, chỉ cần mở ra hưu môn, liền có thể trở thành nhị giai dị năng giả. Năm vị trí đầu cửa, đừng, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, có thể thông qua rèn luyện thể phách cùng ma luyện tinh thần lực để đạt tới mở ra điều kiện. Sau 3 môn, chết, kinh, mở, nhưng lại có phi thường hà khắc mở ra điều kiện. Bởi vậy rất nhiều dị năng giả đều là kẹt tại lục giai. Cổ Lạc Trần có thể cảm nhận được, giờ phút này thân thể của mình tố chất cùng tinh thần lực không sai biệt lắm đạt được 1.5 lần tăng lên. Mà một bên Tô Mộc Tuyết chính cơ kiếm gỗ, luyện tập cơ sở nhất mấy cái kiếm thuật động tác, hoàn toàn không biết Cổ Lạc Trần đã lặng yên đột phá tới nhị giai. Cổ Lạc Trần không có quấy rầy nàng, chỉ là tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Chỉ gặp Tô Mộc Tuyết tại thần quang bên trong múa, mỗi một cái động tác, tại trong tay nàng tựa hồ cũng ẩn chứa một loại mỹ cảm đặc biệt. Mồ hôi dần dần thấm ướt nàng thái dương mấy sợi tóe phát, dán tại chân bóng trên da. Vừa quay đầu, lại phát hiện Cổ Lạc Trần chính cười mỉm nhìn mình chằm chằm. Tô Mộc Tuyết đem kiếm gỗ hướng trên mặt đất một trụ, không khách khí chút nào nói ra, "Cổ Lạc Trần, ngươi tại cười ngây ngô cái gì?" Mấy ngày nay ở chung, để Tô Mộc Tuyết đối Cổ Lạc Trần buông xuống đề phòng, nói chuyện cũng không còn câu nệ. "Ta nhị giai, ngươi nói cái gì?" Tô Mộc Tuyết đôi mắt đẹp trợn to. "Ta nói, ta đột phá đến nhị giai." Cổ Lạc Trần nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chương 16, ngoài vòng tròn thí luyện người đăng, cản xeo nó hai số 3 dị năng học viện, năm nhất năm ban đang huấn luyện trận tự do huấn luyện. Cao Thiên theo tại một cái huấn luyện khí giới bên cạnh, nước miếng văng tung tóe cùng mấy cái đồng học nói khoác nhà mình lão đại Cổ Lạc Trần trước mấy ngày cùng Tô Lạc Tuyết cấp S quyết đấu. Ngay tại Cao Thiên miêu tả đến thiên hoa loạn truy thời điểm, có một cái học sinh từ lầu dạy học bên trong đội vã địa chạy đến năm ban đám người, tựa hồ đang cùng mọi người truyền bá một tin tức. Cao Thiên nói khoác có một kết thúc, cũng tới gần. Xa xa, liền cảm nhận được các bạn học sao động, một đạo tiếng kinh hô truyền đến bên tai của hắn, "Cái gì? Ba ban cái kia Cổ Lạc Trần vậy mà đã đột phá đến nhị giai?" Cao Thiên nghe vậy, tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt, gỡ ra đám người, "Ngươi nói thế nhưng là thật. Ta đại ca thật đột phá đến nhị giai. Thiên chân vạn sắc, rất nhiều lão sư đều đã xác nhận. Ta ai ra, chúng ta thức tỉnh đến bây giờ mới không đến một tháng a." Cao Thiên có chút hưng phấn, vỗ cằm. "Chuẩn xác mà nói, là 25 ngày. Chúng ta Hoa Hạ đột phá đến nhị giai ghi chép ta nhớ được tựa như là 45 ngày đi." Có đồng học nói bổ sung. "Ha ha 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 ha." Cao Thiên bỗng nhiên truyền đến một trận cười to, để các bạn học có chút không rõ ràng cho lắm, lại tiếp lấy gặp Cao Thiên nói ra, "Các minh đệ, về sau ta đến bảo kê các ngươi, Cổ Lạc Trần đột phá đến nhị giai cũng không phải ngươi, ta đại ca bảo bọc ta không phải liền là bảo kê các ngươi mà, giống như có như vậy mấy phần đạo lý." Hai ngày sau, cũng là Tô Mộ Tuyết đi vào Cổ Lạc Trần trong nhà ngày thứ 7. Trải qua trường học ủy hội quyết định, chúng ta ba ban ở hôm nay xế chiều đi ngoài vòng tròn mở ra thực chiến huấn luyện. Chủ nhiệm lớp Lý lao sư đứng tại bục giảng, trang trọng tuyên bố quyết định này. Dưới đây các bạn học có chút bối rối, đều biết ra vòng ý vị như thế nào. Thử vong, đây là tại ngoài vòng tròn nhất không có thèm một cái từ ngữ. Lão sư, cái này quá đột nhiên đi, mọi người còn một chút chuẩn bị cũng không có. Học viện giáo dục chính là các ngươi tốt nhất chuẩn bị. Lý lão sư trừng mắt, khí thế cất cao mấy phần. Cái kia vũ khí, học viện sẽ vì mọi người cấp cho vũ khí cùng hộ cụ. Nhìn không ai lên tiếng, Lý lão sư liền nói tiếp, tiếp xuống ta vì lớp chúng ta bên trong 15 cái đồng học phân hạ tổ. Nóng bức gió xoáy qua khô héo những cỏ, chiếu nặng địa đập vào lòng của mọi người bên trên. học viện xe bọc thép so cổ lạc trần lần trước ngồi xe bọc thép uy vũ bá khí không ít, không chỉ vũ khí trang bị càng tinh xảo hơn, hộ giáp cũng càng dày. Nhưng cái này ý hiển nhiên bôi bất bình trong xe khẩn trương không khí. Dù sao đại bộ phận đồng học đều là lần đầu rời đi khu vực an toàn, cũng là lần đầu tận mắt thấy ngoài vòng tròn tận thế giống như cảnh tượng. Cổ lạc trần tổ này tổng cộng là 7 người. Cường hóa hệ dị năng 2 cái, khống vật hệ dị năng 4 cái, cảm giác hệ dị năng 1 cái. Tô Mộ Tuyết cái kia tổ mặc dù là 8 người, nhưng cũng là không sai biệt lắm với trí. Cấp thấp dị giới vòng xoáy cùng cổ lạc trần hôm đó tại trường Bạch Sơn trên bầu trời nhìn thấy tinh hồng sắc vòng xoáy khác biệt. Hiện ra một loại màu lam nhạt, không có loại kia cuồng bạo năng lượng kiềm chế. Vị trí của nó cũng không phải ở trên trời, mà là xuất hiện ở một chỗ đá vụn trải rộng bình nguyên. Đã có học viện người tại phụ cận duy trì trật tự. Một vị hình thể thu kịch lão sư đứng tại dị giới vòng xoáy trước, nhìn xem hai tổ nhân viên, không có Hàn Huyên, nói ngay vào điểm chính, cái này dị giới bên trong 3 giai dị thú, học viện đã xử lý, hiện tại bên trong chỉ còn 2 con 2 giai dị thú cùng một chút cấp 1 dị thú. Phía sau cửa chính là dị giới. Đừng đem nó xem như học viện sân huấn luyện, mỗi một bước đều có thể là tử địa. Trở ra lập tức lấy tiểu tổ làm đơn vị dựa sát vào. Đúng phải địch nhân, cường hóa hệ nhất định phải đứng vững. Cảm giác cho ta đem bảng hiệu sáng lên điểm. Không bất hệ, nghe chỉ lệnh lại độc thủ, đừng cho ta loạn xạ. Nghe rõ ràng chưa? Minh bạch. Thanh âm thưa thớt, mang theo hữu khí vô lực trả lời băng lên. Tiến. Một tiếng gào to như là súng lệnh vang. Cổ lạc trần dẫn đầu cất bước, phía sau đồng học lại như là bất đắc dĩ. Những thứ này mới ra đời thân ảnh không đầy một lát liền biến mất ở trong vòng xoáy. Bọn hắn những tân binh này viên có thể làm sao? Cái kia hai cái cấp S tân sinh đối chiến ngày đó ngươi là không thấy được, ta cảm giác coi như đụng phải một cái tam giai dị thú bọn hắn cũng có thể ba bảo. Huống chi cổ lạc trần đã đột phá đến nhị giai. Học viện nhân viên công tác tiếng nghị luận như có như không, bọn hắn muốn ở chỗ này thủ vệ, phòng ngừa những học sinh mới sau khi ra ngoài lọt vào tập kích. Bước vào vòng xoáy sát na, hai chân chuyển đến một loại nào đó, kiên cố xúc cảm, nhưng tuyệt không phải bùn đất. Cổ lạc trần quỳ một chân trên đất, ổn định thân hình, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa làm chiếu sáng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, hết thảy trước mắt, trong nháy mắt chiếm lấy hắn hô hấp. Bầu trời xa xa buông xuống, ba tòa to lớn dốc đứng dây núi quán xuyên thiên cung. Cổ lạc trần nhưng dù sao cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này dị giới mặc dù không lớn, nhưng đã muốn đem tất cả dị thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, vẫn là sẽ hao phí một chút thời gian. Không bằng hai chúng ta tổ liền chia ra hành động, động tác cũng xem mau một chút. Tô Mộ Tuyết tỉnh táo phân tích thế cục, đối một bên vẫn còn đang suy tư cổ lạc trần nói. Cổ lạc trần nghe tiếng lấy lại tinh thần, nói, cũng tốt. Sau đó trên mặt một lần nữa phủ lên một bộ lười biếng tiểu dung, tiến đến Tô Mộ Tuyết bên hai, nói, xem ra ta nữ bộc tiểu thư nghị tranh thủ thời gian hất ra thiếu gia của nàng đâu. Ngươi. Tô Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng róc xương lóc thịt cổ lạc trần một mắt. Lâm Tiểu Vũ yên lặng nhìn xem một màn này, siết chặt góc áo. Cử động của hai người trong mắt người chung quanh đơn giản mập mờ đến cực điểm. Nhưng hai bọn họ là đội trưởng, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai tổ rất nhanh liền đi vào một cái lối rẽ, sau đó tách ra thúc đẩy. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp được khó khăn gì, cổ lạc trần thậm chí đều không cần xuất thủ. Có cảm giác thắt ở dò xét, có cường hóa thắt ở kháng tổn thương, có khống vật thắt ở thu phát. Không thể không nói những thứ này lạc đàn nhất giai ma thú, tại đội hình đầy đủ hết đội ngũ trước mặt, rất khó lật lên sóng gió gì. Chờ một chút. Lâm Tiểu Vũ đột nhiên hô một tiếng. Cổ lạc trần tại Lâm Tiểu Vũ nói chuyện trong nháy mắt, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Lười biếng một đường cổ đại thiếu tại lúc này, đầu ngón tay đã bắt đầu có ánh lửa lấp lóe. Đám người nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ, muốn biết nàng phát hiện cái gì. Lâm Tiểu Vũ là cổ lạc trần cái đội ngũ này bên trong duy nhất cảm giác hệ, thông qua điều khiển thực vật, bắt giữ tin tức. Phía trước rừng cây, có gì động? Số lượng rất nhiều. Đến rồi. Hô Lâm Tiểu Vũ thanh âm vừa xuống đất, cổ lạc trần hỏa cầu liền hướng về phía trước bay đi. Hỏa cầu vừa rơi xuống đất, liền tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, trực tiếp đem phía trước rừng cây nổ tung một lỗ hổng. Lúc này, đám người cũng rốt cục nhìn thấy nguyên bản dấu ở trong rừng dị thú. Không, là bầy dị thú. Từng cái dị thú, hình thể như là phóng đại thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy màu trắng bệnh xương cốt ghép lại mà thành ngoại giáp. Không có lông tóc, chỉ có đá lởm chởm cốt thứ từ khớp nối cùng lưng bên trên giữ tận địa nổi lên. A, cái kia, những cái kia là thứ quỷ gì? Trương Đào thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Xương thằn lằn, nhất giai đỉnh phong, tốc độ cực nhanh. Nhược điểm tại cổ trô nối tiếp cùng phần bụng mềm màng. Một vị lên lớp chăm chú nghe giảng học sinh cấp tốc báo ra trước mắt dị thú tin tức. Trương Đạo, chống đi tới. Phòng ngự. Những người khác dị năng chuẩn bị. Cổ lạc trần một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt đánh thức Trương Đạo sợ hãi. Trương Đạo hút mạnh một hơi, đè xuống trong cổ họng thanh âm rung động, hai tay hung hăng hướng mặt đất vỗ. Hây a. Ầm ầm. Một đạo dày đặc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay tại xương thằn lằn bảy công kích con đường trước. Tường đất chỉ là hơi trì hoãn hạ xương thằn lằn bảy tốc độ. Nhưng cơ hồ tại tường đất bị xông phá trong nháy mắt, đợt thứ nhất nhan sắc khác nhau dị năng công kích cũng hung hăng đập vào xông lên phía trước nhất mấy cái xương thằn lằn trên thân. Tiếp tục ngăn chặn bọn chúng, cương điệu công kích cổ của bọn nó xương cùng phần bụng. Cổ lạc trần ánh mắt sắc bén, đầu ngón tay ánh lửa không còn là lẻ tẻ lấp lóe, mà là ngưng tụ thành càng thêm cô đọng màu vỏ quýt hỏa cầu, như là bắn liên thanh giống như không ngừng bắn ra. Rầm rầm rầm, hỏa cầu tại xương thằn lằn trong đám mãnh liệt bạo tạc, quang sóng xung kích liền tung bay mấy cái xương thằn lằn. Trương Đạo, mau lui lại! Cổ lạc trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng thời cơ đã muộn. Trương Đào hướng bên đột nhiên xuất hiện một con hình thể càng thêm to lớn, năng lượng ba động đã đạt đến nhị giai xương thằn lằn. Một chảo, liền đánh bay Trương Đào. Trương Đào dị năng là cấp B thổ nham xương, da dày thịt béo, bị đánh bay cũng không quan trọng, nhưng lại để bọn hắn trận hình xuất hiện một lỗ hổng. Giống cái này nhị giai xương thần lằn tựa hồ là thủ lĩnh của bọn hắn, vừa hô phía dưới vậy mà để xương thần lằn bảy cải biến công kích đối phương hướng, toàn hướng cái này lỗ hổng đánh thẳng tới. Trong chớp mắt liền có 2-3 con xương thần lằn vọt vào bọn hắn trận hình. Cổ Lạc chợt biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Bắt giặc trước bắt vua. Tiểm hộ ta. Cổ Lạc Trần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa diễm đông nhiên quấn quanh hướng cánh tay trái của hắn, sau đó không ngừng tại đầu ngón tay ngưng tụ. Không còn là nóng bỏng hỏa cầu, mà là áp xúc đến cực hạn kinh khủng trùng sáng. Không sai, chính là hỏa diễm chôn vùi hình thái. Cổ Lạc Trần nhắm ngay cái kia nhị giai xương thần lằn phân bụng, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Quanh đầu ngón tay phía trên, cái kia ngưng trệ năng lượng trùng sáng đông nhiên bộc phát, mang theo đốt diệt hết thể vi hoàng chi bi. Ngao giống. Nhị giai xương thần lằn phát ra thê lương đến biến điệu rú thảm. Thân thể cao lớn đông nhiên cứng ngắc, từ bị sỏ xuyên phần bụng bắt đầu, cấp tốc lan tràn ra giống mạng nhện xích hồng vết dạng. Lập tức tại một tiếng trầm muộn bạo hưởng bên trong, ầm vang nổ tung. Nhị giai xương thần lằn bị Cổ Lạc Trần tụ lực một kích, giây. Xương thần lằn bảy công kích tình thế im bặt mà dừng. Một giây sau, bản năng cầu sinh triệt để áp đảo công kích dục vọng. Tê giác. Không biết là cái nào một con xương thần lằn dẫn đầu phát ra bén nhọn gào thét, đột nhiên thay đổi phương hướng tối lui. Cái này như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino, toàn bộ xương thần lằn bảy trong nháy mắt tán loạn. Thân thể khổng lồ lẫn nhau đưa đẩy, phát ra hốt hoảng cốt giáp tiếng ma sát, như là thủy triều xuống màu đen nước bẩn, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Ách a. Lúc này, trong đội ngũ đột nhiên truyền đến Lâm Tiểu Vũ kiểm chế đến cực hạn rên thống khổ. Nàng tại xương thần lằn xông phá lỗ hổng lúc bị tập kích. Lâm Tiểu Vũ hai tay gắt gao ôm lấy bắp chân, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, thân thể run rẩy giống như run rẩy. "Tiểu Vũ, ngươi thế nào?" Trương Đào thanh âm phát run, vừa mới nếu là hắn lại dũng cảm biểu hiện được cho dù tốt một điểm, Tiểu Vũ khả năng liền sẽ không thụ thương. "Đau, đau quá." Lâm Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, máu tươi thuận nàng gấp che bắp chân ngón tay khe hở không ngừng chảy ra. "Tránh ra, nhanh để cho ta nhìn xem." Một cái tóc ngắn nữ sinh bỗng nhiên gạt mở vây quanh đồng học, chính là trong đội ngũ duy nhất dị năng mang theo chữa bệnh công năng Trần Bi. Nàng cấp tốc quỳ rạp xuống Lâm Tiểu Vũ bên người, "Tiểu Vũ, vung lòng một chút, để cho ta nhìn xem vết thương." Trần Vi cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Lâm Tiểu Vũ gắt gao chế trụ bắp chân hai tay, lộ ra vết thương. Chỉ gặp bắp chân cạnh ngoài rõ ràng là hai cái sâu đủ thấy xương lỗ thủng. Biên giới da thịt xoay tròn, vết thương chung quanh làn da nổi lên một loại màu xám đen. Nguy rồi. Trần Vi hít sâu một hơi, vết thương rất sâu. Mà lại, độc tố tại lan tràn. Nàng vừa nói, một bên đem hai tay lăng không ấn xuống tại trên vết thương vương, lòng bàn tay tản mát ra mang theo sinh mệnh khí tức lục sắc ánh sáng nhạt. Trương Đào sắc mặt trắng loát, cái kia Tiểu Vũ chân. Hắn nhớ tới trên lớp học lão sư đề cập qua, xương thần lằn độc tố chế xử lý sẽ dẫn đến cục bộ cơ bắp hoại tử thậm chí cắt. Ngậm miệng. Trương Đào, đừng dọa dọa người. Vừa rồi báo ra xương thần lằn tin tức, tên là Tề Văn Nam sinh quát khẽ nói. Em ở. Đều tại ta. Trương Đào một quyền hung hăng đập xuống đất, ta nếu là phản ứng nhanh lên nữa. Trương Đào, ngươi đi tìm một viên tinh hạch đưa cho Lâm Tiểu Vũ, hấp thu về sau hẳn là có thể ngăn chặn độc tố lan tràn. Cổ Lạc Trần hai tay quanh tay, chậm rãi nói. Cổ Lạc Trần, ngươi có thể bảo chứng có loại hiệu quả này? Nếu là vô dụng, sẽ chậm trễ chữa bệnh thời gian. Trần Vi ngưng tiếng nói. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Ta. Trần Vi nhất thời nghẹn lời. Ta nhớ ra rồi. Tề Văn đột nhiên hô, lão sư nói qua, đồng nguyên tinh hạch hấp thu về sau có thể triệt tiêu đồng nguyên mặt trái hiệu quả. Trương Đào nghe nói, không do dự, một cái bước xa tiến lên, tìm tới một viên còn dính lấy một chút ố hế tinh hạch. Hắn cấp tốc dùng góc áo lau sạch sẽ, trở lại Lâm Tiểu Vũ bên người, cẩn thận đem viên kia màu trắng tinh hạch nhét vào Lâm Tiểu Vũ trong tay. Lâm Tiểu Vũ cắn chặt môi dưới, cố nén cái kia không ngừng lan tràn kịch liệt đau nhức, đem toàn bộ ý chí tập trung ở trên tay tinh hạch bên trên. Ông, tinh hạch sáng lên quang mang nhàn nhạt, trong đó tích chứa năng lượng phảng phất tìm được đột phá khẩu, đột nhiên xông vào Lâm Tiểu Vũ trong thân thể. Ách! Lâm Tiểu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Nhưng mà, ngay tại cố năng lượng này cọ rửa qua nàng thụ thương bắp chân lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia như là giòi trong xương độc tố, tại tiếp xúc đến cái này tinh hạch năng lượng trong nháy mắt, như là gặp khắc tinh. Xì xì xì. Nhỏ xíu thiêu đốt âm thanh phảng phất tại Lâm Tiểu Vũ mạch máu bên trong vang lên. Một cố khó nói lên lời thư sướng cảm giác thay thế trước đó đâm nói. Theo Lâm Tiểu Vũ nhíu chặt lông mày giãn ra một tia, thân thể kịch liệt run rẩy cũng hơi bình phục một điểm. Miệng vết thương cái kia màu xám đen độc tố, tại Trần Vi lục quang cùng tinh hạch năng lượng song trọng tác dụng dưới, mắt Trần có thể thấy bắt đầu tiêu tán. Hữu dụng. Trần Vi ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, trên tay lục quang đều sáng mấy phần. Sau một lúc lâu, Lâm Tiểu Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trải qua đau xót sau cứng cỏi. Nàng có thể cảm giác được lúc này độc tố đã hoàn toàn khử trừ, thương thế đạt được khôi phục. Mở ra tay, viên kia tinh hạch đã mất đi quang trạch cùng năng lượng, biến thành một khối bụi bẩn thạch đầu, nhẹ nhàng bóp liền hóa thành một mịn, từ giữa ngón tay dì dào rơi xuống. Cổ Lạc Trần dương mắt quét hạ đã tu chỉnh hoàn tất đội ngũ, nói: "Tiểu Vũ thương thế cũng đã, xuất phát." Trương Đào nghe tiếng lập tức đứng lên. "Tốt, ta nhất định phải đem còn lại xương thần lằn truy cái náo loạn." Chương 17, tu hợp người đăng, cản xéo no hai dị giới bầu trời bao phủ một tầng đè nén màu đỏ sẫm. Thời gian ở chỗ này chạy qua rất mơ hồ, chỉ có thể dựa vào đặc chế máy bấm giờ. Lúc này tiến vào dị giới ngày thứ hai. Cổ Lạc Trần chi đội ngũ này đoạn đường này đem gặp được xương thần lằn thanh lý không còn một mảnh, tựa hồ mang theo vài phần thay Lâm Tiểu Vũ ra mặt phẫn nộ. ngoại trừ xương thằn lằn bên ngoài, đánh trả diệt tầm 10 con nhất giai hủ độc giáp trùng cùng ảnh trảo khỉ. Hiện tại mỗi một lần tao ngộ chiến đều gọn gàng, phối hợp an ý Trương Đào đè vào trước nhất, dị năng thổ nham xương để hắn như là hình người thành lũy. Lúc này Trương Đào đã tại chiến đấu cùng tự xét lại ở bên trong lấy được thăng hoa. Cổ Lạc Trần rất ít xuất thủ, nhưng mỗi một lần đầu ngón tay hắn nhảy vọt hỏa tình, đều để đội ngũ cảm thấy một loại yên ổn lực lượng. Rốt cục, bọn hắn đã tới trên bản đồ đánh dấu khu vực hạch tâm. Đây là một chỗ to lớn vô cùng lại phảng phất thông hướng chỗ sâu trong lòng đất sâu thẳm huyệt động cửa vào. Cửa hang quái thạch đá lởm chởm, tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình cùng một loại càng thâm trầm năng lượng ba động. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dò xét lúc, một cái khác chi đội ngũ thân ảnh từ cánh trong bóng tối hiện hiện. Cổ Lạc Trần, một cái thanh lãnh nêm hai, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhiên thanh âm vang lên. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Cổ Lạc Trần biết, Tô Mộ Tuyết các nàng đến. Tô Mộ Tuyết xuất lĩnh đội ngũ lúc này từng cái khí tức bất ổn, hiển nhiên cũng kinh lịch không ít chiến đấu. Lúc này mái tóc dài màu vàng nóng của nàng buộc thành lưu loát đuôi ngựa, tuyệt mỹ dung nhan tại mở tối dưới ánh sáng phản phất tự mang ánh sáng lưu hòa. Tinh khiết quang hệ năng lượng tại nàng quanh thân lưu chuyển, cho dù ở dị giới, cũng làm cho trong lòng người yên tĩnh. Tô Mộ Tuyết, Cổ Lạc Trần ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, tình huống như thế nào? Vừa tới không lâu, Tô Mộ Tuyết đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt đảo qua phía sau hắn đội ngũ, tại Lâm Tiểu Vũ băng bó trên bàn chân dừng lại một chút, hiện lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh bị ngưng trọng thay thế, cảm giác qua, trong động năng lượng hỗn tạp, khu vực hạch tâm phát hiện 2-3 cố minh sát nhị giai ba động, nhưng nàng đôi mi thanh tú cao lại, luôn cảm thấy chỗ sâu có đồ vật gì, rất bị mờ, cho ta cảm giác phi thường không thoải mái. Ừm. Cổ Lạc Trần mắt sáng như bốc, nhìn về phía tĩnh mịch cửa hàng, ta cũng cảm thấy có cái gì đang ngủ đông, lớp năng lượng gốc có lẽ cao hơn. Hắn cường đại cảm giác so Tô Mộ Tuyết tinh thần lực cảm ứng càng thêm nhạy cảm, bắt được một tia cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể bạo ngược khí tức. Bất quá lúc này nói ra sẽ chỉ tăng thêm bối rối, ngược lại không bằng thâm nhập vào đi tìm tòi hư thực. Hai chi đội ngũ tụ hợp, thực lực tăng nhiều, nhất là có được Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết hai vị cấp S thiên tài tọa chấn, để đám người lòng tin cũng tăng lên không ít. Trải qua ngắn gọn giao lưu cùng trận hình, liền bắt đầu thăm dò hang động. Huyệt động nội bộ xa so với bên ngoài nhìn thấy càng rộng lớn hơn phức tạp. To lớn thạch nhũ giao thoa, hình thành thiên nhiên mê cung, mặt đất càng là trơn ướt dính chặt, để đám người không khỏi tiếng lòng kéo căng. Cảm giác hệ đồng học đi tại trong đội ngũ, tinh thần lực giống như xúc tu kéo dài. Bên trái đằng trước 30m, hai con, năng lượng ba động nhị giai, cùng loại nham giáp hùng. Phải lối đi phía sau có động tĩnh, một con, tốc độ hình, nhị giai ảnh bướm. Theo kế hoạch, Trương Đạo, Lý Cường đứng bức nham giáp hùng. Không bất hệ, tập trung hỏa lực áp chế ảnh bướm. Cổ Lạc Trần, ta phối hợp ngươi tinh chuẩn đả kích nhược điểm của bọn hắn. Tranh thủ nhất kích tất sát. Tô Mộ Tuyết cấp tốc hạ lệnh, thanh âm trong huyệt động quanh quẩn. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Trương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp sôi sục, làn da nổi lên hào quang màu vàng, ngang nhiên nên tiếp hình thể khổng lồ, bao trùm lấy nặng nghề nham thạch giáp sát cự hùng. Trong quyền nện ở nham giáp thượng, phát ra trầm muộn tiếng vang, đá vụn vẩy ra. Lý Cường thì linh hoạt kiềm chế một cái khác, bén nhọn rùi đá, băng lanh thủy tiễn. Nhiều loại viễn trình dị năng dày đặc bắn về phía trên không trung cấp tốc xuyên toa hành bước, hạn chế nó hành động. Thánh quang tiễn. Tô Mộ Tuyết thanh quát một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt mũi tên, tinh chuẩn địa bắn về phía nham giáp hùng giáp sắc khe hở, kia là bọn chúng phòng ngự tương đối điểm yếu. Quang mũi tên mang theo tịnh hóa chi lực, thiêu đốt lấy ra thịt, nham giáp hùng phát ra thống khổ gào thét. Viêm bạo. Cổ Lạc Trần con ngón đúng ra, một viên áp xúc xích hồng sắc hỏa cầu phát sau mà đến trước, tại ảnh bức bị hạn chế trong nháy mắt, tinh chuẩn địa đánh vào nó yếu ớt cánh rơi gốc rễ. Ầm vang nổ vang, ảnh bức kêu thảm rơi xuống. Phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Cấp SS tồn tại như là trong đội ngũ định hải thần châm. Tô Mộ Tuyết quan hệ cung cấp cường đại tịnh hóa sát thương cùng trị liệu phụ trợ, Cổ Lạc Trần hỏa diễm thì là hủy diệt tính công thành lực lượng. Những bạn học khác thì đem tự thân dị năng phát huy đến cực hạn. Ba con nhị giai dị thú mặc dù hung hãn, nhưng ở nghiêm mật phối hợp cùng cường đại hỏa lực dưới, rất nhanh bị dần dần đánh tan, hóa thành tinh hạch. Hô, giải quyết. Có người nhẹ nhàng thở ra. Phối hợp quá tuyệt vời. Có cổ lão đại hòa tô nữ thần tại, cảm giác an toàn bạo dạ. Trong đội ngũ tràn đầy chiến đấu thắng lợi sau hưng phấn cùng đối cường giả sùng bái. Đám người bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập tinh hạch. Trần Vi cũng nhanh chóng vì chiến đấu bên trong bị thương nhẹ đồng học xử lý vết thương. Tô Mộ Tuyết đi đến Cổ Lạc Trần bên người, lòng bàn tay tản ra nhu hòa bạch quang, thay hắn xua tan chiến đấu bên trong nhiễm ố hế khí tức, động tác tự nhiên mà thuần thục. Cổ Lạc Trần không có cự tuyệt, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt hang động chỗ sâu cái kia phiến càng thêm nồng đậm hắc ám. Vật kia vẫn còn ở đó. Hắn thấp giọng nói, thanh âm chỉ có Tô Mộ Tuyết có thể nghe rõ. Tô Mộ Tuyết tinh thần lực cảm ứng cũng lần nữa bắt được cái kia cố mịt mở băng lãnh ba động, phản phất một đầu ngủ say hung thú ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Ừm, gần vô cùng. Ngay tại những người khác còn đang vì phát hiện tinh hạch mà vui sướng thời điểm, giống một tiếng đinh thai nhức óc gào thét đột nhiên từ hang động chỗ sâu nhất nổ tung. Sóng âm như là thực chất cự truy, hung hăng nện ở mỗi người trên tinh thần, mấy cái tinh thần lực hơi yếu đồng học mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ. Toàn bộ hang động đều tại kịch liệt lay động, đá vụn gì rào rơi xuống. Đậm đặc như mực trong bóng tối, hai điểm tinh hồng quang mang đột nhiên sáng lên, tại những tân binh này viên trong mắt đơn giản như là địa ngục đèn LOG. Ngay sau đó, một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là một con như thế nào quái vật? Nó tương tự tự tích, lại khổng lồ như cỡ nhỏ xe tải. Toàn thân bao trùm lấy u ám thâm thúy, phản phất có thể hấp thu tia sáng lân giáp, tứ chi như là trụ lớn, lưng bên trên sinh trưởng giữ tận có thứ, một mực kéo dài đến tráng kiện cái đuôi cuối cùng. Kinh người nhất chính là đầu lâu của nó, che kín đu xương, một cái miệng khổng lồ lúc khép mở răng nanh bên trên tanh hôi nước bọt nhỏ xuống, thủ thực mặt đất, phát ra tư tư thanh vang. Kinh khủng tam giai uy áp giống như nước thủy triều của tới, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hô hấp khó khăn. Tam giai, có xương thần làm tiến hóa, xương thần làm vương. Tề Văn thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy. Tất cả mọi người lập tức rút lui, theo đường cũ trở về cửa hang, thông chi lão sư trợ giúp. Cổ Lạc Trần quát chói tai như là kinh lôi, trong nháy mắt bổ ra sợ hãi vẻ lo lắng. Hắn không chút do dự tiến lên trước một bước, ngăn tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Thương ngực liệt diễm tử trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, hình thành một đạo nóng bỏng tường lửa, tạm thời đã cách trở cái kia kinh khủng uy áp. Cổ Lạc Trần, ngươi, Tô Mộ Tuyết đội la lên, đi mau, các ngươi lưu lại sẽ chỉ vướng bận. Cổ Lạc Trần cũng không quay đầu lại, thanh âm chém đinh chặt sắt, đi tìm lão sư. Đây là mệnh lệnh. Hắn biết rõ, đối mặt tam giai dị thú, ngoại trừ chính hắn, những người khác ngay cả dư ba đều không chịu nổi. Dù sao trong đám người này chỉ có hắn một cái nhị giai dị năng giả. Lý trí chiến thắng tình cảm. Tô Mộ Tuyết hung hăng cắn răng một cái, tất cả mọi người, cùng ta rút lui. Nhanh. Nàng cấp tốc tổ chức lên hốt hoảng đội ngũ, che chở lấy đám người hướng cửa hàng phương hướng rút lui. Trước khi đi, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia bị liệt diễm bao khỏa, một mình đối mặt kinh khủng cự thú bóng lưng. Sống an nhàn sung sướng hắn, giờ phút này vậy mà như vậy quyết tuyệt cùng cô dũng. Rất nhanh, hang động chỗ sâu chỉ còn lại Cổ Lạc Trần cùng Ú Ảnh Độc Tích Vương giằng co. Hỏa diễm cùng ăn mòn năng lượng kịch liệt va chạm, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Cổ Lạc Trần đem cấp S hỏa hệ dị năng cuồng bạo cùng nhị giai nội tình phát huy đến cực hạn. Hỏa diễm trường tiên, bạo liệt hỏa cầu, viêm long xung kích. Các loại cường đại hỏa hệ chiến kỹ đổ xuống mà ra, tại xương thần lằn vương kiên cứng rắn lân giáp bên trên nổ tung chói lọi hỏa hoa. Cổ Lạc Trần giờ phút này duy nhất bất mãn chính là không có một thanh tùy thân trường kiếm, bằng không nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, tam giai chênh lệch là to lớn. Xương thần lằn vương lực phòng ngự kinh người, lực lượng càng là kinh khủng tuyệt luân. Mỗi một lần chảo kích đều mang xé rách không khí rít lên, trong miệng phun ra màu xanh sẫm nọc độc càng là có mãnh liệt tính ăn mòn. Cổ Lạc Trần bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tốc độ kinh người, tại một tấc vuông chằn chọc xê dịch, hiểm tượng hoàn sinh. Hán hỏa diễm mặc dù có thể đốt bị thương đối phương, lại khó mà tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại tự thân năng lượng tại cấp tốc tiêu hao, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô trọng. Hắn cũng phải tìm cơ hội rút lui. Nhưng một lần né tránh nọc độc phun ra lúc, dưới chân bị đá vụn bấp thác loạn một chút, thân hình trong nháy mắt chỉ trệ. Không được. Cổ Lạc Trần con ngươi đột nhiên co lại. Xương thần lằn vương nắm lấy cơ hội, to lớn xương đôi mang theo vạn quân chi lực, xé rách không khí, hướng hắn chặn ngang quét tới. Lần này nếu như bị đánh trúng, Cổ Lạc Trần không chết cũng bị thương. Chương 18, kịch chiến người đăng, cản xẹo nó no hai ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thánh quang hàn rào. Một đạo tinh khiết cứng cỏi quang mang chi tưởng trong nháy mắt tại Cổ Lạc Trần bên cạnh thân ngưng tụ thành hình. Như là một mặt tấm chắn, ngăn tại cái kia bị diệt tính xương đôi trước đó. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích bị nạnh sinh sinh ngăn lại, vụ ánh sáng bay tán loạn bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tường ánh sáng mặc dù trong nháy mắt vỡ vụn, lại vì Cổ Lạc Trần tranh thủ đến quý giá né tránh thời gian. Cổ Lạc Trần nhân cơ hội này, lan mình một cái thoát ly hiểm cảnh, đột nhiên nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng lửa giận. Tô Mộc Tuyết, người tại sao trở lại? Không phải để ngươi rút lui sao? Hắn bỏ tới bên người nàng, một tay lấy nàng đỡ dậy, thanh âm có chút khàn giọng. Cổ Lạc Trần không nghĩ tới Tô Mộ Tuyết vậy mà đi mà quay lại. Độc Thần Lằn Vương một kích bị ngăn trở, phát ra phẫn nộ gào thét. Tô Mộ Tuyết sắc mặt tái nhợt, ngực chập trùng, nhưng ánh mắt kiên định bên trong lại mang theo một tia cố chấp của cường. Nàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng Cổ Lạc Trần. Ta sao có thể bỏ xuống thiếu gia một mình ngươi mặc kệ đâu? Nàng tận lực tăng thêm thiếu gia hai chữ, tựa hồ tại cùng Cổ Lạc Trần nhà dánh tự mình cái này bảy ngày xấu hổ giận dữ. Cổ Lạc Trần nhìn xem nàng bộ dáng của cường, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, nhưng cũng biết giờ phút này không phải tranh luận thời điểm. Đồ đần. Vậy liền cùng một chỗ xử lý nó. Từ Tô Mộ Tuyết trọng trọng gật đầu, trong mắt chiến ý bốc lên. Hai người lưng tựa lưng, hỏa diễm cùng thánh quang hòa lẫn, một cái hừng hực cuồng bạo thiêu tận bần bật, một cái tinh khiết cứng cỏi thủ hộ trừ tà, lực lượng hoàn toàn khác biệt, giờ phút này lại sinh ra kỳ diệu cộng minh. Chiến đấu dần dần giằng co, xương thần lằn vương thế công cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, rất nhanh liền bị hai người bắt được sơ hở. Quang chi trói buộc, Tô Mộ Tuyết hai tay kết ấn, mấy đạo quang chi xiềng xích phá không mà ra, cuốn quanh hướng xương thần lằn vương tứ chi khớp nối cùng cái cổ, ý đồ hạn chế hành động của nó. Từ nơi này dị năng chiến kỹ thuần thục trình độ đến xem, lúc ấy tuyệt đối cho Tô Mộc Tuyết lưu lại ấn tượng rất sâu. Viêm Long phá. Cổ Lạc Trần nắm lấy cơ hội, một đầu từ liệt diễm tạo thành giữ tợn viêm long gào thét mà ra, tinh chuẩn địa đánh vào xương thần lằn vương bị dây xích ánh sáng trói buộc, phòng ngự tương đối yếu kém phần bụng. Giống xương thần lằn vương phát ra thống khổ kêu rên, phần bụng lân giáp vỡ vụn cháy đen, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng. Tô Mộc Tuyết quan hệ dị năng đối xương thần lằn vương âm âm chúc tính lân giáp cùng nọc độc có thiên nhiên khắc chế. Nàng quang hệ tịnh hóa hiệu quả cực đại suy yếu độc thần làn vương, cũng bị Cổ Lạc Trần sáng tạo ra tuyệt hảo tiến công cơ hội. Cổ Lạc Trần thì đem cường đại hỏa lực không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại độc thần làn vương nhược điểm bên trên. Độc thần làn vương tại hai người liên thủ tấn công mạnh dưới, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hệ bại xuống dưới, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thắng lợi thiên bình tựa hồ đã tại hướng hai người nghiêng. Ngay tại Cổ Lạc Trần ngưng tụ lại một kích cuối cùng, chuẩn bị triệt để kết thúc cái này tam giai cự thú lúc, dị biến nảy sinh. sắp chết xương thần lằn vương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng tham lam. Nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng thê lương đến biến hình gào thét. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng bộc phát. Trên mặt đất tàn mát, trước đó bị đánh giết nhị giai dị thú tinh hạch mảnh vỡ, cùng hang động chỗ sâu một chút ẩn chứa năng lượng quan thạch, đang sức hút hạ điên cuồng hướng trong miệng nó dũng mãnh lao tới. Nó tại cưỡng ép hấp thu năng lượng, ngăn cản nó. Cổ Lạc Trần sắc mặt kỳ biến, hỏa cầu bắn nhanh mà ra. Tô Mộ Tuyết liên tục không ngừng quang chi tiễn cũng đang điên cuồng thu phát, nhưng đã chậm. Thôn vệ đại lượng hôn tạp năng lượng độc thần lằn vương, thân thể phát sinh kinh khủng nhiều sóng. Hình thể lần nữa bành trướng, u ám lân giáp nổi lên hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm đường vân, cốt thứ trở nên càng thêm to dài bén nhọn, cái đuôi cuối cùng thậm chí mọc ra một cái tản ra chẳng lành hắc mang xương truy. Nó nguyên bản hệ ngoại khí tức giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng gọn, trong nháy mắt đột đạt đến tam giai đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến tứ giai cánh cửa. Năng lượng đẳng cấp áp chế trong nháy mắt để hai người hô hấp dồn dập. Giành lấy cuộc sống mới, xương thần lằn vương ngửa mặt lên trời gào thét, tinh hồng thú đồng khóa chặt Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết. Cổ Lạc Trần lòng đang giờ phút này cũng chìm đến đáy cốc. Tam giai đỉnh phong, đây cũng không phải là hai người bọn họ bây giờ có thể chống lại tồn tại. Mộ Tuyết, đi, lập tức, lập tức. Cổ Lạc Trần đống nhiên đem Tô Mộ Tuyết đẩy hướng lối đi phía sau, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc cùng cấp bách, đi tìm lão sư. Nhanh, không, ta không đi, muốn chết cũng chết. Tô Mộ Tuyết dãy rủa lấy, quang hệ dị năng điên cuồng phun trào, còn muốn ngưng tụ hàng rào. Tô Mộ Tuyết, Cổ Lạc Trần gầm thét, mang theo một loại gần như lãnh khốc quyết tuyệt, nhìn ta. 7 ngày thời gian đã qua, đánh cược của chúng ta đã kết thúc. Ngươi không có nghĩa vụ, cũng không có tư cách lưu tại nơi này theo giúp ta chịu chết. Tô Mộ Tuyết toàn thân chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Câu kia không có tư cách giống một cây đao, đâm trúng nàng trong lòng cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, so xương thần lằn vương uy áp càng làm cho nàng ngạt thở. Nàng chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ dùng loại này băng lãnh phương thức đuổi nàng đi. Đi a, ngươi quên ngươi muốn phải đi làm chuyện sao? Cổ Lạc Trần dùng hết lực khí toàn thân gào thét, đồng thời bỗng nhiên quay người, đem Tô Mộ Tuyết hoàn toàn bảo hộ ở phía sau mình. Hai cánh tay hắn giao nhau tại trước ngực, toàn thân hỏa diễm dị năng không giữ lại chút nào địa bộc phát, trước người ngưng tụ thành một mặt ngưng thực đến gần như thể rắn xích kim sắc hỏa diễm cự thuẫn. Hỏa hệ chiến kỹ, Viêm Dương thủ hộ. Ngay tại hắn gào thét đồng thời, ma thần lằn lanh chúa to lớn xương truy lôi cuốn lấy hủy diệt tính hắc mang, xé rách không khí, hướng phía hai người ở tại khu vực hung hăng đè xuống. Phạm vi chi lớn, tránh cũng không thể tránh. Cổ Lạc Trần tại dùng thân thể của mình cùng sau cùng phòng ngự, vì Tô Mộ Tuyết tranh thủ một đường sinh cơ kia. Tô Mộ Tuyết nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Nàng minh bạch, hắn lời nói lạnh như băng dưới, là so hỏa diễm càng nóng bỏng thủ hộ chi tâm. Hắn trên miệng đang buộc nàng rời đi, nhưng thân thể lại tại vì nàng xây lên sau cùng bình chướng. Phần này quyết tuyệt, để nàng tim như bị dao cắt. Doanh xương truy hung hăng nện ở Viêm Dương cự thuẫn lên. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua tâm chắn chuyển đến, Cổ Lạc Trần hai tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Tô Mộ Tuyết, tại thuẫn cùng truy đụng nhau sinh ra sóng xung kích phía dưới, bị đẩy mạnh về phía lối đi phía sau. Nàng cuối cùng nhìn thấy, là Cổ Lạc Trần ngã trên mặt đất thảm liệt thân ảnh, cùng ma thần lằn lánh chúa cái kia giữ tận đánh tới miệng lớn. Cổ Lạc Trần. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hô lên tên của hắn, tê tâm liệt phế thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn. Nhưng nàng biết, tự mình lưu lại sẽ chỉ làm hắn hy sinh một ví. Khoe mắt nước mắt chưa lau, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén không cần tinh thần lực cảm giác trong động thảm liệt, nghiến chặt hàm răng, quanh thân quang hoa tăng bọn, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm lưu quang, bắn về phía cửa hang. Mà lúc này Cổ Lạc Trần cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Ma thần lằn lánh chúa cái kia tràn ngập hôi thối cùng tham lam muốn ăn miệng lớn đã gần trong gang tấc. Khí tức tử vong chưa từng như này rõ ràng. Nhưng mà, Cổ Lạc Trần ánh mắt lại tại giờ khắc này trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí bốc cháy lên một loại gần như ngọn lửa điên cuồng. Nghĩ nuốt ta. Vậy liền nhìn xem, ngươi có hay không cái này khẩu vị. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên tay nhẫn chứa vật quang mang cùng thiểm. Rầm rầm. Mấy chục quả tinh hạch như là tinh thần giống như đổ xuống mà ra, tại trước người hắn trên mặt đất trải rộng ra một loạt. Nhất giai xương thần lằn tinh hạch, nhị giai nham giáp hùng tinh hạch, ảnh bức tinh hạch. Thậm chí còn có mấy quả tản ra năng lượng thuộc tính khác nhau khoáng thạch, đủ mọi màu sắc, năng lượng hỗn tạp cuồng bạo. Đây là bọn hắn chuyến này toàn bộ chiến lợi phẩm, bởi vì chỉ có cổ đại thiếu mới có nhận chữ vật. Cho ta. Hút. Cổ Lạc Trần hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Trên mặt đất mấy chục quả tinh hạch bên trong năng lượng, như là cuồng bạo dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào hai cánh tay của hắn, xông vào trong cơ thể của hắn. Ai da a a. Giống như đã từng quen biết kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Phản phất có vô số nung đỏ cương châm tại thể nội đâm xuyên. Vậy làn da bắt đầu ra bị nẻ, chảy ra tinh mịn huyết châu. Giờ phút này thân thể của hắn giống một cái bị điên cuồng thổi phồng khí cầu, lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng Cổ Lạc Trần ánh mắt lại sáng đến dò người. Tất cả thống khổ đều bị ý chí chô áp chế. Tinh thần lực của hắn như là bàn thạch, gắt gao dẫn dắt đến cỗ này hủy diệt tính năng lượng dòng lũ. Thân thể của hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng hắn thể nội nhưng cũng tại kịch liệt ba động. Ma thần lằn lánh chúa tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, phát ra bất an gào thét, gia tốc đánh tới. Cổ Lạc Trần thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn như là ác quỷ. Bên ngoài thân hỏa diễm từ xích hồng chuyển thành ám kim, để lộ ra phảng phất tới từ địa ngục thâm thúy. Hắn khó khăn nâng lên phảng phất đã không thuộc về mình tay trái, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, cấp tốc bắt ấn, nhắm ngay đánh tới ma thần lằn lên chúa. Tất cả cương ép áp xúc cuồng bạo năng lượng, tại thời khắc này, tìm được duy nhất chỗ tháo nước. Tiên thuật, Viêm Ma Thương. Trầm thấp khàn khàn, lại phảng phất đến từ không thuộc về thế giới này chú ngôn vang lên. Cổ Lạc Trần trước người không gian bỗng nhiên bặm mẹo, sụp đổ. Vô tận ngọn lửa màu vàng sẫm từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, cũng không phải là ngưng tụ thành thương hình dạng, mà là trực tiếp tại hắn phía trước mở ra một cái xoay tròn, thương hướng dung nham như địa ngục không gian vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một điểm cực hạn hủy diệt hắc mang ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh một đạo thuần túy từ hủy diệt tính ám kim ma diễm tạo thành năng lượng dòng lũ như là xuyên qua cửu tiêu viêm ma chi mâu. Từ không gian kia vòng xoáy bên trong gào thét mà ra, tiên thuật viêm ma thương, lấy thân là lô, khí huyết làm dẫn, ngự sử ma viêm, chu thần lục ma. Đây là truyền thừa từ tiên giới cấm kỵ chi thuật. Ám tử sắc hủy diệt dòng lũ trong nháy mắt thôn vệ bổ nhào vào trước mắt xương thần làm vương. Nó cái kia không thể phá vỡ u ám lân giáp, tại tiếp xúc đến ma diễm trong nháy mắt, liền như là như băng tuyết tan rã. Lân giáp hạ thân thể cao lớn bị cuồng bạo năng lượng điên cuồng xé rách. Xương thần làm vương cầu sinh dục vọng để nó điên cuồng dãy rủa, phun ra nọc độc, huy động xương truy. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng hủy diệt trước mặt, hết thảy phản kháng đều tốn công vô ích. Ngọn lửa màu vàng sậm dòng lũ kéo dài vẹn vẹn mấy giây, lần nữa tiến hóa xương thần làm vương liền biến mất. Đến lúc cuối cùng một sợi ma diễm tiêu tán, không gian vòng xoáy khép kín. Trong huyệt động hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn. Tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại còn chảy xuôi dung nham cháy đen hố sâu. Trong hố sâu, một viên trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lưu chuyển lên màu tái nhợt cùng tinh hồng đường vân sen lẫn tam giai tinh hạch. Cổ Lạc Trần duy trì cuối cùng bắt ấn tư thế, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt tới cực điểm, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua viên kia biểu tượng thắng lợi tinh hạch, khóe miệng tựa hồ cực kỳ nhỏ địa khẽ động một chút, phảng phất muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, trước mắt triệt để bị hắc ám thôn vệ. Thân thể nhuyễn nhuyễn hướng sau ngã quỵ, nặng nề mà ngã tại nóng hổi đất khô cằn bên trên, không lúc đích. Chương 19, hôn mê bất tỉnh Cổ Lạc Trần người đang cản xéo nó hai đám đạo sư lòng nóng như lửa đốt xông vào hang động chỗ sâu, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn một trận ngạt thở, dị thú hài cốt khắp nơi trên đất, đá vụn bừa bộn, hố sâu dữ tợn, dư tận chưa tắt. Hết thể dấu hiệu đều tại uy mắng nói chiến đấu thảm liệt, mà tại hố sâu trung ương nhất tĩnh tĩnh địa nằm một viên màu tái nhợt tam giai tinh hạch. Ở chỗ này, một vị đạo sư bỗng nhiên xốc lên đống đá vụn, khàn giọng hô. Đá vụn dưới, toàn thân đẫm máu, hấp hối Cổ Lạc Trần rốt cục bại lộ tại mọi người trước mắt. Lý lão sư muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt nhào đến phụ cận, đầu ngón tay run rẩy mò về cổ của hắn mạnh. Cái kia tia yếu ớt như trong gió chi nến đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, để trong lòng hắn cự thạch hơi rơi. Cái này Cổ Lạc Trần nếu là xảy ra chút rảnh ngắn, nàng có thể tưởng tượng đến cổ ra lửa giận. Nhanh, cao cấp nhất sinh mệnh duy trì khoang thuyền, chữa bệnh tổ trở lệ. Nàng gào thét, sinh mệnh dược tề tinh chuẩn rót vào, đồng thời dùng nhu hòa màu vàng đất năng lượng bao trùm Cổ Lạc Trần yếu ớt không chịu nổi thân thể. Đi theo đội ngũ cứu viện phía sau Tô Mộc Tuyết lúc này cũng lảo đảo chạy tới. Ánh mắt chạm đến trên mặt đất cái kia không có chút nào sinh khí thân thể, hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống trong đá vụn. Lệ thủy giống như vỡ đê tuôn ra, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, liều lĩnh bổ nhào vào Cổ Lạc Trần bên người. Nhìn xem hắn máu thịt be bét mặt, nhớ lại cuối cùng đẩy ra nàng lúc quyết tuyệt ánh mắt, không đủ tư cách lời nói, trong nháy mắt xé rách lòng của nàng. To lớn bi thương đưa nàng vào phủ. Nàng tay run run, muốn đi đụng vào khuôn mặt của hắn, nhưng lại tại vết dạng trải rộng làn da trước dừng lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên đi, không nên lưu một mình ngươi. Khóc không thành tiếng nghẹn ngào bên trong, bóng ánh nước mắt nhỏ xuống tại Cổ Lạc Trần quấn quanh lấy máu tươi trên mu bàn tay. Có thể lưu lại có thể thế nào? Bất quá tăng thêm một cỗ thi thể. Tô đồng học, Lý lão sư vội vàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đè lại nàng bởi vì thút thít mà run rẩy kịch liệt bà bay, nhanh đừng như vậy. Cổ Lạc Trần đồng học hắn còn sống. Tô Mộ Tuyết đông nhiên ngẩng đầu, chống rông ánh mắt gắt gao khóa lại Lý lão sư, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Không sai, hắn còn sống. Một vị khác đạo sư cũng đi tới, mang theo giọng khẳng định nói, hắn còn sống. Còn sống. Tô Mộ Tuyết rốt cục tìm về thanh âm của mình, khàn giọng đến không còn hình dáng. Trung quanh đám đạo sư nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt, đều không nghĩ tới Tô Mộc Tuyết sẽ là cái bộ dáng này. Làm người từng trải, Lý lão sư cũng là an ủi nói bổ sung, Cổ Lạc Trần mặc dù thương thế cực nặng, nhưng sinh mạng thể trinh vẫn còn tồn tại. Chữa bệnh đội đã tại làm chuẩn bị. Tô Mộc Tuyết gắt gao cắn môi dưới, an tĩnh nghe hắn yếu ớt đến hầu như không tồn tại tiếng hít thở, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Lệ thủy dần dần chảy khô, cũng chảy hết Tô Mộc Tuyết cuối cùng một tia mềm yếu. Tô Mộc Tuyết ngửa mặt lên, trong mắt thay vào đó là càng sâu dĩ vãng mạnh lên dục vọng. Đám đạo sư đem dị giới bên trong mấy cái cá lọt lưới dọn dẹp sạch sẽ về sau, cái này dị giới vòng xoáy liền biến mất. Dị giới người ở bên trong bị tự động truyền tống ra. Chờ bên ngoài các bạn học nhìn thấy bị dùng cáng cứu thương khiêng ra tới Cổ Lạc Trần, nhao nhao trong lòng siết chặt. Cổ Lạc Trần mặc dù đã thức tỉnh cấp S dị năng, thực lực rất mạnh, nhưng kỳ thật tại mọi người sâu trong đáy lòng, hắn vẫn là cái hoàn khố hình tượng. Nhưng lần này Cổ Lạc Trần một mình vận hậu, vì mọi người đi tranh thủ một chút hy vọng sống một màn, như cũng tại đám người trong đầu rõ mồn một trước mắt. Cổ Lạc Trần hình tượng đã lặng yên tại mọi người đáy lòng bắt đầu đổi mới. Tuyết tỷ, cái kia, cuối cùng tại trong động vật đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trương Đào nhìn xem xe bọc thép bên trong trầm mặc không nói Tô Mộc Tuyết, thăm dò tính mà hỏi thăm. Bọn hắn đội ngũ tại Cổ Lạc Trần dẫn đầu tiếp theo đường đi đến hang động, là biết Cổ Lạc Trần thủ đoạn. Mặc dù không nhất định đánh thắng được con kia tam giai dị thú, nhưng vẫn là tin tưởng hắn cuối cùng có năng lực trốn tới. Ta cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Lạc Trần để cho ta đi trước. Tô Mộc Tuyết không có quá nhiều giải thích, kỳ thật nàng vốn đã tuyệt vọng. Xương thần Lằn Vương phát sinh dị biến, đem Cổ Lạc Trần truy ngã xuống đất một màn tại trong đầu của nàng rất rõ ràng. Nhưng hiện trường vết tích lại là cho thấy, Cổ Lạc Trần dùng cực mạnh dị năng chiến kỹ, tiêu diệt con kia xương thần Lằn Vương. nàng nhớ tới tại cổ gia lúc hắn dạy cho mình đồ vật, những cái kia bất luận là kiếm thuật vẫn là đối dị năng lý giải đồng đều vượt xa nàng nhận biết. Cổ Lạc Trần trên thân phảng phất bao phủ một tầng thần bí lại mạnh mẽ mạng che mặt, bất luận nàng như thế nào tới gần đều phảng phất là tại bản quan. Là mọi mệnh không chịu nổi thí luyện đội ngũ ngồi xe bọc thép trở lại quen thuộc học viện quảng trường lúc, liền nhìn thấy nghe hỏi mà đến các lớp khác cấp những học sinh mới tại xe bọc thép hai bên xếp hàng phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô rất ồn ào náo động, nhưng cũng rốt cục giải phóng những thứ này để nén tâm. Đội ngũ phía trước nhất, Tô Mộ Tuyết sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng trong ngực ôm thật chặt một cái đặc chế chỉ hợp kim bị tín dương, bên trong chính là viên kia tam giai xương thần lần tinh hạch. Tô Mộ Tuyết không để cho người đem nó thu lại, nàng nói chờ Cổ Lạc Trần tỉnh lại, nàng muốn đích thân giao cho hắn, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Chữa bệnh đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy chức cao giai trị liệu hệ lao sư cấp tốc tiến lên, ánh mắt ngưng trọng tiếp nhận trong đội ngũ bị sinh mệnh duy trì kho bao khỏa Cổ Lạc Trần, vọt thẳng hướng học viện chữa bệnh trung tâm. Nhìn, cái kia nhấc đi chữa bệnh trung tâm là Cổ Lạc Trần. Ban ba lần này đến cùng kinh lịch cái gì? Nghe nói lần luyện tập này xuất hiện một con tam giai dị thú, cũng làm cho ba ban xử lý. Tô Mộ Tuyết ôm cái dương, bên trong chính là tam giai tinh hạch sao? Năng lượng ba động thật đáng sợ. Chơi ạ, bọn hắn vậy mà thật thảo phạt thành công. Cấp SS đội hình chính là mạnh a. Lúc này, Cổ Lạc Trần trọng thương hôn mê, Tô Mộ Tuyết mang về tam giai tinh hạch tin tức đã như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ dị năng học viện. Phòng làm việc của viện trưởng, bầu không khí đồng dạng kiềm chế. Nô Đức viện trưởng, một cái bình thường luôn luôn cười tủm tỉm, dáng người hơi mập lão giả, giờ phút này sắc mặt tái xanh, vô hình khí thế để không khí đều sinh ra kéo căng cảm giác. Tô Mộ Tuyết đồng học, Nô Đức hiệu trưởng hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm bình ổn, tại hang động chỗ sâu, cuối cùng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng trong mang theo tơ máu, thanh âm có chút khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. Nghe Tô Mộ Tuyết tự thuật, Nô Đức hiệu trưởng cùng Lý lao sư sắc mặt càng ngày càng khó coi, từng đợt nghĩ mà sợ để bọn hắn lưng phát lạnh. Xương thần làm vương, cưỡng ép thôn vệ tiến hóa, tam giai đỉnh phong. Nô Đức hiệu trưởng tự lẩm bẩm, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, phụ trách giai đoạn trước thanh lý dị giới chính là ai? Là Vương Mạnh lão sư dẫn đội thanh lý tiểu tổ. Lý lão sư đứng ở một bên, trầm giọng trả lời, hắn vừa mới an bài tốt kết thúc công việc chạy tới. Căn cứ Tô Mộ Tuyết miêu tả cùng thanh lý ghi chép, cơ bản có thể xác nhận, con kia xương thần Lãn Vương là tại thanh lý tiểu tổ rời đi về sau, mới từ nhị giai đỉnh phong đột phá đến tam giai. Thanh lý tiểu tổ ngay lúc đó ước định báo cáo biểu hiện, nên khu vực cao nhất có thể lượng ba động vì nhị giai sơ đoạn. Bọn hắn lúc rời đi, cái này thần Lãn Vương hẳn là đang đứng ở đột phá mấu chốt ẩn nút kỳ, năng lượng nội liễm đến cực hạn, tránh thoát thông thường dò xét. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Nô Đức viện trưởng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên một quyền nện ở trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhị giai liền không nguy hiểm, dò xét thiết bị là chết, người là sống. Vì cái gì không còn xâm nhập dò xét một lần? Cũng bởi vì bọn hắn sơ sẩy. Kém chút tống táng học viện chúng ta từ trước tới nay ưu tú nhất cấp S1 trong những học sinh. Lý lao sư giữ im lặng, bọn hắn lần luyện tập này chính là Nô Đức hiệu trưởng tự mình đánh nhịp muốn lưu lại mấy cái nhị giai dị thú. Lập tức cho ta triệu tập tất cả tài nguyên, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải bảo trụ Cổ Lạc Trần mệnh. Nô Đức viện trưởng cảm xúc có chút kích động dị thường. Lý lao sư cùng Tô Mộ Tuyết không biết là, tại Ngô Đức viện trưởng trong nhận thức biết, Cổ Lạc Trần là Huyền Băng Vương dự định người. Mặc dù không biết cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng một khi xảy ra vấn đề gì, hắn căn bản là không có cách hướng Huyền Băng Vương bàn giao. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập xuyên thấu cái này bầu không khí ngột ngạt. Tiến từ ngoài cửa tiến đến, chính là chữa bệnh trung tâm chủ nhiệm, hai đầu lông mày mang theo một chút đắng chát. Hoắc Kiệt, Cổ Lạc Trần tình huống thế nào? Ngô Đức hiệu trưởng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hoắc Kiệt, hỏi thẳng. Cổ Lạc Trần hiện tại không có nguy hiểm gì, thân thể cơ năng cũng đều đang thong thả khôi phục, nhưng Hoắc Kiệt dừng một chút. Nhưng cái gì? Nô Đức viện trưởng thanh âm có chút gấp rút. Chúng ta thử nhiều loại tỉnh lại phương thức, có thể Cổ Lạc Trần ý hiển nhiên không cách nào tỉnh dậy. Có lẽ hắn chỉ là lúc chiến đấu quá độ tiêu hao, có chút thoát lực mỏi mệt đâu. Lý lao sư cấp ra giải thích của mình. Không, nếu như là cạn cấp độ ngủ đông, chúng ta dụng cụ đo lường có thể phân biệt ra được. Có thể kết quả lại biểu hiện, Cổ Lạc Trần ý thức đã chìm vào cấp độ càng sâu ngủ đông, đội câu thông tục nói. Hắn biến thành người thực vật. Chương 20, ngày đó pháo hoa xấu hổ chết rồi người đăng, cản xeo nó hay chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nô Đức viện trưởng hỏi. Ừm, có ngươi ngược lại là mau nói a. Hoắc Kiệt, lúc nào ngươi cũng học được thở mạnh. Hiện tại duy nhất phương pháp là tìm tới Huyền Băng Vương, nàng hai lần thức tỉnh lúc lấy được năng lực là linh hồn ngữ điệu, chỉ có nàng mới có thể đem Cổ Lạc Trần tỉnh lại. Cái gì? Nô Đức viện trưởng vuốt đầu, còn lại số lượng không nhiều tóc, tựa hồ lâm vào chật vật lựa chọn. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi. Nô Đức viện trưởng khoát tay áo, như cùng ở tại đuổi rồi. Nô Đức viện trưởng có chút sụp đổ, hắn lúc đầu không muốn để cho Huyền Băng Vương biết chuyện này, kết quả hiện tại còn phải hướng nàng xin giúp đỡ. Nhưng như thế nào đi nữa, loại sự tình này cũng kéo không được, điểm này Nô Đức viện trưởng vẫn là rất rõ ràng. Vợ đi rông về sau, Nô Đức viện trưởng tay rung động run rẩy móc ra điện thoại, cho Huyền Băng Vương gọi điện thoại. Huyền Băng tôn giả, ta là Nô Đức, bên này xảy ra chút tình huống, Cổ Lạc Trần hắn. Biết chờ ta 2 ngày, ta xử lý xong trong tay cái này dị giới liền đi qua. Nếu là Cổ Lạc Trần trong lúc này xảy ra sai sót, số 3 học viện viện trưởng liền thay người đi. Nô Đức viện trưởng vừa để điện thoại xuống, liền chú ý đến trong sân trường không khí bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chẳng lẽ có người xâm lấn học viện? Ngay tại vừa mới Nô Đức còn tại hướng Huyền Băng Vương báo cáo lúc, một cỗ toàn thân đen nhánh quân dụng xe con kít một tiếng dừng ở trong học viện chữa bệnh trung tâm cổng, cửa xe trượt ra, một thân ảnh cao lớn cất bước mà ra. Màu xám đậm cao định Âu phục hoàn toàn không cách nào che giấu, không che giấu được hắn như là như thực chất cảm giác áp bách. Cổ Chấn Đình hoàn toàn không có che lấp khí thế của mình. Cổ Chấn Đình. Nô Đức viện trưởng La Thất Thanh ra đầu tê dại một hồi, vốn là thưa thất tóc phảng phất lại rơi mất mấy cây. Phụ thân của Cổ Lạc Trần, cái kia dậm chân một cái có thể để cho thứ ba khu vực an toàn chấn ba chấn năm nhân, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tới? Hắn vốn định chờ Cổ Lạc Trần sau khi tỉnh lại thông báo tiếp cổ gia, không nghĩ tới tin tức để lộ nhanh như vậy. Nô Đức thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền từ trong văn phòng xuất hiện ở Cổ Chấn Đình trước mặt. Cổ Chấn Đình trực tiếp vào trước là chủ, Nô Đức. Đơn giản xưng hô, lại bao hàm lấy kiềm chế tới cực điểm nộ khí, con trai của ta tại ngươi nơi này, chính là như vậy bị chiếu cố. Nô Đức nghe được chất vấn trong nháy mắt cảm giác yết hầu phát khô, trên mặt chất lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cổ. Cổ tư lệnh. Ngài làm sao đích thân đến? Nhanh, chúng ta đi vào nói chuyện. Nô Đức hiện tại sợ hắn tại cái này náo sự, phát sinh chuyện gì đó không hay bị người khác đưa tin ra ngoài. Cổ Chấn Đình không nhúc nhích tí nào, bớt nói nhảm. Lạc Trần đâu? Tại. Ở tầng chốt bóp tối cao quy cách trị liệu trong khoang thuyền, sinh mạng thể trinh ổn định, chỉ là ý thức chiều sâu ngủ say. Nô Đức vội vàng trả lời, ngữ tốc nhanh chóng. Ý thức ngủ say. Cổ Chấn Đình hừ lạnh một tiếng. Tại địa bàn của ngươi, tham gia ngươi tổ chức hành động, biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Nô Đức, ngươi viện trưởng này nên được thật là đủ xứng trước. Cổ tư lệnh, chuyện này là ngoài ý muốn. Lạc Trần là vì bảo hộ học viên khác mới. Bảo hộ học viên là lựa chọn của hắn, ta hãnh diện vì hắn. Cổ trời giáng đoạt hắn, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi số 3 học viện liền có thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn tại ngươi nơi này thụ nặng như thế tổn thương, học viện chẳng lẽ cũng chỉ là cung cấp cái trị liệu? Nô Đức nghe xong, lập tức liền kịp phản ứng. Cổ Chấn Đình cái này lao đăng là tới cắt hắn thì tới. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, biết phổ thông đồ vật tuyệt đối không cách nào lắng lại lửa giận của hắn. Hắn cắn răng, làm ra quyết định. Cổ tư lệnh bất giận. Học viện sơ sẩy, ta Nô Đức tuyệt không từ chối. Hắn hít sâu một hơi. Đầu tiên, Cổ Lạc Trần đồng học lần này trị liệu tất cả phí tổn, học viện toàn bao. Tiếp theo, Nô Đức thanh âm mang theo một tia đau lòng, nhưng dị thường rõ ràng, học viện đem không ràng buộc cung cấp một viên tại số 32 dị giới khai thác đến tinh nguyên thạch, cũng vì hắn rèn đúc một thanh hắn muốn vũ khí. Ngài biết giá trị của nó. Số 32 sinh ra tinh nguyên thạch tại giới dị năng có thể xưng vô giới chi bảo, đủ để cho bất luận cái gì dị năng giả điên cuồng. Cái này cùng nó nói là đền bù, chẳng bằng nói là tại đầu tư. Thật là một cái lao hồ ly. Nô Đức, Cổ Chấn Đình ngữ khí hòa hoãn không ít, nhưng y hiển nhiên mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trừ cái đó ra, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nô Đức trong lòng run lên, biết thời khắc quan trọng nhất tới, Cổ tư lệnh tỉnh giảng, chỉ cần học viện có thể làm được. Ta muốn một cái quyền ưu tiên lựa chọn. Cổ Chấn Đình gần từng chữ nói, tại Cổ Lạc Trần bắt đầu tổ kiến học viện đi săn đội lúc, Cổ Lạc Trần có thể ưu tiên dự định một tên đội viên, dù là chọn là Tô Mộc Tuyết. Nô Đức lúc này cũng hiểu được, đây là muốn đào học viện góc tường. Một khi Tô Mộc Tuyết biến thành Cổ Lạc Trần đội viên, cái kia Tô Mộc Tuyết liền không cách nào tổ kiến đi săn đội, học viện cũng thiếu một cái dị bẩm thiên phú đội trưởng đi dẫn đội. Mà lại vạn nhất hai người thật lâu ngày sinh tình, Tô Mộc Tuyết chắc là phải bị Cổ Lạc Trần một chạy. Hai cái này lão hồ ly, một cái đang tính kế Cổ Lạc Trần, một cái đang tính kế Tô Mộc Tuyết. Nhưng Cổ Chấn Đình có tiên tính ưu thế. Ngoại trừ Cổ Lạc Trần là con của hắn bên ngoài, người nào đó khả năng đã muốn bị một chạy. Nô Đức biết mình không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, trên mặt hắn cơ bắp rung động mấy cái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. "Tốt, Cổ tư lệnh, ta Nô Đức lấy viện trưởng thân phận, đại biểu số 3 học viện đáp ứng ngươi." Cổ Chấn Đình hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy, trầm mặc mấy giây, trong thanh âm nhiều một tia thuộc về phụ thân lo nghĩ, bồi thường sự tình, dừng ở đây. "Hiện tại, nói cho ta, nhi tử ta, đến cùng như thế nào mới có thể tỉnh lại?" Cổ tư lệnh yên tâm, "Chúng ta đã có đường giải quyết." Nô Đức ngữ tốc nhanh chóng, mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn, vừa mới, ngay tại ngày trước khi đến, ta đã có liên lạc Huyền Băng Vương. Nàng linh hồn ngữ điệu chính là tỉnh lại Cổ Lạc Trần mấu chốt. Huyền Băng Vương đã đáp ứng, trong vòng 2 ngày liền sẽ tự mình chạy đến cứu chữa Lạc Trần. Huyền Băng Vương. Cổ Chấn Đình lông mày nhíu lại, hiển nhiên đối với danh tự này phân lượng phi thường rõ ràng, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, ngươi thỉnh động nàng. Không có việc gì. Điểm ấy đại giới không đáng nhắc đến, hết thảy đều là đáng giá. Nô Đức dùng sức chút đầu, trên mặt biểu lộ mày may nhìn không ra hắn chẳng biết xấu hổ. Nghe được Huyền Băng Vương sẽ đích thân xuất thủ, Cổ Chấn Đình căng cứng thân thể rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Hắn thật dài địa thở ra một hơi. Lạc Trần an nguy, không cho sơ thất. Như có bất kỳ tình huống, trước tiên cho ta biết. Nói xong cũng quay người lên xe rời đi, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Cổ có đại vũ trị thủy qua ra môn mà không vào, hiện có Cổ Chấn Đỉnh, nhi tử trọng thương lâm môn mà không thấy. Từ khi lần này tân sinh xuất hiện hai cái cấp S về sau, số 3 dị năng trong học viện tin tức càng ngày càng bạo tạc. Cái trước tin tức vẫn là cấp SS tân sinh liên thủ chém giết tam giai xương thần Lạc Vương, kế tiếp chính là mạnh nhất cấp S tân sinh Cổ Lạc Trần bởi vì tổn thương biến thành người thực vật. Trong sân huấn luyện, mấy cái cấp cao học sinh vừa mới kết thúc đối chiến huấn luyện, tập hợp một chỗ nghỉ ngơi. Cổ Lạc Trần, trước kia chỉ cảm thấy hắn thiên phú tốt, không nghĩ tới gặp được tam giai dị thú vậy mà đều thì ra mình một người lót đằng sau. Một cái cường hóa hệ học sinh tắt lưới. Đây chính là Cổ gia đại thiếu a. Nếu như hắn có thể gắng gượng qua tới. Một cái khác học sinh ánh mắt phức tạp, mang theo một tia kính sợ. Khó trách hắn dám cùng Tần Nhạc cướp chiến, lúc trước rất nhiều người còn nói hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này mới nhập học chừng một tháng, tam giai đỉnh phong tinh hạch đều cầm về. cái kia Cổ Lạc Trần nếu là thật biến thành người thực vật, Tần Nhạc chẳng phải là liền có thể yên tâm.
Ai,
ngươi thật đúng là đừng nói. Cổ Lạc Trần vị trí phòng điều trị là chữa bệnh trung tâm bên trong quy cách cao nhất một gian. Phòng điều trị bên trong rất yên tĩnh, tinh thời gian phảng phất đều trở nên trệ chậm, chỉ có dụng cụ tí tách âm thanh trong phòng không ngừng tiếng vọng. Mấy ngày nay Tô Một Tuyết ngoại trừ lên lớp, chính là canh giữ ở phòng điều trị bên trong. Tựa hồ đang mong đợi sau một khắc kỳ tích. Tô Một Tuyết, ngươi trước ra một chút. Hoắc Kiệt đẩy ra phòng điều trị cửa, nhẹ nhàng nói. Tô Một Tuyết mở ra cầu nguyện trong mắt màu vàng nóng, bình thường ánh mắt kiên định tại lúc này lại có vẻ mười phần yếu ớt. Chỉ gặp Hoắc Kiệt đứng phía sau Ngô Đức viện trưởng cùng một cái toàn thân bao phủ tại xa vào bên trong nữ nhân. Nữ nhân mang trên mặt mạng che mặt, màu xanh đậm đôi mắt lâu lâu xẹt qua Tô Một Tuyết, phản phất mang theo vài phần xem kỹ. Tô Một Tuyết, vị này là Huyền Băng tôn giả, nàng tới đây nhìn một chút Cổ Lạc Trần tình huống, ngươi tới trước bên ngoài chờ nhất đẳng. Ngô Đức viện trưởng mở miệng giới thiệu nói.
Được không cần, để nàng đợi ở chỗ này là được rồi.
Không thể nghi ngờ thanh âm mang theo vài phần rời xa khói lửa nhân gian thanh lãnh. Huyền Băng Vương đi vào Cổ Lạc Trần trước người, cái kia thường xuyên xuất hiện trong đầu gương mặt bắt đầu ở trong mắt trùng điệp. Dùng tinh thần lực quét qua, Huyền Băng Vương liền cảm giác được Cổ Lạc Trần thân thể tình huống. Thật là một cái đồ đần, lại liều lĩnh bị thương thành dạng này. Đơn giản cùng ngày đó giống nhau như lúc. Huyền Băng Vương chậm rãi nâng lên bao khỏa tại xa trong tay áo tay, năm ngón tay khẽ nhếch, lơ lửng tại Cổ Lạc Trần phía trên trán tấp hơn chỗ. Lúc này, phòng điều trị bên trong đám người chỉ cảm thấy có một loại phảng phất đến từ tuyên cổ sông băng chỗ sâu hàn ý tại y mắng tràn ngập. Ngay sau đó, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Như là băng tinh ngưng kết lại tiếng vỡ vụn bắt đầu không ngừng trong hư không vang lên, băng lánh lại thành thúy. Thanh âm này cũng không phải là truyền vào màng nhĩ, mà là trực tiếp tại người ý thức chỗ sâu quanh quẩn. Linh hồn ngữ điệu bắt đầu. Phản phất là cựu thiên huyền nữ ngâm tụng, tại dùng một loại siêu việt phàm tục lý giải phương thức, gõ đánh lấy Cổ Lạc Trần sâu trong linh hồn ngủ say cánh cửa. Tỉnh lại, trở về. Giới này vẫn cần nhữ chi tồn tại. Cổ Lạc Trần đầu ngón tay cực kỳ nhỏ co quắp một chút, cái này nhỏ bé động tác tại cái này nhỏ hẹp phòng điều trị bên trong tựa như kinh lôi. Ngay sau đó, lông mi của hắn bắt đầu rung động, LOG ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Cổ Lạc Trần muốn thức tỉnh. Đúng lúc này, Huyền Băng Vương thu hồi nàng trôi nổi tại Cổ Lạc Trần trên chắn tay, đi vào Tô Mộc Tuyết trước mặt. Chẳng biết tại sao, Tô Mộc Tuyết luôn cảm giác Huyền Băng Vương đối với mình có mấy phần địch ý, ngươi là Tô đồng học à? Còn không đợi Tô Mộc Tuyết đáp lại, Lô Đức viện trưởng liền đã vượt lên trước đáp, không sai, Huyền Băng tôn giả, nàng chính là chúng ta trong học viện một cái khác cấp S tân sinh, Tô Mộc Tuyết. Ta đang cùng nàng nói chuyện. Lô Đức nghe tiếng run lên, liền bắt đầu cười ngượng ngùng, không còn nói tiếp. Ngươi nguyện ý gia nhập ta Băng Hà công hội sao? Băng Hà công hội là từ Huyền Băng Vương cùng một vị khác cựu giai dị năng giả cộng đồng sáng lập đỉnh cấp công hội. Tô Mộc Tuyết lắc đầu, Huyền Băng tôn giả chờ ta đến ngũ giai lo lắng nữa cũng không muộn. Ngũ giai là dị năng giả gia nhập công hội cánh cửa, có thể nói Huyền Băng Vương vì cấp S phá lệ. Tô Mộc Tuyết còn tại trường thành kỳ, chỉ cần gia nhập công hội, không cần chấp hành công hội nhiệm vụ, liền có thể hưởng thụ công hội định kỳ phân phối tài nguyên. Có thể có loại đãi ngộ này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm người. Cái kia, thật sự là thật đáng tiếc đâu. Huyền Băng Vương lúc này đã mất hào hứng ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Đúng rồi. Huyền Băng Vương kéo gần lại cùng Tô Mộc Tuyết khoảng cách, dùng chỉ có Tô Mộc Tuyết có thể nghe được thanh âm nói ra, chờ hắn tỉnh lại, ngươi nhớ kỹ nói cho hắn biết, ngày đó pháo hoa xấu hổ chết rồi. Chương 21, thức tỉnh người đăng, cản xéo no hai phòng điều trị bên trong, đám người căng cứng thần sắc rốt cục bị một tiếng cực nhẹ hò khan đánh vỡ. Cổ Lạc Trần chậm rãi mở mắt. Cặp kia từng túi nhìn thế gian muôn màu con người, giờ phút này lại mang theo vài phần mê mang. Hắn vô ý thức nghĩ chuyển động cái cổ, lại không tự chủ được phát ra một tiếng rên, từng đợt cảm giác suy yếu trong nháy mắt từ thân thể truyền vào trong đầu của hắn. Ký ức mảnh vỡ bắt đầu dần dần bể tuôn. Hắn nhớ lại thi triển tiên thuật lúc trận kia chiến đấu khốc liệt, sau đó ý thức liền lâm vào hắc ám. Lại sau đó, một đạo thanh lãnh lại thân ảnh quen thuộc, tại sâu trong linh hồn bỗng nhiên hiện hiện. Cưỡng ép cậy mở hắn đóng chặt ý thức chi môn, đem hắn từ cái kia mảnh hắc ám bên trong kéo lại. Nàng là ai? Theo con ngươi điều chỉnh tiêu điểm, hắn cũng nhìn thấy lúc này phòng điều trị bên trong cảnh tượng. Bò nằm ở bên giường Tô Mộc Tuyết, hốc mắt ửng đỏ, lông mi thật dài dưới, trong mắt màu vàng nóng nhìn có chút mỏi mệt. Cổ Lạc Trần, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tô Mộc Tuyết trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo mất mà được lại mừng rỡ. Cổ Lạc Trần há to miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra khàn giọng khí âm. Nước. Tô Mộc Tuyết lập tức hiểu ý, luống cuống tay chân rót một chén nước, cẩn thận địa đưa tới. Cổ Lạc Trần nhấp hai cái, ánh mắt quét về phía Tô Mộc Tuyết đứng bên cạnh một cái lao đầu tử cùng một cái áo khoác trắng, mang theo hỏi thăm ý vị. Nô Đức nhìn thấy Cổ Lạc Trần tỉnh lại, cũng là như chút được gánh nặng. Cổ Lạc Trần, ta là chúng ta số 3 dị năng học viện viện trưởng, Nô Đức. Nhìn thấy ngươi tỉnh táo lại, chúng ta an tâm. Nô Đức sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, dạng này, các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Lúc đầu Hoắc Kiệt cũng nghĩ nói chút gì, vừa vặn nhân cơ hội này kết giao nhận thức một chút vị này tuổi trẻ cấp S thiên tài. Có thể nói còn chưa tới miệng bên trong, liền bị Nô Đức viện trưởng đại thủ kéo một phát, tung cái lảo đảo. Phòng điều trị bên ngoài Hoắc Kiệt nhìn xem Nô Đức ánh mắt viết đầy u oán cùng nghi hoặc. Hoắc Kiệt, ngươi cũng đều tuổi đã cao, đều cái gì bầu không khí ngươi còn tại cái kia sự? Cái gì? Cái gì bầu không khí? Cổ Lạc Trần không phải vừa tỉnh lại. Nô Đức lắc đầu, đánh gây Hoắc Kiệt lời nói, ngươi vẫn là trở về cùng ngươi nhi tử làm xuống thân tử giám định đi. Nô Đức viện trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ha ha ha. Hoắc Kiệt còn tại chỗ không hiểu đâu, Nô Đức đã chắp tay sau lưng, theo cái kia yếu dần tiếng cười đã đi xa. Đợi ngoài cửa không có động tĩnh, Cổ Lạc Trần mới chú ý tới trước người Tô Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên một vòng tiểu thụy.
"Mộc Tuyết, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?"
Tô Mộc Tuyết mớm nước động tác vi vi dừng lại, vùi đầu. Dường như làm quyết định gì, lại nâng lên nàng trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần. "Cổ Lạc Trần, ngươi nói cho ta, ngày đó vì cái gì nói ta không có tư cách cùng ngươi cùng một chỗ? Hiện tại, ngươi lại hỏi ta vì sao lại tại đây?"
"Ta, Tô Mộc Tuyết, trong mắt ngươi, cứ như vậy không nhận chào đón sao?"
Liên tiếp đặt câu hỏi, để Tô Mộc Tuyết tiếng nói đều nghẹn ngào.
Kỳ thật, trong khoảng thời gian này tiếp tục tiếp xúc, Cổ Lạc Trần cường đại cùng thần bí cho Tô Mộc Tuyết một điểm có thể dựa vào cảm giác. Nhưng cái này thật vất vả mới xác nhận dựa vào lại cho nàng một loại xa lánh cùng lạnh lùng, loại cảm giác này để nàng quen thuộc lại sợ. Cho mình đưa thơ tình, nhưng lại để mình làm hầu gái, cùng là cấp S, lại nói tự mình không có tư cách. Chẳng lẽ ta là ngươi vung chi tức đến vung chi liền đi sao?
Tô Mộc Tuyết trồng chất ủy khuất phảng phất ngay một khắc này bạo phát. To như hạt đậu giọt nước cuồn cuộn trượt xuống, tại nàng trắng nón trên mặt lưu lại rõ ràng vệt nước mắt.
Cổ Lạc Trần lần trước nhìn thấy Tô Mộc Tuyết khóc thành dạng này, vẫn là nàng ngày đầu tiên tới làm hầu gái thời điểm. Ở trước mặt người ngoài tự tin kiên định Tô Mộc Tuyết, lại tại trước mặt hắn phảng phất biến thành một cái thích khóc ủy. Giờ phút này, Cổ Lạc Trần sao có thể còn không có ý thức được tự mình vừa mới trong lời nói ma bệnh. Mặc dù, hắn nói bản ý chỉ là muốn hỏi một chút Tô Mộc Tuyết vì cái gì thời gian đã trễ thế như vậy vẫn chưa về nhà.
Cổ Lạc Trần đưa thay sờ sờ Tô Mộc Tuyết đầu, nhẹ nhàng địa vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc dài và nóng.
"Ngốc cô nương, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi một cái điều kiện sao?"
"Cái gì?"
"Tin tưởng ta."
Không có sai biệt đối thoại, để Tô Mộc Tuyết ngừng tiếng khóc, sững sờ ngay tại chỗ. Nàng nhớ lại Cổ Lạc Trần dạy nàng dị năng đặc tính chẳng cảnh. Vốn cho rằng đây chẳng qua là cổ đại thiếu đùa giỡn tự mình lúc mở một trò đùa, nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Lạc Trần cái kia ánh mắt chân thành, để Tô Mộc Tuyết hiểu rõ ra.
Cổ Lạc Trần là chăm chú.
Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu.
Nếu như cùng chung hoạn nạn người đều không thể tin tưởng, đâu còn có gì có thể tin tưởng.
Nằm tại trên giường bệnh Cổ Lạc Trần, cười.
Hắn cười rất tùy ý, hắn đã rất lâu không có vui vẻ như vậy.
"Mộc Tuyết, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể một mực làm bạn với ta."
Tô Mộc Tuyết nghe vậy, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, phản phất nhận được kinh hỉ.
Nhưng Cổ Lạc Trần cũng không có chú ý tới trong lời nói mờ mờ, hai đầu lông mày ngược lại không tự chủ được nhặt lại lên tiên đế chi tử cái kia ngạo nghệ vạn vật khí thế. Ánh mắt của hắn minh lượng, nhìn thẳng Tô Mộc Tuyết.
"Một ngày kia, ta sẽ dẫn ngươi đăng lâm thế gian đỉnh cao nhất, đi xem thương mang vạn giới, tất cả đều cúi đầu."
Giờ khắc này, Tô Mộc Tuyết mê dại. Thời gian đều không đành lòng quấy rầy bức tranh này, phản phất dừng lại hồi lâu.
"Mộc Tuyết,
Mộc Tuyết ngươi thế nào?"
Cổ Lạc Trần đứng dậy, tới gần ngốc tại chỗ Tô Mộc Tuyết, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay.
"A, không có việc gì, không có việc gì, ta vừa chỉ là có chút mệt mỏi."
Tô Mộc Tuyết lấy lại tinh thần, phát hiện Cổ Lạc Trần gương mặt gần trong gang tấc, thậm chí lờ mờ còn có thể nghe được hô hấp của hắn.
Con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một vẻ bối rối, trong nội tâm lại là hiệu con xung loạn.
Cổ Lạc Trần cười hỏi, "Mộc Tuyết, ta hôn mê bao lâu?"
"Ừm,
đã có 3 ngày."
"Không nghĩ tới vậy mà qua lâu như vậy.
Lại nói, ngươi còn không có nhị giai sao?
Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi tên biến thái này đồng đạo?"
Tô Mộc Tuyết đã bình phục tâm tình, khôi phục ngày xưa cùng Cổ Lạc Trần quen thuộc trạng thái.
"Nhưng, ta cũng nhanh."
Cổ Lạc Trần cũng có thể cảm giác được, Tô Mộc Tuyết năng lượng trong cơ thể đã tràn đầy đến cực hạn.
"Nhị giai, còn kém lâm môn một cước."
"Mộc Tuyết, ngươi cho Trần Thúc gọi điện thoại, để hắn hiện tại tiếp chúng ta về nhà."
Cổ Lạc Trần hiện tại chỉ là nghĩ mau về nhà cùng Tô Mộc Tuyết đối luyện một phen, dạng này Tô Mộc Tuyết hẳn là có thể đột phá.
"Cổ đại thiếu, ngươi không phải nói, ta đã không phải ngươi hầu gái sao? Còn dạng này sai xử ta."
Tô Mộc Tuyết tức giận chất vấn.
"Ê, Mộc Tuyết, ta chỉ là..."
"Ngươi biết, ta chỉ là còn không có thích ứng."
"Không có việc gì, ta không thèm để ý, đã ta đều bị ngươi cũng sai xử, ngươi Cổ đại thiếu dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đi."
Tô Mộc Tuyết nhíu môi dáng vẻ, đem Cổ Lạc Trần nhìn tâm đều hóa, nhiều đáng yêu nữ hài a.
Tranh thủ thời gian hào khí vượt mây mà nói, "Mộc Tuyết, ngươi muốn cái gì thành ý, bản thiếu gia có là tinh tệ."
"Thôi đi, ai mà thèm ngươi cái kia phá tinh tệ, bản cô nương có tay có chân, ta sẽ không tự mình kiếm sao?"
"Ừm."
"Mộc Tuyết, vậy ngươi muốn cái gì?"
"Ta mặc kệ."
"Thành ý của ngươi, chính ngươi muốn."
"Đúng rồi Mộc Tuyết, ngươi là tự mình một người tại ở sao?"
"Cổ đại điếu, ngươi không phải điều tra qua sao, còn hỏi."
"Mộc Tuyết, vậy ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao?
Ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại mời ta sao?"
"Đương nhiên, thành ý tràn đầy.
Bản đại thiếu bảo đảm ngươi ăn ngon uống say.
Trước đó tuyên bố, đây là ngươi Cổ đại thiếu chủ động mời ta, ngươi nếu là lại đem cái kia y phục rách dưới đưa cho ta xuyên, ta liền xé nát miệng của ngươi."
"Sẽ không, sẽ không." Tô cô nương nghiêm trọng.
"Cái kia, bản cô nương liền miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng ta không ăn cay, ta muốn ăn ngọt."
"Tốt, ta để từ mẹ làm cho ngươi ngọt miệng."
Tô Mộc Tuyết lúc này sớm đã đem Huyền Băng Vương giao phó chuyện của nàng ném sau.
Đương nhiên, coi như nàng nhớ lại, nàng cũng sẽ không nói.
Nàng còn phải tìm cơ hội hỏi một chút, Huyền Băng Vương cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào.